Chương 215, bất động chương 215, bất động thi quỷ động, thế lực tà giáo, ban đầu đóng quân ở vùng núi hiểm trở của Hồng Châu. Sau đó Thiên Cầu quân công phá Hồng Châu, thế lực tà giáo Vĩnh Nguyên đạo phía sau đã trục xuất tất cả thế lực tà giáo ở Hồng Châu. Thi quỷ động chỉ là một thế lực tà giáo nhỏ, đối mặt với thế lực cổ xưa như Vĩnh Nguyên đạo thì không có chút khí phách nào, chỉ có thể xám xịt bỏ lại xào huyệt, rời khỏi Hồng Châu. Sau đó xuất hiện trở lại, liền ở Bạch Giang Châu. Chắc hẳn, Thi Quỷ Động cũng nhìn chúng tình hình hỗn loạn hiện tại của Bạch Giang Châu, muốn thừa nước đục thả câu, xây dựng lại tông môn. Kim Nhạc phái phía sau không phải có tông môn tu luyện sao? Bọn họ không có chút ý định báo thù nào sao? Tần Mạch nghi ngờ hỏi. Trưởng Quý lắc đầu nói, Tần viện thủ có điều không biết, bốn đại tông môn tu luyện ở Bạch Giang Châu này, chỉ có Phong Thần Tông được coi là thế lực trung hình, còn bốn phái còn lại đều là thế lực nhỏ, thậm chí còn không bằng Thi Quỷ Động. Ví dụ như tông môn tu luyện phía sau Kim Nhạc Tông tên là Bất Động Tông, toàn bộ môn phái chỉ có 3 tu sĩ thần hồn kỳ, mà số lượng tu sĩ thần hồn của Thi Quỷ Tông ít nhất có 5 người. Trên lệch lớn như vậy sao? Tần Mạch đối với chuyện môn phái tu luyện ở Bạch Giang Châu này thật sự không hiểu rõ lắm. Cho nên hiện tại Bất Động Tông cũng chỉ có thể co rút lại, chỉ cầu tự bảo vệ, căn bản sẽ không có ý định báo thủ. Trưởng Quý cẩn thận giới thiệu tình hình cho Tần Mạch. Người thay ta truyền lời cho Nhan Doanh, ta muốn đi tìm Thi Quỷ Động gây phiền phức, hỏi nàng có hứng thú không? Tần Mạch nói, muốn một mình đối kháng Thi Quỷ Động là chuyện không thể. Đây là ta giáo, không phải như Xích Hỏa môn loại môn phái giang hồ này, hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp, cho nên vẫn là kéo Huỳnh Hoặc Tư vào thì tốt hơn. Tin tức này, ta nhất định sẽ truyền đạt cho Nhan đại nhân. Trưởng Quý mỉm cười. Hiện tại Bạch Giang Châu dần dần đi vào trạng thái mất kiểm soát, phủ nha chỉ đối phó với vong linh giáo đã đủ mệt mỏi, căn bản không còn sức để điều động đại quân đến trấn áp. Cho nên Huỳnh Hoặc Tư nhắm vào tình hình Nam Lâm thành hiện tại, đã nghĩ ra một kế sách, đó là để Tần Mạch đối kháng Thi Quỷ Động. Nhìn khắp Bạch Giang Châu, hiện tại võ giả có thực lực này, cũng chỉ có một mình Tần Mạch. Ban đầu Trưởng Quý nhận được tin tức từ cấp trên, hẳn là Nhan Doanh sẽ đến một chuyến nữa, chuyên môn mời Tần Mạch ra tay. Theo những gì Tần Mạch đã thể hiện từ trước đến nay, hắn hẳn là không hợp với tà giáo. Kết quả Nhan Doanh còn chưa đến, vị này đã chủ động yêu cầu liên thủ đối kháng Thi Quỷ Động, quả thật là đúng ý tưởng của Tần Mạch. Thực ra rất đơn giản, hắn hiện tại rất thiếu linh hồn nhiên liệu, dù sao giết người của vong linh giáo cũng là giết, giết người của Thi Quỷ Động cũng là giết, không có gì khác biệt. Vậy ta đi Nam Lâm thành trước, nếu Nhan Doanh đồng ý, cứ để nàng đến tìm ta. Tần Mạch cũng không muốn lãng phí thời gian chờ Nhan Doanh đến, dứt khoát tự mình xuất phát trước. Tần viện thủ có thể cầm cái này trước. Trưởng Quý nghe vậy, lấy ra một khối hồng ngọc giao cho Tần Mạch. Khối hồng ngọc này được điêu khắc thành một con côn trùng có hình dáng kỳ dị, tinh xảo trong suốt, nhìn là biết là ngọc tốt. Đây là phương thức liên lạc đặc biệt của Huỳnh Hoặc Tư chúng ta. Khối hồng ngọc này có tổng cộng 2 khối, sau này chỉ cần Nhan đại nhân cầm khối còn lại đến Nam Lâm thành tìm ngươi, hai bên vừa đến gần, hồng ngọc sẽ phát nhiệt. Trưởng Quý nói xong, lại lấy ra một đạo phù chú, còn đạo linh phù này chính là tàng linh phù, có thể ẩn giấu khí tức, tiện lợi ẩn nấp. Các ngươi nghĩ cũng khá chu đáo đấy. Tần Mạch cất hồng ngọc và phù chú đi. Nam Lâm thành. Trên đường phố 10 nhà chín trống, vắng tanh. Các cửa hàng đều đóng cửa, chợ không một bóng người. Lượng lớn máu tươi do không ai dọn đẹp, trực tiếp đông lại trên mặt đất, đỏ sẫm một mảng. Cút 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 mấy tráng hán đẩy xe đẩy, hướng về phía nha môn huyện lệnh đáng sợ nhất Nam Lâm thành hiện nay. Trên xe đẩy đặt chính là từng thi thể. Thi Quỷ Động sau khi công phá Nam Lâm thành, tự nhiên đã tiến hành thành tẩy đẫm máu, tất cả bách tính trong thành đều bị dọa vỡ mật, ngày ngày sống trong sợ hãi. Đề cử, ứng dụng đổi nguồn đọc sách thực sự rất dễ dùng, tải xuống hủ án ý họa nạp tại đây, mọi người có thể thử ngay. Tất cả những người dám phản kháng đều bị Thi Quỷ Động giết chết, thi thể của bọn họ đều được giữ lại, sau đó mỗi ngày đều vận chuyển một đợt đến huyện nha. Huyện nha Nam Lâm thành hiện tại, xương trắng chất đống trên mặt đất, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Kéo kẹt lúc này trong huyện nha, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nghiến răng chói tai. Mấy đại hán sợ đến toàn thân run rẩy, mỗi lần đẩy thi thể đến huyện nha, bọn họ đều cảm thấy mình như đang đến quỷ môn quan vậy. Lấy hết dũng khí, bọn họ trực tiếp đẩy xe vào huyện nha, rồi co chân chạy. Kết quả, một thanh niên da trắng bệnh đột nhiên xuất hiện ở cửa, chắn trước mặt mấy đại hán này. Miệng thanh niên này đầy máu tươi, trên mặt nở nụ cười tham lam, các ngươi vội vàng như vậy, muốn đi đâu? Đại đại nhân chúng ta vội vàng trở về để đưa thêm mấy thi thể nữa cho ngài. Một đại hán sợ đến hai chân run rẩy, thần sắc kinh hãi. Vậy thì thật vất vả cho các ngươi rồi, để ta thưởng cho các ngươi thật tốt. Nam tử trắng bệnh mỉm cười, móng tay của hắn dần dài ra, tựa như một con dao găm đen xỉ. Không đừng đi. Trong phủ huyện nha truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền khôi phục yên tĩnh. Cút cút thi thể của mấy đại hán ngã xuống đất, trái tim bị móc rỗng, máu không ngừng chảy ra. Đệ tử trẻ tuổi kia trên mặt đầy vẻ hưởng thụ lau miệng. Người cứ ăn như vậy, sau này sẽ không còn ai đưa thi thể cho chúng ta nữa đâu. Một đại hán thân hình vạm vỡ bước ra, bất đắc dĩ nói. Trên thắt lưng của hắn treo một vòng đầu người. Không sao, nếu không phải trưởng lão hạ lệnh, ta đã ăn sạch người trong thành rồi. Nam tử trẻ tuổi trắng bệnh bất mãn nói. Được rồi, ngươi giết sạch bách tính trong thành, sau này ai làm việc cho chúng ta? Đại hán phất tay bảo hắn xử lý thi thể cho nhanh. Được rồi. Đệ tử trắng bệnh bất đắc dĩ lắc đầu, đang định nhấc mấy thi thể này lên, một bóng người đột nhiên nhảy vào huyện nhà, hung hăng đánh một trường vào người đệ tử trắng bệnh kia. Bành! Một đoàn huyết quang nổ tung, thân thể của đệ tử trắng bệnh kia trực tiếp bị nổ thành vô số mảnh vụn. Cuộc tấn công này quá đột ngột, đợi đến khi đệ tử trắng bệnh kia bị đánh nát, đại hán mới phản ứng lại, sắc mặt phát cuồng, toàn thân tỏa ra thi khí màu trắng, thân hình vùng lên, lại hóa thành một con thi quỷ cao hơn 2 mét. Chết đi! Thi quỷ tốc độ rất nhanh, há to hàm răng sắc nhọn thô to, hung hăng cắn về phía người tấn công kia. Người này đeo một chiếc mặt nạ, không nhìn rõ mặt, chỉ đơn giản là tung ra một quyền. Ầm. Con thi quỷ cao hơn 2 mét kia liền giống như quả bóng bay, luồng sức mạnh đáng sợ kia rót vào cơ thể, sau đó ầm ầm nổ tung. Lúc này, những đệ tử còn lại của huyện nha Nam Lâm cũng nghe thấy tiếng động, nhao nhao chạy tới, khoảng 7-8 người. Nhìn bóng người đứng giữa sân, một lão già tóc thưa thớt quát hỏi, "Ngươi là ai?" "Trần Vân Đâu." "Ngay dưới chân ngươi." Nam tử mặt nạ nhàn nhạt nói. Lão giả kia lúc này mới phát hiện dưới chân mình nhấp nháp, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là một con mắt. "Đáng chết, mau giết hắn cho ta." Lão đầu triệt để nổi giận, trong miệng phát ra một tiếng kêu quái dị. Xuy suy suy trong đáy mắt, từng đạo thân ảnh xấu xí mục nát bay ra, vây chặt lấy nam tử mặt nạ. Chương 216, san giết chương 216, san giết cái thi quỷ động này ngược lại cùng Hắc Chu cùng một đường. Nam tử mặt nạ tự nhiên là Tân Mạch, hắn nhìn mười mấy con thi quỷ vây quanh mình, khẽ lắc đầu. Những thi quỷ này, hẳn là vốn là tu luyện giả, kết quả tẩu hỏa nhập ma, liền triệt để không biến lại thành hình người, cũng không còn lý trí. Cùng những quái vật nện của Hắc Chu cũng có chỗ tương đồng. "Lên!" Lao đầu quát. Mười mấy con thi quỷ kia hưng phấn vô cùng nhào tới cắn Tân Mạch. Khí huyết của nhân loại này thật sự quá mạnh mẽ, trong mắt thi quỷ chính là mỹ vị vô thượng. Mười mấy con, không đủ a. Tân Mạch có chút thất vọng, một quyền hung hăng đập xuống đất. Lực lượng kinh khủng ầm ầm rót vào đại địa, hình thành một đạo sóng xung kích khí lãng khổng lồ. Ầm 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 ầm. Mười mấy con thi quỷ bị sóng xung kích khí lãng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tân Mạch cười lớn một tiếng, thân hình lướt đi, song trưởng nhanh chóng đánh ra. Không một con thi quỷ nào có thể đỡ được một trưởng của hắn, trực tiếp bị đánh nát. Cho dù khả năng hồi phục có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Tên này, cùng lên. Lao đầu thấy vậy, gầm lên giận dữ. 7-8 vị đệ tử cũng hóa thành thi quỷ, xông về phía Tân Mạch. Lão đầu lại không có ý định ra tay, ngược lại trực tiếp xoay người, muốn lén lút trốn đi. Tu vi của hắn tuy rằng còn chưa đạt tới thần hồn kỳ, nhưng ánh mắt độc địa, liếc mắt một cái liền nhìn ra sự đáng sợ của nam tử mặt nạ này. Ta vẫn nên nhanh chóng trốn đi, đem chuyện này nói cho trưởng lão thì hơn. Lão đầu chưa đi được bao xa, liền nghe thấy vài tiếng nổ vang. Ầm. Sau đó một cỗ thi thể tàn phá giống như vỡ thạch, hung hăng đập trúng hắn. Lão đầu bị đập xuống đất, xương sống lưng đều bị lệch, nhưng vẫn có thể siêu mẹo đứng dậy. Hắn cũng hóa thành một con thi quỷ, nhưng không phải muốn chiến đấu với Tân Mạch, mà là muốn tiếp tục chạy trốn. Tân Mạch lắc đầu, hai chân đạp một cái, giống như một tia chớp bắn ra. Khuỷu tay của hắn nổi lên huyết quang đỏ tươi, giống như lưới đao chém xuống. Phụt. Con thi quỷ do lão đầu hóa thành lập tức đầu lìa khỏi xác. Kết quả đầu của tên này vẫn ngoan cường vô cùng sống sót, muốn bay ra ngoài. Sau đó liền bị một cước đá nát. Huyện nha rộng lớn, trong chốc lát liền bị Tân Mạch huyết tẩy sạch sẽ. Thi quỷ động này xem ra không coi trọng Nam Lâm thành, chỉ phái một lão đầu thông linh kỳ đỉnh phong trấn giữ. Tân Mạch nhíu mày, nhanh chóng rời khỏi huyện nha, cũng rời khỏi Nam Lâm thành. Một lát sau, một cỗ thi khí mục nát đột nhiên khuếch tán trong huyện nha, hóa thành một nam tử trung niên gầy gò, giống như cây tre. Nói là người, nhìn qua chính là bộ xương khô khoác một lớp da. Chẳng lẽ người của Hình Hoặc Tư đã ra tay? Nhưng ở đây lại không có bất kỳ khí tức thần hồn nào còn sót lại võ giả sao? Nhưng mấy võ giả nội kình của Kim Nhạc Tông sớm đã bị tàn sát sạch sẽ. Chẳng lẽ là võ giả nội kình từ nơi khác tới? Nam tử gầy gò lẩm bẩm. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trong không khí còn sót lại một cỗ khí cơ sinh linh rất mạnh mẽ. Tu luyện giả của thi quỷ động đối với khí cơ sinh linh đặc biệt mất cảm, hơn nữa cỗ khí cơ này thật sự quá mạnh mẽ. Ta muốn xem, rốt cuộc là kẻ nào dám tới trêu chọc thi quỷ động của chúng ta. Nam tử trung niên gầy gò cười lạnh, theo cỗ khí cơ mạnh mẽ kia truy đuổi, dọc đường ra khỏi thành, đến một khu rừng rậm rạp ở ngoại ô ngươi đang đợi ta. Nam tử gầy gò dừng bước, trước khu rừng rậm rạp, đứng một bóng người cao lớn đeo mặt nạ. Đúng vậy, chỉ có một mình ngươi thôi sao? Tân Mạch hỏi. Không đủ sao? Nam tử gầy gò cười lạnh nói. Chờ lát nữa ngươi bị ta đánh chết, liền biết có đủ hay không. Tân Mạch mỉm cười, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, khí huyết bàng bạc giống như đại hạ, sát ý kinh thiên quyết tán. Võ giả nho nhỏ cũng dám tới khiêu chiến tu luyện giả. Nam tử gầy gò khinh thường cười lạnh, bộc phát thi khí, trực tiếp kéo Tân Mạch vào quỷ thần chi vực. Hai người cứ thế biến mất trong hiện thế. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, cây cối trong khu rừng rậm rạp này dường như bị quái thú nào đó tàn phá, không ngừng đổ xuống. Mặt đất cũng không ngừng bị lật tung, xuất hiện từng cái hố sâu. Dường như con quái thú kia không thỏa mãn với việc phá hủy cây cối, quay đầu lại bắt đầu tàn phá mặt đất. Theo tiếng nổ lớn cuối cùng, ầm, cả mảnh đất đều rung chuyển, sau đó trở lại yên tĩnh. Rừng rậm rạp hoàn toàn bị phá hủy. Một thân ảnh hùng vĩ chậm rãi xuất hiện, sau đó biến mất. Không biết qua bao lâu, một nam nhân toàn thân ấm lãnh, da rẻ trắng bệnh xuất hiện. Trần trưởng lão đã chết, nam nhân nhắm mắt cảm nhận. Huyết nục của vị Trần trưởng lão kia bị đánh thành vô số thịt nát, phiêu tán trong không khí. Hắn vốn cũng muốn truy tìm khí tức sinh linh cường thịnh tản mát trong rừng phế tích, nhưng truy đuổi một lúc, lại phát hiện biến mất không dấu vết. Hiển nhiên, đối phương đã thu liễm khí huyết, hơn nữa có thủ đoạn đặc biệt che đậy khí tức. Huỳnh Hoặc Tư sao? Nam nhân suy nghĩ rốt cuộc là kẻ nào đã phát động tập kích. Theo tình hình Bạch Giang Châu hiện nay, Huỳnh Hoặc Tư đang khổ chiến với vong linh giáo, hẳn là không có thời gian phân tâm mới đúng. Sau một hồi khổ sở tìm kiếm không có kết quả, nam tử toàn thân tản ra khí tức âm lãnh này mới không cam lòng rời đi. Nhưng mấy ngày tiếp theo, mới là ác mộng của thi quỷ động. Sơn môn Kim Nhạc phái vốn được thi quỷ động coi là xào huyệt mới, đang không ngừng cải tạo. Nhưng Nam Lâm bọn họ cũng không muốn từ bỏ, cho dù bị người thần bí không rõ thân phận tập kích, ngày hôm sau vẫn phái một vị trưởng lão thần hồn kỳ và mấy đệ tử thông linh kỳ tới. Kết quả trên đường, lại lần nữa gặp tập kích. Lần này, vẫn là toàn quân bị diệt. Đợi đến khi nam tử âm lãnh của thi quỷ đổ tới, chỉ còn lại huyết đục phiêu tán trong không khí. Tiếp theo, người thần bí không rõ thân phận này bắt đầu không ngừng tập kích đệ tử thi quỷ động, hắn thần xuất quỷ một, ra tay cũng chuyên chọn những đệ tử thông linh kỳ, chuyên tránh những tu sĩ thần hồn kỳ có thể kéo chân hắn, thường thường có thể nhanh nhất tốc độ chém giết địch nhân, sau đó nhanh chóng rời đi. Trong chốc lát, giết cho thi quỷ động lòng người hoang mang, căn bản không dám bước ra khỏi xảo huyệt nửa bước. Bạch Tính Nam Lâm Thành cũng kinh ngạc phát hiện, những tu luyện giả tàn bạo vô cùng kia đã biến mất. Bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng những tu luyện giả thần bí kia quả thật đã biến mất. Thế là Bạch Tính Nam Lâm Thành bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Nhưng lần này, người của thi quỷ động cuối cùng cũng xuất hiện. Sau một hồi tàn sát đẫm máu, bọn họ lại đuổi phần lớn Bạch Tính trở về thành. Tần Mạch vẫn luôn âm thầm quan sát, nhưng không chọn ra tay. Lần này thi quỷ động dường như chỉ phái ra một tu luyện giả thần hồn kỳ, nhưng hắn lại cảm thấy không đúng. Đây dường như là một cái bẫy. Đối phương chính là đang chờ hắn xuất hiện. Ừm. Đây là Tần Mạch lấy ra một khối hồng ngọc từ thắt lưng. Khối hồng ngọc này đang ngày càng nóng lên. Ngay sau đó, một cỗ hàn ý đột nhiên dâng lên. Tần Mạch, ngươi những ngày này giết cho thi quỷ động kinh hồn bạt vía. Nhan Doanh xuất hiện bên cạnh Tần Mạch. Nàng vẫn lạnh lùng như vậy, toàn thân đều tản ra một cỗ hàn khí. Huỳnh Hoặc Tư chỉ phái ngươi tới. Xem ra là quá tự tin vào ta rồi. Tần Mạch lắc đầu. Hắn cộng thêm Nhan Doanh, làm sao có thể công phá xảo huyệt của thi quỷ động? Ban đầu ta tới chỉ muốn giống như ngươi, ở gần đó quấy rối tập kích đệ tử thi quỷ động, để bọn họ không còn kiêu ngạo như vậy. Kết quả ta còn chưa tới, ngươi đã giết thi quỷ động thành ra như vậy rồi. Ngay cả Nhan Doanh cũng có chút cả lời. Chương 217, Trầm Phong chương 217, Trầm Phong người của thi quỷ động đều đã học hôn, bây giờ còn bày ra mai phục. Sau này muốn tập kích, e rằng càng khó khăn hơn. Tần Mạch chậm rãi lắc đầu. Ta không phải đã tới rồi sao? Lão quái vật của thi quỷ động chỉ có một, hoặc là ở xào huyện, hoặc là ở Nam Lâm Thành. Nhan Doanh liếc Tần Mạch một cái. Vô dụng. Sao huyệt của thi quỷ động bên kia chắc chắn sẽ có rúm lại không xuất hiện, ngươi đi quay rối e rằng cũng không dụ được ra. Hai chúng ta vẫn còn ít người, không thể tạo thành uy hiếp lớn hơn nữa. Tần Mạch lắc đầu. Vậy thì gọi thêm người. Bất Động Tông hẳn là còn muốn tiêu diệt thi quỷ động hơn chúng ta. Nhan Doanh nhàn nhạt nói. Bất Động Tông là tông môn tu luyện đứng sau Kim Nhạc Tông, đã chiếm cứ Bạch Giang Châu nhiều năm, nay lại có thêm một thi quỷ động, tự nhiên không cam lòng cứ thế nhường địa bàn. Vậy thì phải nhờ ngươi ra mặt rồi. Tần Mạch cười cười. Hắn gọi Nhan Doanh tới, không phải vì thực lực của nàng, mà là vì thế lực của nàng. Có thân phận Huỳnh Hoặc Tư mới có thể thuyết phục Bất Động Tông ra tay. Nếu không có Nhan Doanh, Tần Mạch thậm chí còn không biết Bất Động Tông ở đâu. Đi thôi. Nhan Doanh cũng không nói nhiều. Tần Mạch đã làm đến bước này, nàng cảm thấy không hẳn không có cơ hội tiêu diệt thi quỷ động. Không xuất hiện sao? Nam tử âm lanh ẩn nấp ở một góc nào đó của Nam Lâm Thành. Tần Mạch đoán không sai. Đây quả thật là một cái bẫy. Khi tất cả bách tính đều bị đuổi về Nam Lâm Thành, người thần bí không rõ thân phận kia vẫn không xuất hiện. Nhưng sau lần này, tên đó cũng nên thu liễm lại rồi. Nam tử âm lanh có chút tiếc nuối. Lần này tên thần bí kia không xuất hiện, sau này hành động tự nhiên sẽ càng cẩn trọng hơn. Như vậy, muốn bắt được hắn sẽ càng khó khăn hơn. Bây giờ vẫn phải đợi đại trận ở xào huyệt bố trí xong, ta liền có thể rảnh tay chấn giữ Nam Lâm Thành. Nhưng cứ bị tên này quấy rối, quả thật có chút phiền phức. Vẫn phải nghĩ cách xử lý. Nam tử âm lãnh trầm âm. Bất Động Tông nằm trong một ngọn núi cao chót vót, cũng là ngọn núi cao nhất Bạch Giang Châu. Tuy nhiên, do Bất Động Tông đã phong bế sân môn, người bình thường không thể phát hiện ra ngọn núi này. Tần Mạch cũng là lần đầu tiên bái phỏng tông môn tu luyện, tự nhiên cảm thấy có chút tò mò. Không biết tông môn tu luyện chính đạo này sẽ như thế nào. Đây là sơn môn của Bất Động Tông. Tần Mạch nhìn ngọn núi nhỏ bình thường trước mặt, nhíu mày. Ngươi vào trong sẽ biết. Nhan Doanh khẽ nói. Lúc này, không khí dường như nổi lên gợn sóng. Một bóng người xuất hiện giữa không trung trước mặt bọn họ. Kính chào hai vị thí chủ. Bóng người này chính là một hòa thượng đầu trọc, tay cầm chẳng hạn, khẽ hành lễ. Tại hạ Huỳnh Hoặc Tư Nhan Doanh, đặc biệt tới bái phòng Trầm Phong đại sư. Nhan Doanh ôm quyền nói. Huỳnh Hoặc Tư, không biết đại nhân có mang theo lệnh bài thân phận không? Hòa thượng hỏi một câu. Nhan Doanh gật đầu, lấy ra lệnh bài thân phận của Huỳnh Hoặc Tư. Lệnh bài của nàng cũng là một khối hồng ngọc, bề mặt khắc một ngôi sao thai hỏa màu đỏ tản ra ánh sáng đỏ tươi. Hòa thượng liếc mắt một cái liền trả lại lệnh bài thân phận cho Nhan Doanh. Xin mời hai vị thí chủ đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người, thân ảnh liền biến mất. Đi thôi. Nhan Doanh cũng đi theo bảo, thân ảnh cũng đột nhiên biến mất. Chứng nhãn pháp hay huyễn thuật? Tần Mạch có chút kinh ngạc, nhưng vẫn một cước bước vào trong. Trong nháy mắt, dường như bước vào một thế giới khác. Sương mù trắng xóa bao phủ một ngọn núi cổ kính hùng vĩ. Dưới chân núi có một con đường bậc thang dài. Đinh 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 tiếng chuông tiền du dương truyền ra từ trong núi, khiến lòng người bình tĩnh lại. Dọc theo bậc thang đi lên, ngày càng nhiều kiến trúc Phật môn xuất hiện. Tháp Phật, tựa Phật, điện Phật, tiếng tụng kinh không ngừng vang vọng. Cuối cùng, hòa thượng đầu chọc đưa Nhan Doanh đến trước một điện Phật ở lưng chừng núi. Hai vị tạm thời chờ một chút, ta sẽ đi mời Trầm Phong trụ trì tới ngay. Đợi hòa thượng đầu chọc đi rồi, Nhan Doanh mới lên tiếng, rất bất ngờ sao? Ta chưa từng nghĩ rằng cái gọi là Bất Động Tông lại là một ngôi chùa. Tần Mạch lắc đầu. Cách gọi Bất Động Tông thực ra không chính xác lắm, chúng ta thường gọi là Bất Động Tự. Nhan Doanh giải thích. Vậy ngươi không nói sớm. Tần Mạch tàu nhỏ. Ngươi cũng không hỏi. Nhan Băng cười lạnh. Được rồi. Trong lúc chờ đợi, Tần Mạch lại hỏi thêm một số tình hình hiện tại của Bạch Giang Châu. Hiện nay, chiến sự ác liệt nhất vẫn là ở gần Phi Hà Thành. Huỳnh Hoặc Tư liên hợp Phong Thần Tông đang huyết chiến với Vong Linh Giáo. Bạch Giang quân cũng không ngừng tiến công, ý đồ đoạt lại Phi Hà Thành. Nhan Doanh vốn cũng nên tác chiến ở Phi Hà Thành, nhưng để đề phòng tình hình Nam Lâm Thành có biến, mới vội vàng tới đây. Nếu cứ theo đà này, việc tiêu diệt vong linh giáo chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng tình hình hiện tại rất phức tạp, liên tiếp có các tà giáo khác nhảy ra đục nước béo cỏ, áp lực tăng gấp bội. Nhan Doanh nói về cục diện Bạch Giang Châu, cũng cảm thấy mờ mịt. Nếu không phải Tần Mạch xuất hiện, e rằng bây giờ ngay cả Thanh Thương Thành cũng không còn. Cứ tiếp tục như vậy, quan phủ thật sự còn đủ sức mạnh để trấn áp thế lực tà giáo sao? Trong lòng Tần Mạch cũng trầm xuống. Lúc này, một lão hòa thượng mặt vàng mày vàng, hai vai rộng như núi bước vào. "Kính chào Trầm Phong đại sư." Nhan Doanh hành lễ. Tần Mạch cũng làm theo, ôm quyền hành lễ. Vị lão hòa thượng này chính là trụ trì của Bất Động Tự, pháp hiệu Trầm Phong. "Nhan thí chủ, dạo này vẫn khỏe chứ?" Trầm Phong cũng cười ha ha. Hắn dường như chỉ là một lão hòa thượng bình thường và hiền lành, chứ không phải một trụ trì. "Vẫn ổn." Nhan Doanh gật đầu. "Lần này Nhan thí chủ đến, có phải vì thi quỷ độc không?" Trầm Phong hỏi. "Chính xác, chắc hẳn trụ trì cũng muốn loại bỏ khối u ác tính thi quỷ độc này." Nhan Doanh nói thẳng. "Thi quỷ độc bén rễ ở đây, ảnh hưởng lớn nhất lại là Bất Động Tự. Hiện tại Bất Động Tự vẫn có thể phong sơn môn, thi quỷ động không dám manh động. Nhưng một khi để thi quỷ động ổn định lại, Bất Động Tự có thể sẽ đối mặt với nguy cơ diệt môn. Chắc hẳn thi quỷ động cũng sẽ không muốn bên cạnh tồn tại một Bất Động Tự. Hai bên chỉ có thể có một sống sót. Thi quỷ động loại tà ma ngoại đạo này, bạo ngược tàn nhẫn, Lao Tăng tự nhiên muốn tiêu trừ chúng. Nhưng thực lực của Bất Động Tự chắc hẳn Nhan thí chủ cũng rõ, căn bản không thể sánh bằng Phong Thần Tông, nếu mình hoặc tư không phải người trợ giúp, căn bản vô năng vi lực." Trần Phong thở dài một tiếng. "Vị bên cạnh ta, tên là Tần Mạch, là viện thủ của Phược Long viện thuộc phá ngục môn. Lần này ta và hắn tới đây, chính là muốn hỗ trợ Bất Động Tự tiêu diệt thi quỷ động." Nhan Doanh giới thiệu. "Phá ngục môn Phược Long huyện, tiểu huynh đệ và Ninh Chân Nguyên có quan hệ gì?" Trầm Phong nhìn Tần Mạch, dường như từ trên người hắn nhìn thấy bóng dáng của một người nào đó. Bất Động Tự thuộc tông môn tu luyện rất kín đáo, ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tự nhiên cũng không biết chuyện của Tần Mạch. "Ninh Chân Nguyên là sư phụ của ta." Tần Mạch không ngờ tới Bất Động Tự này lại có người quen biết sư phụ của mình. Xem ra năm đó Ninh Chân Nguyên quả thật là tung hoành bốn biển, không ai không biết. Chương 218, tính toán chương 218. Tính toán năm đó Ninh thí chủ tới Bất Động Tự bái phỏng, ta từng giao thủ luận bàn với hắn, khó phân thắng bại. Thoáng cái, mấy chục năm tháng đã trôi qua. Trầm Phong lộ vẻ cảm khái. Ninh Chân Nguyên lúc đó, ý khí phong phát, lấy thân thể võ giả đối kháng tu luyện giả. Hành vi như vậy, gần như là dùng thân thể con người đối kháng sức mạnh quỷ thần, ngay cả Trầm Phong cũng cảm thấy kính phục từ tận đáy lòng. "Sư phụ ta không lâu trước đã qua đời," Tần Mạch lắc đầu nói. "Đáng tiếc, nếu không có chuyện năm đó, có lẽ Ninh thí chủ thật sự có thể bước ra bước đó." Trầm Phong thở dài một tiếng. "Tần Mạch còn đến Nam Lâm thành sớm hơn ta, mấy ngày nay cũng là hắn âm thầm tập kích, không chỉ khiến thi quỷ động kinh hồn bạt vía, ngay cả tu sĩ thần hồn kỳ cũng bị hắn chém hai vị." Nhan Doanh lúc này lên tiếng. Nàng nói lời này, tự nhiên là để tăng cường niềm tin của Trầm Phong vào hai người bọn họ. Chuyện này Lao Tăng cũng từng chú ý tới, vốn còn tưởng là cao thủ của mình hoặc tư ra tay, không ngờ lại là Tần tiểu huynh đệ. "Xem ra ngươi còn mạnh hơn Linh thí chủ ngày xưa ba phần." Lao Hòa Thượng kinh ngạc nói. "Ngươi có thể lấy thân thể võ giả chống lại tu luyện giả thần hồn kỳ, hắn chỉ gặp Ninh Chân Nguyên một người, không ngờ đệ tử của hắn còn tàn nhẫn hơn, giết tu luyện giả thần hồn kỳ, không hề nương tay. Vậy nên theo tình báo của chúng ta, hiện tại thi quỷ động hẳn chỉ còn lại 5 tu luyện giả thần hồn kỳ. Ta và Tần Mạch, cộng thêm Bất Động Tự của các ngươi, chưa chắc không có sức đánh một trận. Nếu lần này không ra tay, đợi đến khi thi quỷ động hoàn toàn xây dựng xong sơn môn Kim Nhạc Tông, ta nghĩ sẽ không còn cơ hội nào nữa." Nhan Doanh nhàn nhạt nói. Nàng và Tần Mạch đều không sao cả, một người cùng lắm thì trở về phá ngục môn, một người thì trở về mình hoặc tư. Dù sao bây giờ sức mạnh của thi quỷ động đã được thăm dò rõ ràng, gần như không thể tiến thêm một bước nào nữa. Như vậy, áp lực hoàn toàn sẽ đổ lên Bất Động Tự. Điểm này, Trầm Phong trong lòng cũng rất rõ ràng. Cái gọi là hòa thượng chạy không thoát chùa. Câu này dùng trên người hắn không còn gì thích hợp hơn. Nếu hai vị có thể tới đây giúp Bất Động Tự một tay, lão nạp cũng không thể không ra tay. Trầm Phong chắc tay. Trận chiến này, Bất Động Tự không thể không đánh. Bỏ lỡ cơ hội này, hoặc là bị thi quỷ động dần dần ăn mòn, hoặc là bị buộc phải rời khỏi sân môn. Vì vậy, Trầm Phong chọn liều một phen. "Ta có một ý tưởng, nói không chừng có thể một lần trọng thương thi quỷ động." Tần Mạch lên tiếng. Đêm xuống, sao sáng rực rỡ, ánh trăng rực rỡ. Nam Lâm thành lại giống như một thành phố chết, trống rỗng. Hai bên nhà cửa tối om, không có bất kỳ ánh đến nào. Những người dân này sợ rằng một khi thắp đến, sẽ bị những kẻ đó ăn thịt. Ba đệ tử thi quỷ tông đi tuần trên đường. "Sư Minh, sát thần kia hẳn là không dám xuất hiện trong thành chứ?" Một đệ tử có chút sợ hãi. Hiện giờ trong thành có đại trưởng lão trấn giữ, sát thần kia cho dù bản lĩnh có lớn đến đâu, chẳng lẽ còn dám tới trêu chọc đại trưởng lão? Vị sư Minh kia cười khẩy. "Đúng vậy, ngươi chính là quá nhát gan." Một đệ tử thi quỷ động khác cũng trầm trọng. "Được rồi, hy vọng đừng gặp phải vị sát thần kia." Đệ tử nhát gan âm thầm cầu nguyện với thi quỷ vương. Nhưng rõ ràng, thi quỷ vương không nhận được lời cầu nguyện của hắn. Ngược lại là Diêm Vương đã có hứng thú với hắn. Ba người vừa rẽ qua một con phố, liền nhìn thấy một bóng người đeo mặt nạ, đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn bọn họ. Sát thần. Vị sư Minh trước đó nhìn thấy bóng người này, kinh hãi không thôi. Truyền thuyết người không ngừng săn giết đệ tử thi quỷ động của bọn họ, chính là thích đeo mặt nạ. Hắn vừa ra tay, chưa bao giờ có người sống sót. "Cứu mạng." Một tiếng kêu cứu vang lên, sau đó là vài tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng con phố trở lại yên tĩnh. Chỉ là trên đất có thêm ba thi thể. Nhưng ngay khi tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cỗ khí tức âm lãnh đột nhiên xuất hiện. Cuối cùng cũng không nhịn được ra tay sao? Thân ảnh nam tử âm lãnh xuất hiện bên đường, nhìn ba thi thể trên đất, hưng phấn vô cùng. Hắn sợ nhất là người ra tay tập kích cứ thế rời đi. Như vậy, muốn báo thủ cũng không làm được. Kết quả đối phương không rời đi, ngược lại còn dùng lại chiêu cũ, lẻn vào thành ám sát. A, lúc này, lại một tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Ngạo như vậy sao? Nam tử âm lãnh trực tiếp hóa thành một làn xương xám tiêu tán. Đợi hắn tới, vừa vặn nhìn thấy một bóng người nhanh chóng chạy trốn. Đi đâu? Nam tử âm lãnh đối với bóng người này sớm đã hận thấu xương, trực tiếp đuổi theo. Tốc độ hai bên dường như có sự chênh lệch rõ ràng, nam tử âm lãnh trong nháy mắt đã đuổi kịp, bàn tay hóa thành một móng vuốt quỷ màu đen, hung hăng chụp tới. Xoẹt. Nam đạo chảo quang màu đen lướt ra, rơi xuống bóng người kia. Suy. Bóng người kia lại trực tiếp tiêu tán trong không khí. Ảo ảnh. Nam tử âm lãnh có chút bất ngờ. Lúc này, hắn đã đuổi tới gần cổng thành, liền nhìn thấy một bóng người đeo mặt nạ đứng trên tường thành, vẫy tay với mình, sau đó nhảy xuống tường thành. Nam tử âm lãnh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đuổi ra ngoài thành. Tần Mạch nhìn bóng người đuổi theo phía sau mình, tốc độ của huyễn ảnh chi tốc được thi triển đến cực hạn. Mặc dù vậy, khoảng cách giữa hai bên vẫn đang thu hẹp lại. Vào đây cho ta. Nam tử âm lãnh gầm lên giận dữ, một cỗ hắc khí hung tàn bộc phát, xâm nhiễm tất cả không gian gần đó. Tần Mạch lập tức bị kéo vào quỷ thần chi vực. Bầu trời trở nên âm u như vực sâu, khí tức tử vong nồng đậm không ngừng cuộn cuộn. Từng bàn tay trắng bệch từ dưới đất vươn ra, vung vẩy loạn xạ. Dường như đã bước vào một bãi tha ma biến dị, thi khí âm u ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi là ai? Nam tử âm lãnh, tức là đại tế tư Thôi Quảng của thi quỷ động lạnh lùng nói. Tần Mạch không trả lời, thân thể đột nhiên bành trướng, trong cơ thể dường như có cự long đang thức tỉnh. Phượng Long Trang thất truyền, Cựu Cực Thiên Sát Lục Thiên. Hắn hoàn toàn hóa thành một người khổng lồ cao hơn 3 mét, toàn thân phủ đầy vết băn, cơ bắp cuồn cuộn xung huyết. Ma Long Phái. Nắm đấm của Tần Mạch dường như hóa thành một con cự long đỏ sẫm, hung hăng đâm ra. Bùm. Một quyền đánh ra, Thôi Quảng trực tiếp bị đánh nát thành cho bụi. Sóng khí kinh khủng mang theo huyết đục bị đánh tan của hắn bay lượn. Tần Mạch cũng không hề thả lỏng. Hắn biết đối phương không thể dễ dàng gục ngã như vậy. Vị đại trưởng lão của thi quỷ động này tuy chưa đột phá linh phách kỳ, nhưng từ rất lâu trước đây đã đạt tới thần hồn kỳ đỉnh phong. Hú hồn, đối phương còn là đại trưởng lão của thi quỷ động, không biết có bao nhiêu thủ đoạn quỷ dị. Ngươi lại là võ giả? Chết đi! Một con thi quỷ khổng lồ toàn thân đen kịt, mặt mũi xấu xí vô cùng, lộ ra 4 chiếc răng nanh sắc bén xuất hiện phía sau Tần Mạch, hung hăng tát một cái. Bùm! Tần Mạch không ngờ đối phương lại quỷ dị như vậy, lưng bị đánh đến tê dại, cả người trực tiếp bay về phía trước. Thi quỷ chạm. Thi quỷ khổng lồ trong tay hiện ra một lưỡi hái đen kịt, nặng nề chém xuống. Xoẹt! Một đường cong gần như trăng tròn. A Di Đà Phật. Một lão hòa thượng đột nhiên đứng chắn trước Tần Mạch, chắp tay, khẽ niệm. Thân thể của hắn tản ra Phật quang cổ kính, chắn trước mặt thi quỷ khổng lồ. Chương 219, chi viện chương 219, chi viện bùm. Thôi Quảng một trường đánh trúng lão hòa thượng Trầm Phong, giống như đánh vào một ngọn núi lớn, không thể lay chuyển. Bất động tự, bất động như núi. Lão hòa thượng, ngươi lại không làm rủa rụt cổ nữa sao? Thôi Quảng kéo giãn khoảng cách, gầm lên giận dữ. Hắn biết mình đã trúng kế. Tên đeo mặt nạ kia căn bản là cố ý dụ mình ra tay, âm thầm đã liên thủ với lão hòa thượng này để đối phó mình. A Di Đà Phật, thôi thí chủ sát tính quá nặng, lão tăng phải hàng yêu trừ ma, mới có thể giúp bách tính Nam Lâm thành thoát khỏi khổ nạn. Trầm Phong thần sắc từ bi. Hừ, giả nhân giả nghĩa, giả bộ cái gì? Huống hồ chỉ có hai người các ngươi, quả thật là tới chịu chết. Thôi Quảng cười ha hả. Lão hòa thượng của bất động tự giống như mai rùa, quả thật có chút khó đánh. Nhưng điều này cũng đã định trước, lực tấn công của Trầm Phong rất yếu, khó có thể tạo ra uy hiếp cho hắn. Còn về người kia, Thôi Quảng nhìn về phía Tần Mạch. Người này có chút ngoài dự liệu. Hắn vốn tưởng rằng người vẫn luôn âm thầm tập kích, hẳn là tu luyện giả, không ngờ lại là một võ giả khí huyết bằng bạc. Võ giả này lại còn có thể chém giết tu luyện giả thần hồn kỳ. Nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là Tần Mạch của Phá Ngục Môn. Thôi Quảng cười quá dị. Bạch Giang Châu này chỉ có một võ giả có thể chống lại tu luyện giả thần hồn kỳ. Người này lại chỉ cách Nam Lâm thành một con sông. Chính xác. Đến bây giờ đã là lúc đối mặt trực tiếp, Tần Mạch cũng không cần che giấu thân phận. Thi quỷ động của ta và ngươi không oán không thù, vì sao còn muốn nhúng tay vào chuyện này? Thôi Quảng không hiểu. Chỉ là nhìn thi quỷ động của các ngươi không vừa mắt. Tần Mạch mỉm cười. Hắn đương nhiên không thể nói, ta chính là muốn giết các ngươi để lấy linh hồn nhiên liệu. Nhìn chúng ta không vừa mắt. Thôi Quảng cười ha hả, hoàn toàn bị lý do này của Tần Mạch chọc giận. Bây giờ ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt. Hắn gầm lên giận dữ, lưỡi hái vung ra. Một trận quỷ khóc sói tru vang lên, mười mấy đạo hư ảnh oán hận màu đen từ lưỡi hái bay ra, nhen nhanh múa đuốt, trực tiếp xông về phía Tần Mạch. Bành 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 bành, Tần Mạch hai quyền múa may, từng đoàn huyết quang nổ tung. Nhưng tốc độ ra quyền của hắn có nhanh đến đâu, cũng chỉ có thể chặn được 7-8 hư ảnh, mấy hư ảnh còn lại vừa tiếp cận Tần Mạch, liền trực tiếp nổ tung. Khí tức đen kịt mục nát trong nháy mắt nuốt chửng Tần Mạch. Thôi Quảng tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, nhảy cao lên, lưỡi hái đen kịt chém về phía đám hắc khí nồng đậm kia. Lúc này, lão hòa thượng Trầm Phong lại ra tay, hắn chắp tay, khẽ niệm, Phật chủ bất động Phật. Một tôn hư ảnh đại Phật bất động như núi trong nháy mắt xuất hiện phía sau lão hòa thượng. Trong chốc lát, thân ảnh lão hòa thượng lại nhanh chóng bành trướng, từ dáng vẻ lão hòa thượng gầy gò ban đầu, đống chốc biến thành kim cương nộ mục cơ bắp cuộn cuộn, tay lóe lên kim quang, xuất hiện một cây kim cương hàng ma sử, hung hăng đập tới. Ầm. Lão hòa thượng, ngươi cũng chết đi. Thôi Quảng gầm lên giận dữ. Phía sau hắn, hiện ra một bóng người đáng sợ tản ra oán hận vô biên, đầu đội vương miện. Trong nháy mắt, sức mạnh của Thôi Quảng đột nhiên tăng vọt, giống như thủy triều cuồn cuộn áp chế Trầm Phong. Ầm. Trầm Phong không đỡ nổi, thân ảnh không ngừng lùi lại mười mấy mét. Sát ma nộ. Thân ảnh Tần Mạch xuất hiện phía sau Thôi Quảng, Sát thần chi tí bộc phát sát ý kinh thiên, dường như hình thành huyết ảnh, trực tiếp đánh vào người Thôi Quảng. Bùm! Một đoàn huyết quang đỏ tươi nổ tung. Sức mạnh kinh khủng đó, ngay cả Thôi Quảng cũng bị đánh cho lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Các ngươi đều đáng chết. Thôi Quảng phát cuồng, toàn thân bộc phát thi khí đen kịt, thân thể lại tiếp tục bành trướng, miệng lộ ra răng nanh trắng bệnh, mắt đỏ ngầu. Bùm bùm bùm, lưỡi hái đen kịt trong nháy mắt chém ra vô số đao quang đen kịt dày đặc, ẩn ẩn có vô số oán hận đang ai oán, đang khóc lóc. Tần Mạch trong chốc lát cảm thấy đầu vô cùng đau đớn. Thí chủ cẩn thận. Trầm Phong thấy vậy, niệm kinh Phật chặn tiếng quỷ khóc kia, kim cương hàng ma sử đập về phía Thôi Quảng. Từng con đoán hồn từ trên người Thôi Quảng bay ra, chặn kim cương sử, cũng chặn công thế của Trầm Phong. Phong ngự của bất động tự rất lợi hại, nhưng thủ đoạn tấn công lại tương đối kém cỏi, trong chốc lát Trầm Phong cũng không thể nhanh chóng thanh lý những oán hồn này. Lần này, ta xem ai còn tới cứu ngươi. Thôi Quảng cười quái dị, lưỡi hái hung tàn vô cùng lướt xuống. Lúc này, dường như vẫn còn bị tiếng quỷ khóc kia hành hạ, Tần Mạch lại cười quỷ dị. Có Hắc Uyên bảo vệ, thân hồn của hắn gần như miễn nhiễm với loại tấn công này. Ma Long Phái, hắn nắm đấm phải bộc phát khí huyết bằng bạc, giống như hóa thành một con huyết long khổng lồ, hung hăng đánh vào người Thôi Quảng. Bùm! Cơ bắp đen kịt toàn thân Thôi Quảng giống như áo giáp cứng rắn, nhưng dưới một quyền này vẫn trực tiếp vỡ nát, trực tiếp bay ra xa mấy chục mét. Tần Mạch gầm lên, giống như sát thần giáng lâm hàng trận, toàn thân bao phủ sát khí đỏ sẫm, phát động công thế kinh khủng. Thánh Ma Kiếp Quyền. Thôi Quảng đứng dậy, cũng phát ra tiếng gầm rú, lưỡi hái đen kịt bộc phát thi khí nồng đậm chém ra. Bành bành bành! Hai người kịch liệt đối chiến. Trần Phong cũng vung kim cương hàng ma sử, gia nhập chiến trường. Một đánh hai, ngay cả Thôi Quảng hung tàn mạnh mẽ, trong chốc lát cũng bị áp chế. Chủ yếu là phòng ngự của Trần Phong quá mạnh mẽ, Thôi Quảng cũng có chút bất lực, chỉ có thể nghĩ cách giải quyết Tần Mạch trước. Nhưng thân thể của Tần Mạch cũng đã trải qua lò luyện sống rèn luyện tiến hóa, vô cùng cứng hãn, ngay cả khi bị chém một hai nhát, cũng không gây ra uy hiếp gì. Tần Mạch và Trần Phong cũng không đội vàng. Trần Phong phụ trách kiềm chế Thôi Quảng, chỉ cần đối phương phát động công kích mạnh mẽ nào, hắn liền chắn trước mặt Tần Mạch. Còn Tần Mạch thì là chủ lực tấn công, Thánh Ma Kiếp Quyền không ngừng đánh ra. Hơn nữa, theo sự phối hợp của hai người ngày càng ăn ý, Thôi Quảng dường như không còn cơ hội nào nữa. Nhưng Thôi Quảng dường như cũng chấp nhận tình huống này, sau vài lần thử phá vỡ thế bế tắc không thành công, liền không thử nữa. Nhưng thời gian không ngừng trôi qua, Thôi Quảng lại càng thêm sốt ruột. Dường như có điều gì đó khiến hắn cảm thấy kinh hãi bất an. Ngươi còn đang đợi viện binh của Kim Nhạc phái Sơn môn tới sao? Ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ đi. Ngươi chết rồi, bọn họ hẳn là cũng không kịp tới. Tân Mạch mỉm cười. Sơn môn Kim Nhạc phái, kể từ khi bị thi quỷ động chiếm đóng, nơi đây đã hoàn toàn thay đổi. Xương cốt chất chồng, sương mù đen kịt bao phủ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một vài thi quỷ âm u đang kéo từng cỗ thi thể đi qua. Kim Nhạc đại điện ngày xưa cũng đã trở thành phế tích, treo mười mấy cỗ thi thể. Phía sau ngọn núi thì được đục ra rất nhiều hang động đen kịt. Đại trưởng lão bị tập kích, nhanh chóng tới chi viện. Trong chốc lát, bốn bóng người đen kịt từ trong hang động lướt ra, sau đó cấp tốc xuống núi, hướng về phía Nam Lâm thành mà đi. Kết quả trên đường, một nữ tử thần sắc lạnh lùng, toàn thân tản ra hàn khí chắn trước mặt bọn họ. Bên cạnh nàng, còn có hai lão hòa thượng. Bất động tự, các ngươi muốn chết nhanh hơn một chút sao? Một vị trưởng lão sắc mặt tâm trầm. Xem ra lần này đối phương thật sự là nhắm vào đại trưởng lão. Ngay cả bước viện binh này cũng đã tính toán tới. Các ngươi đừng nghĩ tới việc chi viện nữa. Nhan Doanh nhàn nhạt nói. Trong nháy mắt, gió tuyết ngập trời gào thét, kéo tất cả mọi người có mặt vào quỷ thần chi vực. Chương 220, át chủ bài. Chương 220, át chủ bài ngoại ô Nam Lâm thành, trong quỷ thần chi vực. Từng đoàn huyết quang không ngừng nổ tung. Thôi Quảng, đại trưởng lão của thi bị động, lại bị Tần Mạch đánh cho liên tục lùi lại. Cho dù hắn muốn phản công, nhưng phần lớn công kích đều bị Trầm Phong chặn lại. Hắn giống như một ngọn núi không thể lay chuyển, vĩnh viễn chắn trước mặt Tần Mạch. Hai người một công một thủ, Thôi Quảng dường như thật sự phải đầu hàng thi quỷ vô rồi. Đặc biệt là viện binh mà hắn chờ đợi bị chặn lại, dường như thật sự đã đi vào đường cùng. Tần Mạch cũng hoàn toàn buộc phát sát thần chi tí, sát khí huyết sát phối hợp với Thánh Ma Kiếp Quyền điên cuồng đánh vào người Thôi Quảng. Ngay cả khi hóa thành thi quỷ chi khu, dưới từng đợt sát khí huyết sát bùng nổ, thân thể Thôi Quảng cũng dần dần bị sát khí huyết sát thiêu đốt, dường như bắt đầu tỏa ra mùi khét. Cho dù hắn là cao thủ thần hồn kỳ đỉnh phong, đối mặt với sự liên thủ của Tần Mạch và Trầm Phong cũng bất lực. Ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta sao? Quá ngây thơ rồi. Thi quỷ tà nha. Thôi Quảng ngửa mặt lên trời gào thét, dường như đang gọi thứ gì đó. Sơn môn Kim Nhạc phái. Trên một tế đàn đen kịt chết chóc, thờ một chiếc răng trắng khổng lồ. Chiếc răng này có hình dạng giống như một thanh đao cong, hình bán nguyệt, lạnh lẽo âm u. Chiếc răng này, truyền thuyết là một chiếc răng bị dụng của thi quỷ vương, người sở hữu có thể triệu hồi hình chiếu của thi quỷ vương, đạt được sức mạnh tử vong. Khoảnh khắc này, chiếc thi quỷ tà nha kia dường như cảm nhận được sự triệu hồi của Thôi Quảng, hóa thành một đạo bạch quang âm u bay lên trời. Thí chủ, không thể để Thôi Quảng có được chiếc thi quỷ tà nha này, tiếp theo liền xem ngươi rồi. Trần Phong trầm giọng nói. Đại sứ yên tâm đi. Tần Mạch gật đầu. Trần Phong lập tức khôi phục nguyên hình, xé rách quỷ thần chi vực, trở về hiện thế. Mà Thôi Quảng muốn ngăn cản, lại bị Tần Mạch chặn lại. Trần Phong trở về hiện thế, khẽ niệm, toàn thân nở rộ Phật quang rực rỡ, trên tay hiện ra một chuỗi tràng hạt, trực tiếp ném lên trời. Ông chuỗi tràng hạt này dường như cũng ẩn chứa một sức mạnh vĩ đại nào đó, đột nhiên hóa thành một vòng sáng vàng khổng lồ. Mơ ảo giữa không trung, dường như xuất hiện một tôn đại Phật vàng. Thi quỷ động có nội tình, bất động tự cũng có át chủ bài của riêng mình. Chuỗi tràng hạt này, truyền thuyết chính là thần vật do bất động Phật để lại. Suy, lúc này, thi khí mục nát vô tận quần quần kéo đến. Trần Phong khoanh chân ngồi, nhẹ nhàng đưa tay. Hư ảnh đại Phật vàng cũng đưa tay. ong răng thi trắng và trưởng Phật vàng kịch liệt va chạm vào nhau. Thi khí và Phật quang giao thoa, hòa tan lẫn nhau. Trong chốc lát, không ai làm gì được ai. Nhưng trên thực tế, vẫn là Thôi Quảng chiếm thượng phong. Bởi vì Trầm Phong đã rời khỏi Quỷ Thần chi vực, bây giờ chỉ còn lại hắn và Tần Mạch. Chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi định chết như thế nào? Thôi Quảng nhìn Tần Mạch, cười quái dị. Hắn cũng biết lão hòa thượng Trầm Phong này sẽ không dễ dàng để thi quỷ tà nha rơi vào tay mình. Nhưng không sao cả, chỉ cần giết Tần Mạch, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Thân thể hắn toàn thân bốc lên hắc viêm cháy khét, ngay cả lưỡi hái trên tay cũng bốc lên hắc viêm, hung hăng chém về phía Tần Mạch. Mười mấy oán hồn lại bay ra, hung hăng nào tới. Tần Mạch hít sâu một hơi, trực tiếp tung ra một quyền. Gầm. Giống như tiếng gầm của cự long. Thân thể của hắn lại tiếp tục bành trướng, da thịt hiện lên vảy đen, hai tay hai chân cơ bắp cuộn, hai tay hóa thành một đôi long trảo đen kịt, lưng còn mọc ra đuôi rồng, toàn thân bao phủ khí tức vực sâu màu tím sẫm. Ầm. Một đoàn hắc quang nổ tung, trong nháy mắt nuốt chửng tất cả oán hồn. Làm sao có thể? Thôi Quảng có chút kinh hãi trước sức mạnh kinh khủng mà Tần Mạch đang thể hiện. Đây là sức mạnh có thể bộc phát trên cơ thể con người sao? Chết đi. Tốc độ của Tần Mạch nhanh đến cực hạn, giống như một viên vẫn thạch từ trên trời rơi xuống phàm trần, hung hăng xông tới. Bùm. Thôi Quảng chưa kịp phản ứng, cả thân thể đã bị đánh bay ra ngoài. Tần Mạch gầm lên một tiếng, nhảy cao lên, thân thể cong một đường cung quá mức, sau đó đột ngột dùng sức, mượn tư thế ra lực độc đáo này, hai khuỷu tay hung hăng đập xuống. Rầm rầm. Mặt đất điên cuồng rung chuyển, trực tiếp nứt ra một mảng lớn. Thi quỷ chi khu của Thôi Quảng trực tiếp bị đập ra một cái hố khổng lồ. Vô dụng thôi, ngươi không giết được ta đâu. Thôi Quảng gầm lên giận dữ xông ra khỏi hố, ngay cả lưỡi hái đen kịt cũng vứt bỏ, trực tiếp vỗ một chưởng ra. Móng tay của hắn cũng thô to sắc bén, dính đầy thi độc. Trong không khí còn lưu lại 5 vết cào màu đen. Bùm. Tốc độ quá chậm. Tần Mạch dễ dàng hóa giải đòn đánh này. Sao có thể như vậy? Thôi Quảng điên cuồng vùng song chảo, muốn xé nát Tần Mạch. Ầm 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 song phương không ngừng giao thủ. Nhưng công kích của Thôi Quảng lại quá mềm yếu vô lực, căn bản không gây ra bất kỳ sát thương nào cho Tần Mạch. Đi chết đi. Tần Mạch nhe răng cười, vung quyền trái. Ầm. Một đoàn quang đoàn màu tím sấm lập tức ngưng tụ trên nằm đấm, hung hăng đánh vào đầu Thôi Quảng. Bá vương chi lực bùng nổ. Một cỗ lực lượng bá đạo không thể miêu tả được lập tức làm nổ tung đầu Thôi Quảng. Cái gì mà quỷ thần chi lực, khí tức thi quỷ vương đều không có. Đầu chính là trực tiếp bị đánh nát. Thần hồn cũng bị một quyền đánh nát. Gào. Tần Mạch chiến thắng đối thủ, không khỏi ngửa mặt lên trời gầm thét. Mà hắn rất nhanh liền phát hiện, quỷ thần chi vực vẫn chưa tiêu tán. Tên này vẫn chưa chết sao? Tần Mạch có chút ngạc nhiên. Thôi Quảng rõ ràng đã bị đánh nổ đầu, vậy mà vẫn chưa chết. Đúng vậy, Thôi Quảng thật sự chưa chết. Cỗ thi quỷ không đầu của hắn chậm rãi đứng dậy từ mặt đất, sau đó phanh một tiếng, bụng của thi quỷ không đầu nứt ra. Một con quái vật càng khủng bố hơn từ trong bụng chui ra. Đó là một con quái vật xấu xí toàn thân dính đầy chất lỏng màu đen, cao khoảng 3 mét, khác với thể trạng cồng kềnh của thi quỷ, tên này dường như chỉ còn lại xương gai, làn da trắng bệch như máu vô cùng đáng sợ, dung mạo càng thêm xấu xí khó coi. Tần Mạch, đây mới là thi quỷ chân chính của ta. Thôi Quảng nhặt lại lưỡi hái màu đen trên mặt đất. Thật sao? Xem ra là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Đối mặt với biến cố kinh người như vậy, Tần Mạch không hề cảm thấy bất an hay sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn liếm liếm môi. Hắn vừa rồi vẫn chưa đánh đã, Thôi Quảng đã bị đánh nổ đầu rồi. Không ngờ đối phương lại còn ẩn giấu thực lực. Trận chiến tiếp theo hẳn sẽ càng thêm kịch liệt, cũng có thể khiến Tần Mạch phát huy toàn bộ sức mạnh, một lần đánh cho đã đời. Giết. Thôi Quảng sau khi biến thành hình thái quái dị này, tốc độ rõ ràng tăng lên, lưỡi hái trong nháy mắt đã chém về phía đầu Tần Mạch. Tần Mạch một chiêu thiết xương kháo, tránh khỏi nhát chém của lưỡi hái, trực tiếp đâm tới. Rầm rầm rầm. Cứ như hai thiên thạch va chạm, khí lãng khủng bố trong nháy mắt quyết tán. Huyết ma bạo. Tần Mạch một chưởng đánh vào vai Thôi Quảng, một đoàn huyết quang đỏ tươi nồng đậm đột nhiên nổ tung. Phụt. Bụng của hắn cũng bị lưỡi hái màu đen hung hăng chém trúng, lớp vảy đen bên ngoài đều bị cắt ra, máu không ngừng chảy ra. Vết thương này khiến song phương càng thêm điên cuồng giao thủ chém giết. Từng đoàn huyết quang nổ tung, từng đạo oán hồn đang ai oán. Chương 221, san bằng chương 221, san bằng Thôi Quảng biến hóa thành một loại hình thái khác, thực lực trở nên càng thêm cường hãn, liềm đen múa khắp trời, hắc quang dày đặc không ngừng xoáy về phía Tần Mạch. May mắn Tần Mạch trước đó đã sớm rèn luyện nâng cấp hai cánh tay, sát thần chi tí và bá chủ chi tí không ngừng bùng nổ, dục vọng sát lục triệt để điên cuồng, long chảo cũng không ngừng xé rách thân thể Thôi Quảng. Hai bên đều bị thương, thảm liệt đẫm máu. Ầm. Long chảo đen kịt của Tần Mạch bùng nổ ra lực lượng bá đạo kinh khủng, hung hăng một chảo vỗ vào vai Thôi Quảng. Một tiếng xé rách vang lên, cả cánh tay của hắn bị đánh gãy, lộ ra xương trắng lạnh lẽo. Thôi Quảng lại cười quỷ dị. Cánh tay bị đánh gãy kia lại tự động rời khỏi cơ thể hắn, sau đó trực tiếp tóm lấy chân phải của Tần Mạch. Chết đi. Thôi Quảng một tay giơ cao liềm đen, thi khí đen kịt bùng nổ, hình thành một bóng dáng oán linh kinh khủng, hung hăng nuốt chửng Tần Mạch. Tần Mạch mạnh mẽ đánh nát cánh tay cụt đang nắm chặt mắt cá chân mình, sau đó đòn tấn công kinh khủng của Thôi Quảng lập tức giáng xuống đầu hắn. Sát lục tiên. Tần Mạch gần như theo bản năng ngưng tụ toàn thân lực lượng, sát ý quần quật bùng nổ, tựa như hóa thành tu la sát thần, một quyền đánh ra. Ầm. Hai đoàn quang mang đỏ đen nổ tung. Lần này, Tần Mạch có chút vội vàng, trực tiếp bị liềm đen phá vỡ huyết quang, hung hăng một đao chém về phía đầu hắn. Ầm. Tần Mạch đau đớn kêu lên một tiếng, đầu trực tiếp bị bổ đôi, máu chảy không ngừng. Mặc dù một đao này không chém nát đầu, nhưng lực xung kích quá mạnh, hắn cảm thấy thần hồn của mình cũng bắt đầu tan rã. Ngay khi Thôi Quảng muốn tấn công, hắn đối mặt với đôi mắt của Tần Mạch. Đó là một đôi mắt đen kịt như vực sâu, không một chút lòng trắng, tựa như vực sâu thăm thẳm, bá đạo lạnh lẽo. Trong lúc mơ hồ, Thôi Quảng dường như nhìn thấy một con hắc long đến từ vực sâu, đang nhìn chằm chằm vào mình. Một cảm giác sợ hãi như bị vực sâu nuốt chửng dâng lên trong lòng. Hắc long phần thế kinh, về bản chất là một bí pháp tu luyện thần hồn. Hiện tại trong quỷ thần chi vực, được Tần Mạch dùng để gia trì lên người mình. Nhưng nếu cần, cũng có thể dùng làm pháp môn tấn công thần hồn, thường khiến người ta bất ngờ. Ai cũng không ngờ, một võ giả lại có thủ đoạn tấn công thần hồn. Nhưng Thôi Quảng là tu luyện giả thần hồn kỳ đỉnh phong, thần hồn cường đại, trong đầu trực tiếp quán tưởng thi quỷ vương, áp chế nỗi sợ hãi này. Sau đó, một nắm đấm kinh khủng bá đạo hung hăng đánh vào ngực Thôi Quảng. Ầm. Thôi Quảng bị đánh mạnh xuống đất, ngực hắn bị lõm vào, lộ ra xương trắng lạnh lẽo. Cơ thể hắn dường như chỉ có xương, không có bất kỳ nội tạng nào. Lại đến, Thôi Quảng mạnh mẽ nhảy lên từ mặt đất, liền vung xuống trái phải. Tần Mạch cũng gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, chiến ý trong lòng hoàn toàn bùng cháy. Hắn đang tận hưởng sự chém giết đẫm máu này, chiến đấu tàn nhẫn, không ngừng bị thương, sau đó hoàn toàn điên cuồng. Giết. Tần Mạch trực tiếp xung tới. Đến giờ phút này, hai bên không còn bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không còn bất kỳ chiêu thức nào, chỉ còn lại ý chí càng ngày càng điên cuồng. Trận chiến hoàn toàn biến thành cuộc chém giết đẫm máu tàn bạo nhất. Hai bên không ngừng cắn xé, phá hoại, đập phá thân thể đối phương. Ầm. Cuối cùng, Tần Mạch hung hăng một cú phá sơn chịu đánh Thôi Quảng ngã xuống. Sao có thể ngươi là một võ giả Thôi Quảng vẫn đang dãy rủa? Nhưng toàn thân hắn rách nát, ngay cả xương cốt cũng bị đánh nát không biết bao nhiêu cái, không còn khả năng chiến đấu nữa. Đương nhiên, Tần Mạch cũng toàn thân đầy vết cắt, thậm chí vết thương ở bụng có thể nhìn thấy nội tạng. Nhưng hắn cười dữ tợn, như một con dã thú phát điên, tóm lấy đầu Thôi Quảng, hung hăng đập xuống đất không ngừng. Đập mạnh, đập đến hắn tan nát cõi lòng, đập đến hắn hồn phi phách tán. Ầm. Toàn bộ cơ thể Thôi Quảng hoàn toàn bị đập thành tro bụi. Mặt đất bị Tần Mạch đập ra một cái hố sâu 7-8 mét. Hô theo quỷ thần chi vực tiêu tán, Tần Mạch cũng khôi phục trạng thái bình thường, trực tiếp ngã xuống hố sâu, không thể động đậy. Hắn lúc này cũng đang ở trạng thái cận kề cái chết. Hưu. Cái thi quỷ tà nha vẫn đang đối kháng với kim sắc Phật Châu dường như cảm nhận được cái chết của Thôi Quảng, quay người bay thẳng về phía xa. Trần Phong lúc này mới quay đầu nhìn tình hình của Tần Mạch. Khi hắn nhìn thấy vết thương của Tần Mạch, cũng hít một hơi khí lạnh. Toàn thân da thịt cuộn, còn có lượng lớn thi khí đang ăn mòn huyết đủ, vết thương ở bụng không ngừng chảy máu, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng. Trần Phong đội vàng ra tay, dùng Phật lực tinh thuần loại bỏ thi khí trong cơ thể Tần Mạch, sau đó cho hắn uống đan dược độc môn. Thấy Tần Mạch cuối cùng cũng thở đều trở lại, Trần Phong mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, từng bóng người từ xa cấp tốc lao tới. Đây đều là các hòa thượng của Bất Động Tự, đã sớm ẩn nấp một bên, chờ đợi kết quả cuối cùng của trận chiến. Trâm Hải, ngươi đưa Tần thí chủ về chùa chăm sóc, các đệ tử còn lại theo ta, săn bằng thi quỷ động. Trần Phong trầm giọng nói. Vâng. Các đệ tử Bất Động Tự trầm giọng đáp. Tiếp đó, Trần Phong liền dẫn theo một đám lớn đệ tử Bất Động Tự, trực tiếp xông thẳng vào Sơn Môn Kim Nhạc Tông trước kia. Lúc này thi quỷ động, không có một tu luyện giả thần hồn kỳ nào, ngay cả thi quỷ tà nha cũng đã bỏ chạy xa, yếu ớt vô cùng. Trước mặt các tu luyện giả Bất Động Tự do Trần Phong dẫn đầu, hoàn toàn sụp đổ, chỉ có thể hoảng loạn bỏ chạy. Phá Ngục Môn, Hoàng Khiếu Thiên và vài vị viện thủ đang trao đổi. Tần sư đệ đi nhiều ngày như vậy vẫn chưa có tin tức sao? Lãnh Vân Mai có chút lo lắng. Không có. Nam Lâm Thành bây giờ căn bản không có bất kỳ kênh tin tức nào. Hoàng Khiếu Thiên cũng khẽ lắc đầu. Dù rất tự tin vào thực lực của Tần Mạch, nhưng hắn bây giờ đang đối mặt với một tà giáo. Hay là ta qua đó xem tình hình đi? Trương Thiên Sơn đề nghị. Hoàng Khiếu Thiên có chút do dự, không biết có nên đồng ý hay không. Lúc này, một đệ tử bước vào bẩm báo, trưởng môn, Chu huyện lệnh đến bài kiến. Tần Mạch có tin tức rồi sao? Hoàng Khiếu Thiên lập tức nghĩ đến điều này, nhanh chóng nói, mau đi mời Chu huyện lệnh đến đây. Thời gian chờ đợi Chu huyện lệnh đến, không nghi ngờ gì là một sự dày vò. Bởi vì không ai biết tình cảnh của Tần Mạch lúc này ra sao, bọn họ sợ nhất là từ miệng Chu huyện lệnh biết được những tin tức đáng lo ngại. Kết quả Chu huyện lệnh mặt mày hớn hở bước vào, cười ha hả nói, Hoàng môn chủ, chúc mừng chúc mừng. Có chuyện gì đáng mừng? Hoàng Khiếu Thiên không hiểu. Thi quỷ động đã bị Tần biện thủ của quý phái dẫn dắt Bất Động Tự tiêu diệt. Đây chẳng phải là một tin đại hỉ sao? Nhưng sau khi Chu huyện lệnh nói xong, lại phát hiện Hoàng Khiếu Thiên, Lệnh Vân Mai và mấy người khác không có chút ý cười nào, dường như hóa đá, khiến hắn có chút ngượng ngùng. Một lúc sau, Hoàng Khiếu Thiên mới từ từ lên tiếng, "Chu huyện lệnh, lời này là thật sao? Chuyện lớn như vậy, bản quan sao có thể nói đùa chứ? Tân viện thủ một mình đã chém giết đại trưởng lão Thôi Quảng của thi quỷ động. Đây là tin tức mà Huỳnh Hoặc Tư truyền cho ta không lâu trước đây, ta nhận được liền lập tức đến thông báo cho các ngươi." Chu huyện lệnh cười nói, "Trời ơi, ngay cả Ninh sư huynh hình như cũng chưa từng điên cuồng như vậy." Lệnh Vân Mai cảm thấy như đang nằm mơ. Mấy vị viện thủ khác cũng bị chấn động đến mức không thể hồi phục tinh thần. Chương 222, Bất Động Tiên chương 222, Bất Động Tiên một ngày sau. Tin tức thi quỷ động bị Bất Động Tự và Huỳnh Hoặc Tư liên thủ tiêu diệt lập tức truyền khắp toàn bộ Bạch Giang Châu. Đương nhiên, tin tức có thể lan truyền nhanh chóng như vậy, phía sau là do phủ nhà đang thúc đẩy. Trong tình hình Bạch Giang Châu hỗn loạn như hiện nay, việc tiêu diệt thi quỷ động sẽ khích lệ lòng người, cũng khiến tà giáo có chút kiêng dè, không dám quá mức ngang ngược. Quả nhiên, không lâu sau khi tin tức truyền ra, ngoài Vong Linh giáo, mấy tà giáo nhỏ trước đó vẫn luôn dục dịch lập tức im hơi lặng tiếng, lại khôi phục thái độ đứng ngoài quan sát như trước. Điều này khiến áp lực của phủ nha giảm đi rất nhiều, có thể tập trung lực lượng đối phó Vong Linh giáo. Đương nhiên, thông tin của Tần Mạch lại bị cố ý che giấu. Đây là yêu cầu của chính hắn sau khi tỉnh lại. Hắn chỉ là một võ giả của Phá Ngục Môn, nếu tin tức chém giết đại trưởng lão thi quỷ động truyền ra, e rằng sẽ gây ra sự tò mò của nhiều tu luyện giả. Điều này đối với Tần Mạch hiện tại mà nói, không phải là chuyện tốt. Bất động tự. Đối với Tần Mạch bị trọng thương, Hoa thượng Trầm Phong không hề keo kiệt, cho hắn uống đủ loại đại dược. Thần tướng chi khu được bổ sung khí huyết dồi dào, Tần Mạch hồi phục rất nhanh. 3 ngày sau, cuối cùng cũng khôi phục khả năng hành động. Hắn cũng không muốn ở trong phòng, liền đi khắp bất động tự. Nhan Doanh sau khi tiêu diệt thi quỷ động, thậm chí không nói lời từ biệt, liền quay về mình hoặc tư. Điều này cũng khiến Tần Mạch cảm thấy nữ nhân này thật lạnh lùng, ít nhất cũng nên để lại thư từ hỏi thăm một chút chứ. Kết quả là không có gì cả. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy tình hình của Hình Hoặc Tư hiện tại thực sự không tốt, đặc biệt là những tu luyện giả như Nhan Doanh, càng khan hiếm vô cùng. Tần Mạch tùy ý đi lại. Cảnh sát bất động tự quả nhiên không tệ, phong cảnh hữu tình, cây cối xanh tươi, kèm theo tiếng chuông tiền nhẹ nhàng, khiến lòng người thanh tịnh. Không biết từ lúc nào, Tần Mạch lại đi đến đỉnh núi. Nơi đây xương trắng bao phủ, mọc đủ loại kỳ hoa dị thảo. Tần Mạch thậm chí còn nhìn thấy một đỉnh nghỉ mát. Tần thí chủ quả nhiên là thiên tài xuất chúng, ngay cả sư phụ ngươi ngày xưa, e rằng cũng không có sức hồi phục kinh người như vậy. Trần Phong trụ trì đứng ở đỉnh nghỉ mát, mỉm cười. Vẫn là thuốc của đại sư lợi hại. Tần Mạch xua tay. Nếu không có Tần thí chủ, bất động tự e rằng sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Những loại thuốc này của ta chẳng đáng là gì. Trần Phong lắc đầu. Hắn biết nếu không có Tần Mạch đột nhiên xuất hiện, e rằng mình hoặc tư ngay cả người cũng lười phải đến, mặc cho bất động tự tự sinh tự diệt. Hoàn toàn là vì Tần Mạch, Huỳnh Hoặc Tư mới phái Nhan Doanh đến. Đúng rồi, cái thi quỷ tà nha kia vẫn chưa tìm thấy sao? Tần Mạch tò mò hỏi. Hắn đối với cái răng được cho là từ thi quỷ vương rơi ra này vô cùng tò mò. Hắn muốn tìm hiểu, rốt cuộc quỷ thần là tồn tại như thế nào? Vật quỷ thần này có linh tính, một khi biến mất thì không thể tìm thấy dấu vết. Nó sẽ tiếp tục tìm kiếm một vật chủ khác, có thể vài chục năm sau, thi quỷ động sẽ lại xuất hiện. Trần Phong trầm giọng nói. Thi quỷ động dù có chết hết người, chỉ cần cái thi quỷ tà nha này còn, thì vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Đây cũng là vấn đề mà Đại Viêm Vương triều vẫn luôn đau đầu. Dù có tiêu diệt tà giáo đến đâu, chỉ cần không giữ được vật quỷ thần, chúng sẽ lại mọc lên như nấm. Nhưng phàm nhân làm sao có thể giữ được vật của quỷ thần chứ? Thì ra là vậy. Vậy thì cổ minh thạch kia có lẽ cũng là một vật quỷ thần. Tần Mạch nhớ lại tà thạch ở Hàn Thạch đảo. Chính vì viên đá này mà Dạ Đao Môn đã bị diệt vong, cuối cùng bị Ngô Ngữ mang đi. Không biết hắn muốn dùng viên đá này làm gì. Đại sư, ngươi có từng gặp một vị trung niên đạo cô nào không? Tần Mạch lại hỏi. Hắn mô tả lại dáng vẻ của vị trung niên đạo cô đã mang Tiểu Vũ đi. Kết quả ngay cả Trầm Phong đã sống nhiều năm như vậy cũng lắc đầu, nhưng hắn đưa ra một gợi ý, đạo môn ở khu vực gần Huyền Châu rất hưng thịnh, có lẽ Tần thí chủ sau này có cơ hội có thể đi tìm hiểu một phen. Bạch Giang Châu nằm ở phía nam bản đồ Đại Viêm Vương triều, còn Huyền Châu thì nằm ở phía đông, cách nhau rất xa. Đa tạ đại sư đã chỉ giáo. Tần Mạch cảm ơn. Dám hỏi thí chủ, quyền pháp ngươi thi triển khi chiến đấu với Thôi Quảng trước đây, có phải tên là Cửu Cực Thiên Không? Trầm Phong đột nhiên hỏi. Chính xác. Đại sư cũng biết môn quyền pháp này sao? Tần Mạch nghi hoặc. Môn quyền pháp này đã thất truyền mấy trăm năm, sau đó bị Mạc Cảnh tiểu tử này ngẫu nhiên có được, một phen cơ duyên xảo hợp mới rơi vào tay mình. Trầm Phong là tu luyện giả, sao lại biết môn quyền pháp này? Hơn 300 năm trước, khi Nghiêm Đăng đại sư còn là võ giả, cũng từng đến Bất Động Tự khiêu chiến. Lúc đó trụ trì của Bất Động Tự tên là Tuyền Nguyên, liền ở đây cùng Nghiêm Đăng đại sư luận bàn. Cuối cùng hai bên dừng lại đúng lúc, Nghiêm Đăng đại sư cười lớn rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn đã để lại một quyền ấn ở đây. Trầm Phong nhẹ giọng nói, Tần Mạch toàn thân chấn động. Hắn không ngờ, vị ma quyền Nghiêm Đăng này cũng từng có giao thiệp với Bất Động Tự. Ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía một tảng đá lớn đứng sừng sững bên cạnh đỉnh nghỉ mát. Đây là một tảng đá lớn màu xám xanh, cao khoảng hơn 2 mét, bề mặt có nhiều rêu phong. Nhưng vị trí giữa lại nhăn nhủi, có một quyền ấn rõ ràng vô cùng. Tần thí chủ đã tu luyện Cửu Cực Thiên Quyền, vậy thì quyền ấn mà Nghiêm Đăng đại sư từng để lại, có lẽ sẽ mang lại cho ngươi một chút cảm ngộ. Trần Phong nói xong, liền phát hiện Tần Mạch đã nhìn quyền ấn kia đến mà người, căn bản không nghe thấy mình đang nói gì. Hắn lắc đầu cười, từ từ xuống núi. Tần Mạch hai mắt nhìn chằm chằm quyền ấn kia. Lúc này trong mắt hắn, quyền ấn này hóa thành một ngọn núi cao ngất. Một luồng khí thế hùng vĩ ập đến phía hắn. Tần Mạch theo bản năng bắt đầu diễn luyện quyền pháp nguyên thủy nhất của Cửu Cực Thiên Quyền. Cửu Cực Thiên Quyền này là một môn công pháp rất tà môn. Cái tà này không phải tà ác, mà là môn quyền pháp này có khả năng trưởng thành vô hạn. Mỗi người tu luyện đều sẽ hình thành Cửu Cực Thiên Quyền với khí cơ độc đáo của riêng mình. Ví dụ như Sát Lục Thiên của Tần Mạch chính là do sát ý của bản thân hắn hình thành. Mà quyền ấn này do Nghiêm Đăng để lại hơn 300 năm trước, lại mang theo khí kình độc đáo của hắn. Tần Mạch muốn thông qua khí cơ mà Nghiêm Đăng để lại để suy diễn ra thức thứ hai của Cửu Cực Thiên Quyền. Hắn nhìn một cái, liền nhìn 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm không nhắm mắt, không ăn uống, tâm thần hoàn toàn chìm đắm trong quyền ấn này. Cuối cùng, Tần Mạch lĩnh ngộ được một tia thần vận hùng vĩ, sau đó dùng khí chất của bản thân bắt đầu suy diễn. Cứ như vậy, lại qua 4 ngày. Trọn vẹn 7 ngày, Tần Mạch cuối cùng cũng lĩnh ngộ được thức thứ hai của Cửu Cực Thiên Quyền thuộc về mình. Bất động thiên. Một luồng khí thế hùng vĩ bất động từ trên người Tần Mạch dâng lên. Giờ khắc này, hắn dường như hóa thành ngọn núi nguyên thủy, tản ra khí tức mênh mông, không thể lay chuyển. Ngay khi Tần Mạch lĩnh ngộ bất động thiên, ầm, tảng đá lớn có quyền ấn kia nổ tung. Đây không phải do Tần Mạch phá hủy, mà là tảng đá lớn đã bị Nghiêm Đăng một quyền phá hủy từ hơn 300 năm trước rồi. Nhiều năm như vậy không nổ tung, hoàn toàn là vì thần vận còn lưu lại trên tảng đá lớn. Giờ đây luồng thần vận này tiêu tán, tảng đá lớn tự nhiên nổ tung. Chương 223, ân đoán chương 223, ân đoán Bạch Giang Thành. Mưa xuân lất phất, bay là tả. Nhan Doanh che một chiếc ô giấy, từ từ bước vào một căn nhà lớn âm u sâu thẳm. căn nhà lớn này rất đặc biệt, xung quanh ít người qua lại. Đây chính là nơi của Huỳnh Hoặc Tư ở Bạch Giang Châu. Trong căn nhà lớn có nhiều sân, nhưng Nhan Doanh không dừng lại chút nào. Trên đường đi, gặp người nàng cũng không nói một lời, coi đối phương như không khí. Người của Huỳnh Hoặc Tư cũng đã quen với phong cách hành sự của Nhan Doanh, không có bất kỳ sự bất mãn nào. Bọn họ biết, vị này không phải trong lòng khinh thường bọn họ, mà là tâm quá lạnh, không muốn nói chuyện. Đến một đại điện, một lão giả tóc bạc đang ngồi trong cùng đại điện, xử lý công vụ. Hắn nhìn thấy Nhan Doanh, khuôn mặt âm trầm cuối cùng cũng dịu đi một chút, lần này ngươi đến Nam Lâm thành xử lý rất tốt. Lần này, hoàn toàn là do Tần Mạch, không liên quan nhiều đến ta. Nhan Doanh thành thật trả lời. Chuyến đi Nam Lâm thành này, tác dụng lớn nhất của nàng có lẽ là giới thiệu Tần Mạch cho Bất Động Tự, để hai bên hợp tác. Mà trong trận chiến, nàng gần như không ra sức, chỉ chặn lại tu sĩ thần hồn kỳ của đối phương một chút. Nhưng điểm này, dù không có nàng, hai vị trưởng lão thần hồn của Bất Động Tự vẫn có thể làm được. Tần Mạch này quả thực lợi hại, thậm chí ngay cả Ninh Chân Nguyên năm đó cũng phải kém ba phần. Tuy nhiên, quá sắc bén, chưa chắc đã là chuyện tốt. Cho nên chúng ta phải giúp hắn che giấu tin tức này. Lão giả tóc bạc trầm giọng nói. Có người muốn ra tay với Tần Mạch. Nhan Doanh hỏi một câu. Nàng có thể nghĩ đến, dường như chỉ có Man Quỷ Đạo. Vong Linh Giáo hiện tại bị kéo vào vũng lầy, căn bản không còn chút sức lực nào. Man Quỷ Đạo trước đó chỉ vì phó tư thủ cảnh cáo một phen mới thu liễm lại, lòng tham không chết cũng không có gì lạ. Không. Man Quỷ Đạo trốn trong hang ổ có lẽ vẫn bình an vô sự, nếu đi trêu chọc Tần Mạch hiện tại, e rằng sẽ chết rất thảm. Lão giả lắc đầu nói. Hắn còn mong Man Quỷ Đạo ra tay với Tần Mạch, như vậy bọn họ chỉ cần phái một người liên lạc qua, lại có thể tiêu diệt một tà giáo. Vậy còn ai nữa? Nhan Doanh không nghĩ ra còn thế lực nào sẽ ra tay với Tần Mạch. Hay nói cách khác, hiện tại thế lực nào có đủ sức mạnh để ra tay với Tần Mạch. Mấy chục năm trước, Ninh Chân Nguyên ý khí phong phát, tung hoành Bạch Giang Châu, ngay cả một đám tu luyện giả thần hồn kỳ cũng bị hắn áp chế, cuối cùng vì một số nguyên nhân, đã chọc giận một tu sĩ linh phách kỳ. Cuối cùng, chính tu sĩ linh phách kỳ này ra tay, đánh Ninh Chân Nguyên trọng thương, trở thành phế nhân. Hiện tại Tần Mạch đang nổi như cồn, lại là đệ tử của Ninh Chân Nguyên, một khi tin tức hắn chém giết thôi quảng truyền ra, vị kia chưa chắc đã ngồi yên được. Lão giả tóc bạc thản nhiên nói, tu sĩ linh phách kỳ đó là ai? Nhan Doanh hỏi một câu. Chủ nhân Vong Linh Giáo, Vu Vô Mệnh. Lão giả tóc bạc nói, hắn sao? Nhưng hiện tại Vu Vô Mệnh không dám rời khỏi Phi Hạt Thành. Nhan Doanh kinh ngạc nói, hiện tại Phi Hạt Thành vẫn có thể giữ được, hoàn toàn là do Vu Vô Mệnh đích thân trấn giữ, nếu hắn một khi rời đi, Phi Hạt Thành lập tức sẽ thất thủ. Đây không phải là chuyện đùa, phần lớn chủ lực của Bạch Giang Quân và Huỳnh Hoặc Tư đều tập trung ở Phi Hạt Thành. Một khi lực lượng phòng thủ xuất hiện khoảng trống, sẽ vô cùng chí mạng. Sự đáng sợ của tu sĩ linh phách kỳ vượt xa tưởng tượng của người thường. Thần hồn bay xa ngàn dặm giết người, cũng là chuyện rất bình thường. Lần này chuyện thi quỷ động một khi bị lao giả Vu Vô Mệnh này biết được, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Tần Mạch tiếp tục trưởng thành. Bởi vì với thiên phú của Tần Mạch như vậy tiếp tục trưởng thành, thậm chí có thể trở thành nghiêm đăng tiếp theo. Đến lúc đó Vu Vô Mệnh sẽ trở thành đá lót đường. Người của Vong Linh Giáo chắc hẳn đã ở gần Nam Lâm thành dò la tin tức thật sự về sự diệt vong của thi quỷ động rồi. Người đi viết một phong thư cho Tần Mạch, bảo hắn gần đây nên khiêm tốn một chút, tốt nhất là ở lại Bất Động Tự. Có Phật Châu của Bất Động Phật ở đó, thần hồn của Vu Vô Mệnh không thể vào được. Lão giả tóc bạc dặn dò. Tần Mạch cũng coi như đứng về phía mình hoặc tư của bọn họ, tự nhiên phải bảo vệ một chút. Hơn nữa, loại thuận nước đẩy thuyền này cũng sẽ không có tổn thất gì. Ta biết rồi. Nhan Doanh khẽ gật đầu. Bạch Giang Thành gần đây cũng có dấu vết Vong Linh Giáo sống lại, ngươi đi xử lý một chút. Dù Nhan Doanh vừa mới trở về, nhưng lão giả không cho nàng thời gian nghỉ ngơi, lập tức sắp xếp nhiệm vụ khác. Mà Nhan Doanh cũng đã quen với nhịp điệu này từ lâu, không có bất kỳ lời oán trách nào. Bức thư Nhan Doanh viết cho Tần Mạch, cuối cùng cũng đến tay Tần Mạch. Lúc này, hắn bị lĩnh ngộ quyền ấn của Nghiêm Đăng 300 năm trước mà lãng phí 7 ngày, vẫn đang dưỡng thương ở Bất Động Tự. Sau khi đọc xong bức thư này, hắn lại bất lực nhíu mày. Theo ý của Huỳnh Hoặc Tư, một khi Vu Vô Mệnh chú ý đến ta, thì rất có thể sẽ dùng thần hồn xuất hiếu, trực tiếp từ Phi Hạc Thành chạy đến giết ta. Tần Mạch cười lạnh. Ninh Chân Nguyên trước khi chết cũng không nhắc đến chuyện báo thù với hắn, chỉ mong hắn đừng đi tìm Vu Vô Mệnh. Nhưng thực tế, Tần Mạch vẫn luôn điều tra. Nhưng về việc ai đã đánh bại mình, Ninh Chân Nguyên vẫn giữ kín như bưng, không nói cho ai biết. Kết quả hôm nay, hắn cuối cùng cũng biết được tu luyện giả linh phách kỳ kia là ai. Không ngờ, lại là giáo chủ Vong Linh Giáo, Vu Vô Mệnh. Chắc hẳn, đây cũng là lý do Ninh Chân Nguyên vẫn luôn không nói ra. Đối phương quá mạnh mẽ. Thu hận này, hắn chỉ muốn mang theo xuống mộ. Sư phụ ta từng nói rồi, sau này nếu có cơ hội, ta sẽ báo thù cho người. Tần Mạch bóp nát tờ giấy trong tay. Năm đó Vu Vô Mệnh để Ninh Chân Nguyên một mạng, tự nhiên không có ý tốt. Đôi khi sống còn đau khổ hơn cái chết. Đặc biệt đối với một nhân vật như Ninh Chân Nguyên, từ một nhân vật tuyệt đỉnh từng kiêu ngạo vô cùng, cuối cùng lại trở thành phế nhân, sự chênh lệch lớn đến mức người thường khó có thể tưởng tượng. Nhưng Ninh Chân Nguyên vẫn luôn chịu đựng nỗi đau trở thành phế nhân của mình, chịu đựng suốt mấy chục năm, cuối cùng cũng đợi được Tần Mạch. Tuy nhiên Tần Mạch cũng biết thực lực bản thân còn xa mới là đối thủ của Vu Vô Mệnh. Một trận chiến với Thôi Quảng, vẫn là Trầm Phong chặn được thi quỷ chi nha, hắn mới thắng hiểm một chút. Mà Thôi Quảng chẳng qua là một tu luyện giả thần hồn kỳ đỉnh phong, thậm chí còn chưa phải là tu sĩ linh phách kỳ. Nếu Tần Mạch hiện tại gặp Vu Vô Mệnh, một chút phần thắng cũng không có. Xem ra thật sự phải ẩn mình ở Bất Động Tự một thời gian rồi. Tần Mạch trầm ngâm. Bản thân hắn cũng tu luyện thần hồn, nhưng chỉ có thể xuất khiếu trong phạm vi vài cây số. Giống như Vu Vô Mệnh, trực tiếp xuất khiếu từ Phi Hạt Thành sang ngàn dặm, hắn quả thực không làm được. Tấn công thần hồn vẫn luôn là bảo bối chiến thắng của tu luyện giả. Rất lâu trước đây khi Tần Mạch còn ở Bạch Giang Thành, đã từng gặp phải một cuộc tấn công thần hồn của một tế tư vong linh giáo. Nhưng đối phương là thông qua oán khí tìm thấy hắn, còn có thể phòng bị. Nhưng giống như Vu Vô Mệnh, thần hồn giết người ngàn dặm, thì càng đáng sợ hơn. Tần Mạch cuối cùng vẫn đến Phật Điện một chuyến, tìm Trâm Phong, nói rõ tình hình của mình. Tần thí chủ cứ yên tâm ở đây, có Phật Châu của Bất Động Phật trấn giữ ở đây, bất kỳ thần hồn nào cũng không thể vào được, ngay cả Vu Vô Mệnh cũng vậy, dù hắn có điều tra đến đâu cũng vô dụng. Trâm Phong khẽ cười. Bất Động tự không có gì khác, nhưng nếu nói về phòng ngự, toàn bộ Bạch Giang Châu căn bản không tìm được đối thủ. Chương 224, tu luyện chương 224, tu luyện đại sư, ta muốn thỉnh giáo một chút, tu luyện giả linh phách kỳ rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Tần Mạch hỏi. Hắn đối với nhận thức về linh phách kỳ quả thực rất ít. Sau này muốn đối phó Vu Vô Mệnh, không hiểu linh phách kỳ là không thể được. Cái này thì đơn giản. Trầm Phong cười cười, hai tay chắp lại. Thí chủ có biết sự khác biệt giữa ngoại kình và nội kình không? Tự nhiên biết, nội kình chính là năng lượng do ngoại kình ngưng tụ tinh khí thần mà thành, lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Tần Mạch là võ giả, dù hiện tại vẫn đang ở ngoại kình, nhưng đối với nội kình hiểu biết vẫn khá thấu đáo. Linh phách cũng vậy, khi thần hồn lớn mạnh đến một mức độ nào đó, ngay cả thế giới tinh thần cũng không thể dung nạp được, chỉ có thể bắt đầu nén thần hồn. Đợi đến khi thần hồn nén đến cực hạn, sẽ hình thành linh phách. Linh phách này mạnh hơn thần hồn rất nhiều, có thể nhận được nhiều sức mạnh hơn từ quỷ thần. Thần hồn chỉ có thể triệu hồi sức mạnh quỷ thần giáng lâm lên bản thân. Đạt đến linh phách, thậm chí không cần mở quỷ thần chi vực, cũng có thể sử dụng sức mạnh của quỷ thần, đạt đến uy năng bay lượn trên trời, lộ thổ, rời núi lấp biển. Trầm Phong kể về sự mạnh mẽ của tu luyện giả linh phách kỳ. Bản thân hắn cũng là một tu luyện giả bị kẹt ở đỉnh phong thần hồn kỳ đã lâu, đối với linh phách kỳ, tự nhiên có một phen lĩnh ngộ. Hơn nữa Tần thí chủ ngươi phải chú ý tu luyện giả đạt đến linh phách kỳ, linh phách có thể chịu đựng nhiều lực lượng quỷ thần hơn, cũng có thể phát huy một phần uy năng của vật quỷ thần. Ví dụ như thi quỷ tà nha, thôi quảng chỉ có thể dựa vào linh tính vốn có của vật quỷ thần này để chiến đấu, uy năng phát huy ra chưa đến 1/10. Nhưng tu luyện giả linh phách kỳ có thể sơ bộ khống chế vật quỷ thần, phát huy ra gần 1/3 uy năng. Trầm Phong bổ sung, ngay cả Tần Mạch nghe đến đây, trong lòng cũng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Vốn dĩ tu luyện giả có lực lượng quỷ thần ra chỉ là có thể kéo giãn khoảng cách với võ giả. Sau khi bước vào linh phách kỳ, đối phương càng có thể khống chế vật quỷ thần, mà võ giả sau khi đạt đến nội kình thì không còn đường nào nữa. Chẳng trách Ma Quyền Nghiêm Đăng năm đó cũng phải từ bỏ võ đạo mà lựa chọn trở thành tu luyện giả. Nhưng Tần Mạch rất nhanh đã khôi phục lại tự tin. Cái gì mà lực lượng quỷ thần, vật quỷ thần? Không sao cả, Hoặc Thể Dung Lô sẽ ra tay. Trầm Phong dường như nhận ra sự thay đổi trong tâm lý của Tần Mạch, khẽ gật đầu. Hiện tại vẫn chưa thấy ai có thể đi xa hơn trên con đường võ giả. 300 năm trước có Nghiêm Đăng, nhưng cuối cùng lại từ bỏ võ đạo, lựa chọn trở thành tu luyện giả. Linh Chân Nguyên mấy chục năm trước cũng từng thử, cuối cùng trở thành phế nhân. Nhưng nếu chỉ vì thất bại của người đi trước mà niềm tin sụp đổ, loại người này không thể đi xa hơn được. Rõ ràng, Tần Mạch không phải loại người này. Sau khi từ biệt Trầm Phong, Tần Mạch trở về phòng của mình. Tiếp theo, hắn sẽ khổ tu một thời gian ở đây. Hắn trước tiên viết một phong thư gửi về Phá Ngục Môn, hy vọng Hoàng Khiếu Thiên giúp mình che giấu hành tung, tung tin giả, sau đó giao phó rõ ràng sự an nguy của mình, nói rằng mình ở Bất Động Tự rất an toàn, đợi sau khi phòng bà qua đi sẽ trở về. Tâm thần tiến vào Hoạt Thể Dung Lô. Ký chủ, Tần Mạch nhiên liệu linh hồn, trên đường đến Nam Lâm Thành, nhiên liệu linh hồn của hắn chỉ có 1050, giờ đây lại biến thành. Tương đương với việc tăng thêm nhiên liệu linh hồn. Đây đều là sự cống hiến của các đệ tử thi quỷ động. Đặc biệt là hai vị trưởng lão thần hồn kỳ và Thôi Quảng, chiếm một phần khá lớn. Nhưng điều khiến Tần Mạch tiếc nuối nhất là sau khi chém giết Thôi Quảng, hắn đã hôn mê, không thể tham gia trận chiến tiêu diệt thi quỷ động, nếu không còn có thể thu được nhiều nhiên liệu linh hồn hơn. Hơn 3 vạn rồi. Cách 4 vạn nhiên liệu linh hồn cũng không còn xa, có nên đợi một chút, trước tiên nâng cao thể phách, sau đó nâng cấp đôi chân không. Tần Mạch do dự. Trong lòng hắn khá tin tưởng tin tức của mình hoặc tư. Vong Linh giáo đã phái người đến điều tra gần Nam Lâm Thành, hắn dứt khoát không ra khỏi Bất Động Tự, vừa hay có thể dưỡng thương. Nơi đây ngay cả thần hồn của Vu Vô Mệnh cũng không thể vào được, người của Vong Linh giáo có thể điều tra được gì chứ? Đợi khi phong ba qua đi, hắn tự nhiên sẽ rời đi. Vì vậy cuối cùng Tần Mạch vẫn tạm thời không cường hóa đôi chân, dự định đợi khi tích đủ 4 vạn nhiên liệu linh hồn, trước tiên nâng cấp thể phách. Sau đó là Hắc Long phần thế kinh. Dưới sự quán tưởng của Tiên Tiên đại não, tiến bộ vẫn rất thần tốc. Chỉ cần không lâu nữa là có thể đạt đến tầng thứ 4, Hắc Long thám trảo. Đến bước này, công kích thần hồn của hắn sẽ vô cùng đáng sợ, có thể lập tức hủy diệt thần hồn kẻ địch, chứ không như bây giờ, chỉ có thể trấn nhiếp tâm thần. Cựu Cực Thiên Quyền vừa mới tu luyện đến thức thứ 2 Bất Động Tiên, cần củng cố căn cơ. Cuối cùng, chính là Phược Long Trang. Môn công pháp này đã đồng hành cùng hắn bấy lâu nay, giờ đây đã tu luyện đến chuyển thứ 7. Nhưng Tần Mạch cảm thấy vẫn còn chậm một chút, nếu có thể tu luyện đến chuyển thứ 9, bản thân bước vào nội tình, có lẽ vẫn chưa phải là đối thủ của tu sĩ linh phách kỳ, nhưng cũng có thể giao đấu vài chiêu. Vì vậy trong những ngày ở Bất Động Tự, hắn chuyên tâm tu luyện Phược Long Truyền. Kết quả ngay cả Tần Mạch cũng không ngờ, hắn trực tiếp tu luyện ở Bất Động Tự suốt 4 tháng. Chủ yếu là môi trường tu luyện ở đây thực sự tốt, không có quá nhiều chuyện trật tụng, có thể chuyên tâm tu luyện. Trầm Phong cũng không bạc đãi hắn, các loại linh đan rượu dược không ngừng được đưa đến, không ngừng bồi bổ cơ thể. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, tình hình thanh thương thành tương đối ổn định, không có chuyện gì xảy ra, hắn dứt khoát ở lại Bất Động Tự tu luyện. Điều khiến Tần Mạch không ngờ nhất, Bất Động Tự lại còn cất giữ rất nhiều bí kíp võ công, cũng trực tiếp mở ra cho hắn, tùy ý tra cứu. Mùa hè nóng bức, nắng gay gắt. Trên quảng trường Bất Động Tự, Tần Mạch quanh chân ngồi. Tần thí chủ, ngươi có muốn không, thần thông này của ta một khi đã thi triển ra thì không thể thu lại được. Trầm Phong chắp tay.
Đại sư, xin hãy giúp ta một tay.
Tần Mạch thành khẩn gật đầu. Hai tháng trước, Phượng Long Trang của hắn đã đột phá đến cảnh giới bát chuyển. Nhưng vấn đề đã xuất hiện, thể phách của Tần Mạch quá mạnh mẽ, ngay cả phương pháp trói buộc mà Ninh Chân Nguyên đã nghĩ ra cũng đã thử qua một lần, căn bản không có cách nào khiến hắn đạt đến trạng thái trói buộc cực hạn, vô cùng tuyệt vọng đó. Trong tình huống này, Tần Mạch cũng không muốn miễn cưỡng đột phá. Hắn muốn mọi thứ đều đạt đến mức hoàn hảo nhất. Cho đến một ngày, khi Tần Mạch và Trầm Phong luận bàn, vô tình phát hiện một thức thần thông của đối phương, liền nảy sinh ý nghĩ. Vậy thì mong Tần thí chủ có thể thuận lợi đột phá. Trầm Phong cầm trên tay không phải là Phật châu bình thường, mà là chuỗi Phật châu do Bất Động Phật để lại. Chuỗi Phật châu đó cổ kính không hoa mỹ, Phật quang nội liễm. Muốn trực tiếp áp chế Tần Mạch, tu vi của lão hòa thượng Trầm Phong chưa chắc đã đủ, chỉ có thể mượn sự gia trì của chuỗi Phật châu này. Đến đây, Tần Mạch trầm giọng nói, "Bất Động Sơn." Trầm Phong niệm Phật châu trên tay bắt đầu phát ra kim quang nhẹ nhẹ. Một hư ảnh ngọn núi hùng vĩ đột nhiên xuất hiện trên đầu Tần Mạch, hung hăng trấn áp xuống hắn. Ở đây không phải mặt đất đang rung chuyển, mà là thần hồn đang run rẩy. Người bình thường căn bản không thể nhận ra điều gì, nhưng nếu là tu luyện giả thì có thể thấy Tần Mạch đang bị một ngọn núi hư ảo vây khốn ở trung tâm. Chương 225, nội kình. Chương 225, nội kình. Tần Mạch bị ngọn núi hư ảo bao phủ, không hề nhẹ nhàng như người khác tưởng tượng, khuôn mặt vặn vẹo đau đớn, nghiến chặt răng như một con dã thú đang gầm thét. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình bị một ngọn núi trấn áp, nội tạng, xương cốt, huyết nhục đều bị ép chặt, vô cùng đau đớn. Đây chính là lý do Tần Mạch mời Trầm Phong đại sư ra tay. Cảm giác này, Tần Mạch trước đây khi luận bàn với Trầm Phong đại sư cũng đã thử qua. Đây không phải là thật sự có một ngọn núi đè lên người Tần Mạch, mà là trọng lực xung quanh đã thay đổi. Dưới sự ép buộc của Bất Động Phật Châu, Tần Mạch ước tính trọng lực đang đè lên người mình hiện tại ít nhất cũng gần 30 lần. Trường trọng lực này vô hình vô ảnh, không ngừng ép chặt thân thể Tần Mạch, muốn nghiền nát hắn thành từng mảnh. Tần Mạch phải làm là thoát khỏi áp lực nặng nề này, nếu không sẽ bị trọng áp nghiền nát thành bột máu. Phượng Long Trang bắt chuyện, thần tướng chi khu bùng nổ. Tần Mạch dốc toàn bộ sức lực của mình ra, không ngừng đối kháng với áp lực nặng nề này. Ầm. Một luồng khí tức huyết sát hùng vĩ bùng nổ trên quảng trường Bất Động tự. Thân thể Tần Mạch biến lớn thành ra, cơ bắp phủ đầy những đường vân đỏ thẫm, gân xanh nổi lên như huyết long, sát khí đỏ ngầu và bạch quang giao thoa, hòa quyện thành huyết khí màu đỏ sẫm. Trên quảng trường ngoài Trầm Phong ra, còn có mấy chục hòa thượng đang quan sát. Khi bọn họ cảm nhận được luồng khí tức huyết sát này, ngay cả thần hồn cũng kinh hãi. Khí huyết của Tần thí chủ như vậy chẳng trách có thể chém giết thôi quảng. Quá kinh khủng, ta có chút không chịu nổi uy áp này rồi. Nói xong, vị hòa thượng Bất Động tự này quanh chân ngồi xuống, bắt đầu niệm Phật kinh, ngăn chặn luồng khí huyết sát mà Tần Mạch bùng nổ. Các tăng nhân khác thấy vậy, để giữ vững tâm thần, cũng niệm Phật kinh. Trầm Phong thấy cảnh này, khẽ cười. Tần Mạch mượn thủ đoạn của hắn để đột phá, hắn cũng không phải không mượn khí tức bùng nổ của Tần Mạch để rèn luyện tâm tính của tăng nhân. Có thể chống đỡ dưới khí tức huyết sát như vậy, đối với tâm hồn cũng là một sự lột xác. Trong hư ảo đại sơn, Tần Mạch khó khăn vô cùng bước ra một bước. Rầm rầm. Bước này, toàn bộ Bất Động tự đều rung chuyển dữ dội. Toàn bộ sàn quảng trường lập tức nổ tung. A a a. Tần Mạch cảm thấy mình đang gánh một ngọn núi mà tiến lên, sau khi bước ra một bước, cơ thể hắn dường như muốn vỡ vụn, da thịt tần hiện muốn nứt toát, nội tạng đã đạt đến cực hạn, không thể bước ra bước thứ hai nữa. Hắn cần nghỉ ngơi thêm một chút, nhưng trong quá trình nghỉ ngơi, cũng phải chịu được áp lực vô tận. Cảm giác đó, nặng nề đến mức không thể thở nổi. Tần Mạch chỉ có thể dựa vào việc nghiến răng chịu đựng, đợi đến khi thoát khỏi ngọn núi hư ảo này, coi như đã thoát khỏi sự trói buộc. Ba ngày, quảng trường Bất Động tự hoàn toàn lồi lõm, nứt ra hàng chục vết nứt sâu hoắm. Nhưng những điều này không có bất kỳ ảnh hưởng nào, các tăng nhân vẫn khoanh chân ngồi trên mặt đất, giữ vững tâm thần của mình. Tần Mạch trong 3 ngày này chỉ đi được 3 bước, tương đương một ngày một bước. Nhưng hắn còn cách việc đi ra khỏi hư ảnh ngọn núi ít nhất là hơn 10 bước. Nhưng Tần Mạch hiện tại đã hoàn toàn đạt đến cực hạn. Đây không phải là ý chí của hắn không đủ kiên định, mà là thân thể có giới hạn chịu được áp lực. Và Tần Mạch có thể cảm nhận được, nếu mình bước thêm một bước nữa, e rằng nhục thân sẽ sụp đổ. Không ngờ Phật châu của Bất Động Phật lại đáng sợ như vậy. Tần Mạch đang suy nghĩ, hắn biết mình nhất định phải đột phá mới có thể đi ra khỏi hư ảnh ngọn núi, mới có thể thoát khỏi áp lực nặng nề. Phượng Long ngoại kình đang vận chuyển, nhưng hắn luôn cảm thấy mình còn thiếu một thứ gì đó, không thể ngưng tụ thành nội kình. Nhưng thời gian của hắn không còn nhiều. Dưới áp lực không ngừng, xương cốt của hắn bắt đầu biến dạng, huyết nhục và mèo, nội tạng vỡ nát. Nếu không đột phá, Tần Mạch thực sự sẽ không thể kiên trì được nữa. Rõ ràng đã đến cực hạn này, tại sao vẫn chưa đột phá? Chẳng lẽ thật sự phải ở giữa sự sống và cái chết mới có thể đột phá sao? Tần Mạch vẻ mặt hung ác, định bước ra bước thứ tư. Bước này một khi bước ra, hoặc là đột phá, hoặc là nổ tung mà chết. Tần thí chủ, có thể thử sức mạnh nội tâm. Bất Động Sơn của Bất Động tự, không phải thân thể cứng rắn, không phải khí huyết vô địch, mà là tâm bất động. Tâm bất động thì sơn bất động. Trầm Phong đột nhiên lên tiếng. Sức mạnh của trái tim. Tần Mạch chợt lóe lên một tia linh quang, hắn dừng lại bước thứ tư của mình, mà bắt đầu xem xét nội tâm. Tâm của Bất Động tự là tâm bất động. Vậy tâm của hắn lại là tâm gì? Tần Mạch suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cười ha hả. Tâm của ta chính là tâm của ta. Sẽ không bị bất cứ thứ gì trói buộc, vô câu vô thúc, vô pháp vô thiên. Gầm giờ khắc này, Phượng Long ngoại kình bùng nổ, tựa như tiếng rồng gầm. Đây mới là chân lý thực sự của Phượng Long Trang, vô câu vô thúc, vô pháp vô thiên. Khi tâm hồn Tần Mạch cũng trải qua sự lột xác, tinh khí thần cũng tản ra một đặc tính nào đó. Đặc tính này và Phượng Long ngoại kình ngưng tụ, dần dần hội tụ thành một luồng năng lượng màu đỏ sẫm, không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch của Tần Mạch. Phược Long Trang cửu chuyển. Giờ khắc này, Tần Mạch ngửa mặt lên trời gầm thét, giống như một con cự long thoát khỏi xiềng xích, Phược Long nội tình bao phủ toàn thân, kiên cường chống đỡ luồng trọng áp kia ở bên ngoài. Hắn sải bước tiến lên, thoát khỏi sự trói buộc của trọng áp, đi ra khỏi hư ảnh ngọn núi. Trần Phong chắp tay, chúc mừng Tần thí chủ thần công đại thành. Tần Mạch đáp lễ, nếu không có đại sư chỉ điểm, ta chưa chắc đã có thể nhận ra sức mạnh nội tâm. Với ngộ tính của Tần thí chủ, dù lao tăng không nói, sớm muộn gì cũng sẽ lĩnh ngộ được. Trần Phong khẽ cười. Lúc này, các tăng nhân đang khoanh chân ngồi trên mặt đất cũng đứng dậy, hành lễ với Tần Mạch. Những ngày này, tâm hồn của bọn họ cũng đã được lột xác và nâng cao. Tần Mạch lần lượt đáp lễ, sau đó trở về phòng của mình, cảm nhận những thay đổi mà việc đột phá nội kình mang lại cho cơ thể. Đây chính là nội kình. Tần Mạch mở lòng bàn tay, hiện ra một đoàn năng lượng quang đoàn màu đỏ sẫm. Quang đoàn năng lượng này do vô số huyết long nhỏ bé tạo thành. Dù chưa ra tay, Tần Mạch cũng có thể cảm nhận được sức phá hoại đáng sợ ẩn chứa bên trong. Húng chi dưới sự gia trì của nội kình, thể phách sẽ càng mạnh mẽ, thể lực, tốc độ, sức mạnh đều sẽ không ngừng tăng lên. Bước vào nội kình, quả thực là một sự nâng cao cực lớn. Đặc biệt đối với một võ giả như Tần Mạch, ngoại kình đã có thể chém giết thần hồn kỳ, bước vào nội kình có nghĩa là đối mặt với tu luyện giả linh phách kỳ không còn là con cựu chờ làm thịt nữa. Nhưng Tần Mạch hiện giờ cũng không phải kẻ ngốc, biết rằng nếu tu luyện giả linh phách kỳ nắm giữ vật của quỷ thần, e rằng mình không phải đối thủ. Đề cử, ứng dụng đổi nguồn đọc sách thực sự tốt, tải xuống hủ an ý họa nạp ở đây, mọi người có thể thử ngay. Muốn giao chiến với tu sĩ linh phách kỳ, còn cần phải rèn luyện và nâng cấp thể phách cùng đôi chân. Nâng cấp thể phách cần, mà nâng cấp đôi chân cũng cần, Tần Mạch hiện tại chỉ có nhiều nhiên liệu linh hồn, còn thiếu khoảng một nửa. Qua nhiều năm như vậy, vong linh giáo chắc hẳn đã sớm từ bỏ điều tra rồi. Ta cũng đã đến lúc rời khỏi bất động tự, thu thập thêm nhiều nhiên liệu linh hồn hơn. Tần Mạch nắm chặt bàn tay, đoàn sáng đỏ sẫm kia lập tức tiêu tán. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi bất động tự, hắn còn một việc phải làm. Chương 226, phản kháng chương 226, phản kháng đêm xuống, vạn vật tĩnh lặng. Trần Phong đang niệm kinh trong một Phật đường, nhưng chợt có cảm giác, đây là. Chỉ thấy chuỗi bất động Phật châu trên tay hắn đang phát sáng, rồi không ngừng rung động, dường như cảm ứng được điều gì đó. Trần Phong cố gắng giao tiếp với bất động Phật châu, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Vì sao bất động Phật châu lại đột nhiên sao động? Tình huống này trước đây chưa từng xảy ra. Trần Phong kinh ngạc không thôi. Hắn đã nắm giữ bất động Phật châu rất lâu, lần đầu tiên thấy Phật châu có dị động. Một lúc sau, Phật châu lại từ từ trở lại bình tĩnh. Điều này khiến Trần Phong càng thêm hoang mang, thậm chí còn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Hắn xuất thần hồn, tuần tra khắp bất động tự một lượt, xác nhận không có gì bất thường, lúc này mới tiếp tục nhập kinh. Lúc này, trong phòng Tần Mạch nằm trên giường, dường như đã ngủ say. Nhưng thần hồn của hắn lại đi đến một thế giới khác. Vẫn là ngôi làng nhỏ bị sương đen bao phủ, âm u đổ nát. Những ngôi nhà rách nát, hoang tàn. Quả nhiên lại mơ thấy ác mộng. Mỗi khi ta đột phá đến cảnh giới mới, lại mơ thấy ác mộng này. Tần Mạch không hề bất ngờ. Trước đây trong ác mộng này, hắn đều bị nuốt chửng mà không có bất kỳ sức phản kháng nào. Lần này, hắn không muốn bị sương đen nuốt chửng nữa. Sương đen dày đặc lại ập đến. Những đốm sáng đỏ sẫm dày đặc như sao trời không ngừng nhấp nháy trong sương đen, ẩn hiện một đôi đồng tử lạnh lẽo. Người rốt cuộc là ai? Tần Mạch hạ giọng. Đôi đồng tử đỏ sẫm lạnh lẽo kia chỉ nhìn chằm chằm Tần Mạch, không hề đáp lại, chỉ có sương đen không ngừng cuộn trào, không ngừng tiến đến gần, muốn nuốt chửng Tần Mạch. Nhưng lần này, Tần Mạch không còn là kẻ mặc người sâu xé nữa. Hắn gầm lên một tiếng, Hắc Long xuất uyên. Thân thể hắn nhanh chóng bành trướng, toàn thân mọc ra vảy rồng dày đặc, bàn tay biến thành móng rồng sắc bén đen kịt, sống lưng mọc ra đuôi rồng, toàn thân đều tỏa ra khí tức cực sâu. Đây là thế giới mộng cảnh, khí huyết ở đây không có tác dụng. Đây cũng là lý do tại sao, dù Tần Mạch có mạnh đến đâu, hắn cũng không thể chống lại ác mộng này. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Hắn đã tu luyện thành Hắc Long phần thế kinh, thần hồn chi lực tăng lên đáng kể, cộng thêm sự gia tăng của chiếc ngọc bội kia, thậm chí còn mạnh hơn cả tu sĩ thần hồn kỳ bình thường. Gầm. Tần Mạch gầm lên một tiếng, móng rồng vung vẩy tùy ý, không ngừng xé nát xương đen thành từng mảnh. Trong chốc lát, xương đen không thể đến gần hắn trong phạm vi 3 mét. Đôi móng rồng đen kịp nhanh chóng ra tay, bóng móng nuốt đen không ngừng quyết tán, chém giết tứ phương, xương đen căn bản không thể đến gần. Lúc này, đôi đồng tử đỏ sẫm trong xương đen khẽ chớp. A a a, từng tên quỷ binh hung thần ác sát cầm vũ khí, từ trong xương đen hiện ra, trực tiếp xông về phía Tần Mạch. Đến đây, Tần Mạch hưng phấn hét lớn. Vào trong ngộng cảnh đen kịt này nhiều lần, lần đầu tiên thấy được những biến hóa khác biệt. Xoẹt. Hắn một móng nuốt hung hăng đánh vào đầu một tên quỷ binh. Đầu của tên quỷ binh này cứng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, cứng như đá, một móng nuốt lại không thể đập nát. Hô hô hô, mười mấy binh khí hung tàn vô cùng chém xuống. Tần Mạch gầm lên một tiếng, cánh tay trái giơ ngang đỡ. Bành bành bành. Vảy rồng trên da hắn không ngừng bị tổn thương, cuối cùng vẫn không đỡ được, cả cánh tay đều bị cắt đứt. Đáng chết. Tần Mạch chân phải quét ngang, hơi đẩy lùi những tên quỷ binh này. Phút lúc này, một luồng sáng đen âm u lóe lên trong mắt Tần Mạch. Phút. Một cây trường thương đen kịt hung hăng đâm xuyên tim hắn. Đó là một con quỷ vật mặc áo giáp âm u đổ nát, khí tức quỷ dị, lộ ra hai con mắt trống rỗng. Cùng với trái tim bị đâm xuyên, thân hồn của Tần Mạch cũng bắt đầu tiêu tán, dần dần bị xương đen nuốt chửng. Lần sau ta nhất định sẽ giết ngươi. Trước khi bị nuốt chửng, Tần Mạch nhìn chằm chằm con quỷ vật đã giáng cho hắn đòn chí mạng kia. Hô, Tần Mạch mở mắt, vốn tưởng rằng lần này có thể nhìn thấy chân diện mục của tên đó, không ngờ vẫn còn kém xa. Tên đó rốt cuộc là tồn tại gì? Tần Mạch thở dài một tiếng. Ác mộng này đã đeo bám hắn quá lâu rồi. Lúc này, hắn cảm thấy giữa trán mình hơi nóng, nhưng hắn lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Hắn tìm một chiếc gương.
chợt phát hiện giữa trán mình có thêm một con mắt đỏ sẫm kỳ dị. Con mắt đó dài hẹp, toát ra sự oán độc và lạnh lẽo vô tận, thậm chí khiến Tần Mạch có một ảo giác, con mắt đỏ sẫm đó dường như đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Đây là con mắt của xương đen kia, tại sao lại đột nhiên hiện ra trên trán ta? Trong lúc Tần Mạch nghi hoặc, hắn lại phát hiện con mắt đỏ sẫm trên trán mình đã biến mất. Sau đó hắn kiểm tra cơ thể mình rất lâu, xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới bắt đầu suy nghĩ lại. Con mắt đỏ sẫm này lẽ nào đang cảnh cáo ta? Xem ra hành động của ta cũng khiến tên đó có phản ứng nào đó. Tần Mạch cười lạnh. Hắn không biết tại sao ác mộng này lại cứ đeo bám hắn, nhưng hắn biết đối phương chắc chắn không có ý tốt, chỉ là hiện tại dường như chỉ khiến hắn gặp ác mộng mà thôi. Tuyệt đối không đơn giản như vậy, có lẽ hắn vẫn luôn nuốt chửng thứ gì đó của ta, thứ gì đó mà ta không biết. Tần Mạch gãi đầu cũng không nghĩ ra. Cuối cùng, hắn quyết định đi hỏi một người. Trần Phong. Chuyện này, hiện tại hắn chỉ nói với Ngô Ngữ, nhưng Ngô Ngữ cũng không đưa ra lời giải thích nào. Nhân lúc chưa rời khỏi bất động tự, Tần Mạch liền định hỏi một chút. Vị trụ trì bất động tự này sống quá lâu, lại là tu luyện giả, có lẽ biết một số bí mật mà hắn không biết. Tỉnh dậy từ ác mộng, một đêm đã trôi qua. Khi Tần Mạch đến Phật điện, vị lao hòa thượng này vẫn đang gõ mõ. "Đại sư, ta muốn thỉnh giáo một chuyện." Tần Mạch trịnh trọng nói. "Chuyện gì?" Trần Phong nghi hoặc hỏi. Mấy ngày nay, Tần Mạch đã hỏi những gì cần hỏi rồi, sao đột nhiên lại nghiêm túc như vậy mà đến hỏi hắn vấn đề? "Đề cử, ứng dụng đổi nguồn đọc sách thực sự tốt, tải xuống Hủ An Ý Họa Nạn ở đây, mọi người có thể thử ngay." "Ta từng đến một ngôi làng nhỏ." Tần Mạch kể rõ nguồn gốc của ác mộng. Trần Phong nghe xong, trầm mặc rất lâu. Cuối cùng hắn thở dài, khó trách tối qua bất động châu lại có dị động, hóa ra là vì thí chủ. Đại sư lẽ nào cũng cảm ứng được điều gì? Tần Mạch bất ngờ nói. Không phải ta, lão tăng không có bản lĩnh cảm ứng được tồn tại như vậy, mà là bất động châu. Trần Phong lắc đầu. Xương đen kia rốt cuộc là tồn tại gì? Ta rốt cuộc có phải đã trúng lời nguyền không? Tần Mạch cảm thấy mình đã tìm đúng người rồi. Tồn tại không thể biết này rất nhiều, ví dụ như quỷ thần. Ngay cả lão tăng cũng không dám khẳng định bất động Phật có tồn tại hay không. Thí chủ gặp phải, rất có thể là một con quỷ thần. Chỉ có quỷ thần mới có thể khiến bất động châu cảm ứng được. Trần Phong trầm giọng nói. Quỷ thần? Nhưng quỷ thần không phải không thể xuất hiện trong hiện thực sao? Tần Mạch nghi hoặc hỏi. Cho nên nàng chỉ có thể xuất hiện trong mộng cảnh của ngươi. Mà ấn ký xuất hiện trên trán ngươi đã chứng tỏ ngươi đã bị vị quỷ thần kia chọn trúng. Trần Phong chắc tay. Chương 227, mất linh. Chương 227, mất linh. Ta bị quỷ thần chọn trúng. Tần Mạch nghe Trần Phong giải thích, kinh hãi thất sắc. Những chuyện liên quan đến quỷ thần thường không phải là chuyện tốt. Nếu là quỷ thần tính cách ôn hòa thì còn dễ nói, nhưng đôi mắt đỏ sẫm phía sau xương đen kia, nhìn qua đã biết không phải thứ tốt lành gì. Hắn bị nàng chọn trúng, 10/89 sẽ không có ý tốt. Trong Phật môn của ta có một truyền thuyết, khi Phật đã niết bàn, sẽ giáng lâm phàm trần xuất thế, được gọi là Phật tử. Cái gọi là niết bàn thực chất là quỷ thần vẫn lạc nhưng chưa hoàn toàn chết đi, biến thành một loại tồn tại cực kỳ kỳ quái. Phật môn gọi là niết bàn, đạo môn gọi là binh giải. Nhưng quỷ thần đối với cách chết này, còn có một cách nói khác gọi là mất linh. Mất đi linh trí, phải hoàn thành trọng sinh trên người phàm nhân, mới có thể trở lại thành quỷ thần. Trần Phong nhẹ giọng giới thiệu, Tần Mạch cũng gật đầu. Cái gọi là niết bàn, binh giải, mất linh thực chất đều là một chuyện, chỉ là cách nói khác nhau. Vậy thì hắn hẳn là bị một con quỷ thần mất linh để mắt tới. Nói cách khác, tên này muốn mượn thân thể hắn để hoàn thành trọng sinh. Đại sư Trần Phong, lẽ nào không có cách nào thoát khỏi vị quỷ thần kia sao? Tần Mạch hỏi. Tồn tại như quỷ thần, không ai có thể hiểu được. Vừa nghĩ đến mình có thể bị quỷ thần kia nhập vào, hắn liền cảm thấy da đầu tê dại. Lao tăng cũng không có cách nào. Quỷ thần tồn tại trong cõi hư vô, không ai có thể tìm ra dấu vết, cũng không thể giải quyết được. Trần Phong thở dài. Thật sao? Tần Mạch đương nhiên không cam lòng cứ thế cho chết. Hắn từ biệt Trần Phong, đi đến đỉnh núi, nhìn xuống bạt bật. Sau khi biết được nguyên nhân hình thành ác ngộng, tâm trạng Tần Mạch thay đổi cực nhanh. Từ lúc đầu kinh hãi bất an, rồi nặng nề áp lực, nhưng khi hắn đi đến đỉnh núi, lại khôi phục ý chí chiến đấu. Không phải chỉ là quỷ thần thôi sao? Chỉ cần ta đủ mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ nát ngươi. Một luồng sát ý hung bạo tàn nhẫn, quanh quẩn trong lòng hắn. Đã không thể tránh được, vậy thì dứt khoát không tránh nữa. Huống hồ hiện tại quỷ thần kia dường như còn chưa muốn nhập vào thân thể nhanh như vậy, hắn còn có một khoảng thời gian để trưởng thành. Ngày hôm sau, Tần Mạch liền rời khỏi bất động tự, trở về phá ngục môn. Bạch Giang Thành, bến tàu. Mặc dù chiến hỏa ngút trời, thậm chí trên sông thỉnh thoảng còn xuất hiện những chuyện kỳ quái như thuyền ma, nhưng vì miếng cơm manh áo, bến tàu vẫn tấp nập. Từng chiếc thuyền lớn cập bến, vô số phu quân Bắc đang vất vả vận chuyển hàng hóa. Sương Đức Hiệu, đây là một chiếc thuyền buôn lớn, sau khi mua sắm vật tư ở Bạch Giang Thành, liền rời bến, xuôi theo Bạch Giang, mục tiêu chính là Nam Lâm Thành. Thành phố này sau khi bị thi quỷ động tàn phá, giờ đây đang trong giai đoạn trăm phế lợi hưng. Chủ thuyền của Sương Đức Hiệu đã nắm bắt thời cơ này, mua một lượng lớn lương thực, chuẩn bị đến Nam Lâm Thành để kiếm một khoản lớn. Lão Dương, lần này tất cả đều trông cậy vào ngươi, chỉ cần có thể trở về từ Nam Lâm Thành, hai chúng ta đều có thể nghỉ hưu rồi. Chủ thuyền Ngô Bắc đứng trên boong tàu, mỉm cười nói. Bên cạnh hắn còn có một lão già tóc bạc. Lão già này dù đã có tuổi, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, sắc mặt hường hào, cười ha hả nói, lão lộ, ngươi và ta hợp tác nhiều năm, ngươi cứ yên tâm đi. Đối với ngươi, ta đương nhiên là yên tâm. Chỉ là lời đồn về thuyền ma khiến người ta lo lắng. Lộ Bắc nói ra nỗi lo của mình. Chuyện xảy ra ở Bạch Giang gần đây đã lan truyền khắp nơi. Truyền thuyết kể rằng, hiện nay trên Bạch Giang có một lượng lớn oán hồn trôi nổi, nếu có thuyền nào gặp phải những oán hồn này, người trên thuyền sẽ bị oán hồn kéo xuống nước, biến mất, cuối cùng con thuyền sẽ trở thành một chiếc thuyền ma trống rỗng. Nói thật, ứng dụng đọc sách tốt nhất hiện nay, ứng dụng đổi nguồn, Hù A Nhi Hoa Nạp cài đặt phiên bản mới nhất. Đương nhiên sự thật là thế nào, không ai biết, mọi người đều đồn đại.
Cũng đúng, cũng đúng.
Lộ Bác gật đầu. Lần này hắn đã bỏ ra một số tiền lớn để mời Lao Dương ra tay, chính là muốn lợi dụng uy lực của đối phương, khiến những kẻ tà ma kia không dám tác quái. Trong chớp mắt, Sương Đức Hiệu đã đi trên Bạch Giang 2 ngày, một đường bình an vô sự, Lộ Bác cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dầm.
Lúc này, thân thuyền đột nhiên rung lắc dữ dội, suýt chút nữa thì lật thuyền. Bốp Lộ Bác không kịp đề phòng, trực tiếp ngã xuống, đầu đập xuống đất, suýt chút nữa thì ngất đi. Hắn nghiến răng đứng dậy, lớn tiếng kêu, chuyện gì vậy? Mười mấy thủy thủ cũng bị ngã đến hoa mắt chóng mặt, còn có mấy kẻ xui xẻo trực tiếp bay ra khỏi bong tàu, rơi xuống Bạch Giang, lớn tiếng cầu cứu. Trong chốc lát, trên bong tàu hỗn loạn một mảnh. May mắn lúc này, lão Dương kia dẫn theo một đám hộ vệ đi lên bong tàu, lúc này mới ổn định được tình hình.
Lão Lục, chạm đá ngầm rồi.
Dương Ô trầm giọng nói.
Chạm đá ngầm?
Tuyến đường thủy này ta đã đi qua rất nhiều lần, bên dưới khi nào lại có thêm đá ngầm?
Lộ Bác vẻ mặt không tin.
Người đi xem thì biết.
Dương Ô cũng không biết giải thích thế nào.
Lộ Bác bán tín bán nghi đi đến mép thuyền nhìn xuống, chỉ thấy trên mặt sông nô lên một cột đá khổng lồ, thân thuyền bên phải đã đâm vào cột đá này, suýt chút nữa thì là úp. Thân thuyền hiện giờ hư hỏng nghiêm trọng, đang khẩn cấp sửa chữa.
Dương Ô tiếp tục nói.
Mà Lộ Bác nhìn cột đá kia cũng nhíu chặt mày.
Cột đá này, rốt cuộc từ đâu mà ra?
Nhưng hắn nghe nói thân thuyền bị hư hại nghiêm trọng như vậy, cũng chợt giật mình, không còn bận tâm đến cột đá này nữa, vội vàng đi vào khoang thuyền kiểm tra. Nếu nước vào quá nghiêm trọng khiến xương nước hiệu chìm, thì ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được. Một đường đi đến tầng thấp nhất của khoang thuyền, chỉ thấy thân thuyền hiện giờ đã bị thủng một lỗ lớn, nước điên cuồng tràn vào. Nhiều thủy thủ đang bận rộn sửa chữa, nhưng cái lỗ này quá lớn, sửa thế nào cũng không vá được. Cuối cùng vẫn là Lộ Bác kinh nghiệm lão luyện ra tay, tốn không ít công sức, cuối cùng cũng tạm thời vá được cái lỗ hổng này. Hiện giờ chỉ là tạm thời sửa chữa, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Xem ra chúng ta tạm thời không thể đến Nam Lâm Thành, trước tiên hãy đến bến tàu Thanh Thương Thành để sửa chữa đã.
Lộ Bác sắc mặt tâm trầm.
Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, bốp cái lô vừa được sửa chữa lại bị dòng nước dữ dội phá bỡ. Hơn nữa, cùng với dòng nước tràn vào còn có từng xác chết thối rữa. Cảnh tượng này khiến Lộ Bác và những người khác kinh hồn bạt vía, run rẩy không ngừng.
Chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều xác chết như vậy?
Những xác chết này từ đâu mà ra?
Trong chớp mắt, đáy khoang thuyền đã chất đầy một lượng lớn xác chết thối rữa.
Mùi hôi thối lan tỏa khắp khoang thuyền.
Dương Ô bị mũi, là người đầu tiên hoàn hồn rời khỏi đây.
Những xác chết thối rữa này xuất hiện quá kỳ lạ.
Mọi người nghe vậy, cũng không còn bận tâm đến việc sửa chữa lỗ hổng, vội vàng quay người muốn chạy về bong tàu.
A a a, lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Dương Ô nhìn sang, chỉ thấy mắt cá chân của một hộ vệ bị một cánh tay thối rữa nắm chặt, muốn kéo hắn xuống nước.
Rồi phun một tiếng, hộ vệ kia bị kéo ngã xuống đất, sống sờ sờ bị kéo vào một đám xác chết trôi nổi.
Sau đó là một trận tiếng nhai nuốt,
máu đỏ tươi lan ra trên mặt nước.
Cảnh tượng này, ngay cả Dương Ô cũng thấy da đầu tê dại.
Chương 228 Cổ thành dưới nước, chương 228, cổ thành dưới nước, đoạn giữa Bạch Giang khô cạn, lộ ra một tòa di tích cổ thành. Khi Tần Mạch trở về Phá Ngục Môn, liền được Hoàng Khiếu Thiên báo cho một tin tức chấn động.
Đúng vậy, mới hôm kia, mực nước đoạn giữa Bạch Giang giảm nhanh chóng, như thể có một con cự long hút nước bên dưới, hút cạn một lượng lớn nước.
Đề cử, ứng dụng đổi nguồn đọc sách thực sự tốt, tải xuống Hù A Nhi Hoa Nạp ở đây, mọi người có thể thử ngay.
Ngay sau đó, có người kinh ngạc phát hiện, ở lòng sông khô cạn, lại xuất hiện một tòa di tích cổ thành vô cùng cổ xưa.
Hoàng Khiếu Thiên trầm giọng nói,
nghe có vẻ hơi tà môn.
Tần Mạch nhíu mày.
Bạch Giang là một con sông lớn, mênh mông cuồn cuộn, hơn nữa năm nay cũng đại hạn, mưa thuận gió hòa, tại sao lại đột nhiên khô cạn? Điều này thực sự trái với lẽ thường.
Đúng vậy, phải biết rằng Bạch Giang nhiều năm như vậy chưa từng khô cạn bao giờ.
Hoàng Khiếu Thiên đồng tình nói.
Vậy phủ nha bên kia định xử lý thế nào?
Tần Mạch hỏi.
Vốn dĩ phủ nha đang bận giao chiến với vong linh giáo, dường như không có thời gian để đối phó với tòa cổ thành dưới nước đột nhiên xuất hiện này.
Các môn phái giang hồ nghe tin liền hành động, đều phái người đến đó.
Ta nghe nói ngay cả Việt Châu, Hồng Châu thậm chí là Vân Châu cũng có người đến.
Hoàng Khiếu Thiên gần đây cũng đang rất quan tâm đến chuyện này.
Một tòa cổ thành bị chôn vùi dưới nước lâu như vậy, có thể không có gì, cũng có thể có tất cả mọi thứ, quả thực là một kho báu lớn chưa biết, khó trách nhiều thế lực tranh giành nhau mà đến.
Nhiều người đi như vậy,
vậy ta cũng đi góp vui.
Tần Mạch hứng thú.
Hắn hiện tại sau khi đột phá nội đỉnh, việc duy nhất cần làm là không ngừng tích lũy nhiên liệu linh hồn, tranh thủ sớm ngày rèn luyện và nâng cấp thể phách cùng đôi chân. Hiện tại nhìn có vẻ chỉ có các môn phái giang hồ đi, nhưng Tần Mạch biết, tu luyện giả cũng sẽ không bỏ qua tòa cổ thành này. Hắn đi đến cổ thành dưới nước, không phải vì kho báu có thể tồn tại, hoàn toàn là vì những tu luyện giả tà giáo.
Ngươi vừa đến đã muốn đi?
Hoàng Khiếu Thiên không ngờ Tần Mạch lại vội vàng như vậy.
Sao vậy?
Trong môn phái gần đây cũng không có chuyện gì xảy ra, man quỷ đạo cũng khá ngoan ngoãn, thêm vào đó còn có Quách Dục ở Hắc Thiết Lâm, chắc không có chuyện gì của ta đâu nhỉ?
Tần Mạch nghi hoặc hỏi.
Cái này, có một chuyện muốn bàn bạc với Tần sư đệ.
Hoàng Khiếu Thiên cân nhắc một chút, vẫn quyết định thăm dò thái độ của Tần Mạch.
Chuyện gì?
Tần Mạch nhìn dáng vẻ của Hoàng Khiếu Thiên, cảm thấy hơi kỳ lạ.
Hoàng Khiếu Thiên hiếm khi có vẻ ngập ngừng như vậy.
Chuyện là thế này, Tần sư đệ hiện giờ cũng đã đến tuổi thành gia, không biết có từng nghĩ đến việc tìm một lương duyên không?
Hoàng Khiếu Thiên mỉm cười nói,
đây là chuyện mà mấy vị viện thủ bọn họ đã bàn bạc từ lâu.
Hóa ra là muốn ta tự mình đi xem mắt.
Tần Mạch không nói nên lời, về phương diện này hắn quả thực chưa từng nghĩ tới.
Chủ yếu là vẫn luôn chuyên tâm tu luyện, căn bản không để ý đến vấn đề này. Tuy nhiên, đã Hoàng Khiếu Thiên hỏi, Tần Mạch liền lắc đầu nói, sư minh, ta say mê võ đạo, tạm thời không có ý định này. Bây giờ không có, nhưng sau này rồi cũng phải thành ra thôi. Hoàng Khiếu Thiên khuyên nhủ, thế giới này đối với vấn đề con cái rất coi trọng. Cái này, ừm, đợi ta trở về từ Bạch Giang Thành rồi nói sau. Tần Mạch nói xong, trong chớp mắt đã biến mất trong đại điện. Tốc độ nhanh đến mức trong mắt Hoàng Khiếu Thiên, Tần Mạch dường như biến mất ngay lập tức. Thiên hạ, tốc độ thật nhanh, lẽ nào lần này đi Nam Lâm Thành, Tần sư đệ lại có tiến bộ? Hoàng Khiếu Thiên kinh ngạc nói, không được, chuyện này phải nhanh chóng, nhất định phải giữ Tần sư đệ ở lại phá ngục môn. Lát nữa sẽ đi tìm lãnh sư muội bàn bạc lại. Biểu hiện của Tần Mạch ngược lại càng củng cố quyết tâm của Hoàng Khiếu Thiên. Tần Mạch còn chưa ngồi ấm chỗ ở phá ngục môn, đã lại xuống núi. Hắn thậm chí còn không trở về Phược Long Viện. Hắn biết mình vừa về, chắc chắn sẽ đối mặt với ánh mắt hai đoán của sư muội Tư Hường Hàn, lúc đó hắn sẽ càng thêm xấu hổ, chi bằng cứ đi thẳng. Cổ thành dưới nước. Đoạn giữa Bạch Giang Tần Mạch nhớ lại trước đây đoạn giữa Bạch Giang cũng thường xuyên xảy ra sự kiện thuyền ma, lẽ nào hai chuyện này có liên quan gì đó? Hiện giờ đoạn giữa Bạch Giang khô cạn, đường thủy hoàn toàn không thể đi được, Tần Mạch chỉ có thể đi đường bộ. Tuy nhiên, thể lực hắn dồi dào, tốc độ cực nhanh, 3 ngày sau đã đến một thị trấn nhỏ gần đoạn giữa Bạch Giang. Thị trấn nhỏ này tên là Ngư Cảng Trấn, về cơ bản đều là ngư dân, sống nhờ Bạch Giang. Khi nước Bạch Giang khô cạn, nguồn sống của họ không còn, giờ đây càng rơi vào hoảng loạn. Nhưng cùng với việc đông đảo giang hồ nhân sĩ nghe tin kéo đến, lại khiến cư dân Ngư Cảng Trấn kiếm được một khoản lớn. Do thị trấn chỉ có một quán trọ, nhanh chóng đã kín chỗ, những giang hồ nhân sĩ này liền đi thương lượng với cư dân, thuê tạm nhà, thậm chí còn có những kẻ giàu có trực tiếp mua đất. Thêm vào đó, những giang hồ nhân sĩ này đều là những kẻ tiêu tiền không chớp mắt, cư dân Ngư Cảng Trấn phát hiện thu nhập của mình ngược lại còn tăng lên. Đương nhiên, chủ yếu là do nơi đây khá gần Bạch Giang Thành, những giang hồ này không dám quá mạnh bạo, nếu ở những khu vực hẻo lánh hơn, e rằng đã sớm loạn rồi. Không chỉ Ngư Cảng Trấn, ngay cả mấy thôn làng lần cận cũng chật kín người từ khắp nơi. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, chính là tòa cổ thành dưới nước kia. Khi Tần Mạch đến Ngư Cảng Trấn, chỉ thấy trên đường phố người qua lại đều là hiệp khách giang hồ, đệ tử môn phái, vô cùng náo nhiệt. Đến nhiều người như vậy, Tần Mạch cũng có chút kinh ngạc. Hắn tùy ý đi trên đường, định đến tiểu lâu hỏi thăm tin tức chính xác về cổ thành dưới nước. Kết quả phát hiện tiểu lâu đều đã chật kín người, thậm chí chỗ ngồi còn bày ra ngoài đường. Thấy vậy, Tần Mạch cũng khẽ lắc đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng chợt nghe thấy trên lầu truyền đến một tiếng đều thảm thiết. Ngay sau đó, một bóng người hung hăng ngã xuống cách hắn không xa. Cứu ta! Đó là một nam tử trung niên ăn mặc kiểu giang hồ, miệng thổ huyết, rên rỉ cầu cứu. Lúc này, một đại hán vạm vỡ từ trên lầu nhảy xuống. Hắn hung hăng nhìn Tần Mạch, tưởng rằng đối phương là đồng bọn của kẻ thù. Ta đi ngang qua thôi, ngươi cứ tiếp tục. Tần Mạch xuề tay nói, loại ân oán giang hồ này, hắn lười tham gia. Thấy Tần Mạch như vậy, đại hán vạm vỡ yên tâm, cầm lấy thanh đao trong tay, ra tay chém xuống. Đầu của nam tử trung niên kia cút kít mấy tiếng, rơi xuống trước mặt Tần Mạch. Đôi mắt kia vẫn mở to, nhìn Tần Mạch, dường như đang chất vấn hắn tại sao không cứu mình. Đại hán vạm vỡ sau khi giết người xong, liền vội vàng rời đi, cũng không có ai ngăn cản hắn. Giang hồ chính là như vậy, ai lo việc ấy. Một lúc sau, một đội binh lính liền chạy đến, kéo sát người này đi. Dù áp lực có lớn đến đâu, phủ nha vẫn phái một đội Bạch Giang quân ngàn người đóng quân bên ngoài thị trấn, khiến những người giang hồ này có chút kiêng dè. Chuyện giang hồ thì giang hồ giải quyết, tuyệt đối không được liên lụy đến người thường. Tần Mạch xem xong trò vui liền định đi nơi khác hỏi thăm tin tức, vô tình lại nhìn thấy bên cạnh cột cửa quán trọ có một dấu ấn hoa đào màu hồng nhạt. Nàng cũng đến rồi. Vừa đúng lúc, Tần Mạch cười. Chương 229, Minh Ngư chương 229, Minh Ngư tổ chức Chư Tinh, một tổ chức lỏng lẻo do các thanh niên của các thế lực lớn tạo thành. Tần Mạch trước đây ở Bạch Giang Thành, dưới sự giới thiệu của Đào Hoa, đã từng gia nhập tổ chức này. Sau này quen biết Mặc Cảnh, cũng là vì mọi người đều là thành viên của tổ chức Chư Tinh. Nhưng sau đó hắn không còn giao du gì với tổ chức Chư Tinh nữa, không ngờ hôm nay lại nhìn thấy dấu ấn của Đào Hoa ở đây. Vừa đúng lúc hắn hiện giờ đối với cổ thành dưới nước hoàn toàn không biết gì, có lẽ có thể mượn tổ chức Chư Tinh này để tìm hiểu thêm tình hình. Hắn lại một lần nữa đi vào tử lâu, tìm thấy trưởng quầy. "Trưởng quầy, ta muốn tìm một người." Tần Mạch trực tiếp nói. "Tìm ai?" Trưởng quầy gõ bàn tính, qua loa đáp một tiếng. "Mấy ngày nay, những người như Tần Mạch đến tìm người hỏi đường quá nhiều rồi." "Đào Hoa?" Trưởng quầy nhìn hắn một cái, từ dưới quầy lấy ra một phong thư, tự mình đi tìm. Tần Mạch cười cười, nhận lấy phong thư rồi rời đi. Tối hôm đó, một khu rừng nhỏ bên ngoài Ngư Cảng Trấn, mười mấy bóng người đeo mặt nạ lặng lẽ tụ tập lại. Những người này đương nhiên đều là thành viên của Chư Tinh hội. Địa điểm tụ họp lần này chính là khu rừng nhỏ này. Người phụ trách tổ chức buổi tụ họp lần này vẫn là Đào Hoa với chiếc váy dài màu hồng, thân hình phong thả, nàng đeo mặt nạ Đào Hoa, lặng lẽ chờ đợi mọi người đến đông đủ. Nói thật, ứng dụng đọc sách tốt nhất hiện nay, ứng dụng đổi nguồn, Hù Án Nhi Hoa nạp cài đặt phiên bản mới nhất. Lúc này, một bóng người cao lớn đeo mặt nạ đen kịt bước vào rừng. Khu rừng này vốn không lớn, chật hẹp tăm u, người này vừa bước vào, như bị ma ảnh bao phủ, lập tức trở nên nặng nề. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào bóng người cao lớn này. Khí thế như vậy, tuyệt đối không phải võ giả bình thường. Cùng Long, lâu rồi không gặp. Đào Hoa lại liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của nam tử đeo mặt nạ này. Trí nhớ của ngươi cũng khá tốt. Tần Mạch cười cười. Không phải trí nhớ của ta tốt. Đào Hoa cũng cười. Đối với thân phận của Cùng Long này, trong lòng nàng đã sớm có một bóng người. Chủ yếu là chiến tích của hắn quá chói mắt, đã sớm truyền khắp Bạch Giang Châu, muốn không chú ý cũng khó. Nhưng nàng không ngờ, ngay cả hắn cũng đến. Tần Mạch cũng biết thân phận của mình không thể giấu được cô gái trước mắt, liền tùy ý tìm một góc ngồi xuống. Một lúc sau, lại có 3-4 người nữa đến. Lúc này, Đào Hoa cuối cùng cũng lên tiếng, lần này mọi người tụ tập ở đây, chắc hẳn đều biết nguyên nhân, ta triệu tập mọi người đến đây, chỉ muốn chia sẻ một số thông tin về cổ thành dưới nước này. Những người có thể gia nhập Chư Tinh hội, về cơ bản đều là những người trẻ tuổi có thiên phú tu luyện không tồi, có địa vị khá cao trong môn phái, có thể tiếp xúc với một số thông tin hữu ích. Đương nhiên, Chư Tinh hội rất lòng lẻo, cũng sẽ không ép buộc thành viên chia sẻ, hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Ta nói một tin tức trước nhé. Đào Hoa muốn mở đầu. Theo thông tin ta nắm được, cổ thành dưới nước ở Bạch Giang này rất có thể là một thành phố được xây dựng bởi một bộ lạc tên là Minh Ngư, cách đây hơn 1 vạn năm. Hơn 1 vạn năm trước, là một thời đại cực kỳ xa xôi, lúc đó loài người vẫn còn ở thời kỳ bộ lạc, chưa xuất hiện vương triều, các bộ lạc lớn tranh chiến không ngừng, hoang dã đẫm máu. Bộ lạc Minh Ngư này có gì đặc biệt? Có người lên tiếng hỏi. Minh Ngư này được ghi chép rất ít trong sử sách, nhưng trong một cuốn sách kỳ lạ tên là Tử Hôi Tạc Đàm, lại ghi chép một số thông tin về bộ lạc Minh Ngư này. Giọng Đào Hoa du dương, từ từ kể lại. Bộ lạc Minh Ngư, đời đời sống bên bờ sông, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Truyền thuyết kể rằng họ không thở bằng miệng, mà giống như cá có mang, thở bằng mang, thời gian họ ở dưới nước nhiều hơn rất nhiều so với trên cạn, rất ít khi giao tiếp với thế giới bên ngoài. Vật tổ của tộc họ là một con cá quái vật màu đen ngâm đuôi, trong truyền thuyết của bộ tộc, sau khi chết họ phải được chôn dưới nước, Minh Ngư sẽ đến đón linh hồn của họ, đi đến âm phủ. Nhưng bộ lạc Minh Ngư cuối cùng đã bị diệt vong như thế nào, thành phố tại sao lại chìm xuống đáy nước, lại không có bất kỳ ghi chép nào liên quan. Thử hôi tạp đàm này là do ai biết, lại biết chi tiết như vậy? Một người mặc áo trắng đeo mặt nạ báo tỏ mò hỏi. Không biết, Tử Hôi Tạp Đàm này rất kỳ lạ, mười mấy năm trước đột nhiên xuất hiện trên giang hồ, nghe nói ngay cả nhiều môn phái tu luyện cũng rất hứng thú với cuốn sách này. Đào Hoa lắc đầu. Cổ thành dưới nước hơn 1 vạn năm trước, chắc cũng không giấu giếm gì tốt đẹp đâu. Không nhất định, có một số thứ sẽ không biến mất theo thời gian. Bộ lạc Minh Ngư này nghe có vẻ không đơn giản, tồn tại như vậy, còn có thể gọi là người sao? Ai biết được chứ? Sau khi Đào Hoa nói xong, mọi người bắt đầu bàn tán. Ta ở đây cũng có một thông tin. Đột nhiên, người mặc áo trắng đeo mặt nạ báo lên tiếng. Ngay lập tức, tiếng bàn tán dừng lại. Chỉ còn lại giọng nói của người mặc áo trắng. Ở đoạn giữa Bạch Giang khúc cạn, liên tiếp có hơn 10 chiếc thuyền buôn bị chìm. Người trên thuyền biến mất không dấu vết, thi thể đến nay vẫn chưa tìm thấy. Người mặc áo trắng trầm giọng nói, "Sự kiện thuyền ma sao? Nghe có vẻ hơi giống. Sự kiện thuyền ma này có liên quan gì đến cổ thành dưới nước này?" Sự kiện thuyền ma cũng là một sự kiện kỳ lạ xảy ra ở Bạch Giang gần đây, giờ lại xuất hiện một cổ thành dưới nước. Tân Mạch ngồi một bên, hoàn toàn là đang ăn chùa thông tin. "Đúng rồi, ta nghe nói ngày mai Liên Minh Thất Phái định phái người xuống kiểm tra cổ thành dưới nước." Một cô gái mặc đồ đen đeo mặt nạ dê nói, "Liên Minh Thất Phái, ban đầu nên gọi là Liên Minh Cửu Phái. Sau này Dạ Đao môn bị diệt một cách kỳ lạ, Phá Ngục môn rút lui, liền chỉ còn lại Liên Minh Thất Phái. Liên Minh Thất Phái từ khi thành lập đến nay, vẫn luôn không có động tĩnh gì. Xem ra lần này là muốn thể hiện thực lực trước mặt thế nhân. Xem ra tối mai có trò hay rồi. Nghe nói Liên Minh Thất Phái chuẩn bị là người đầu tiên đi kiểm tra cổ thành dưới nước, mọi người đều có chút mong đợi. Sau đó, là những tin đồn vặt vãnh về cổ thành dưới nước. Chẳng hạn như có người từng nghe thấy tiếng khóc than từ cổ thành dưới nước, hoặc nhìn thấy bóng đen xuất hiện và những chuyện kỳ lạ khác. Những lời đồn này không có bất kỳ căn cứ nào, hoàn toàn là lời đồn đại, thật giả hoàn toàn không thể phán đoán." Một canh giờ sau, mọi người dần dần rời đi. Tân Mạch cũng cảm thấy hài lòng. Lần này hắn quả thực đã ăn chùa được không ít thông tin. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, lại bị Đào Hoa gọi lại. Tân Mạch cũng không từ chối, cùng Đào Hoa đi ra ngoài khu rừng nhỏ. "Ta nên gọi ngươi là Tần Viện Thủ hay Cổ Long?" Đào Hoa nhẹ giọng nói. "Sao cũng được, tùy ngươi thích." Tân Mạch xuề tay. Hắn biết thân phận này của mình trong mắt Đào Hoa đã sớm bị bại lộ rồi. Cái tên Tần Mạch hiện giờ ở Bạch Giang Châu cũng có chút danh tiếng. Hơn nữa, lúc đó chính Đào Hoa đã chỉ dẫn hắn đến Phá Ngục môn, cũng biết hắn tu luyện Vượt Long Trang. Nói Đào Hoa không đoán ra thân phận của hắn, Tần Mạch tự mình cũng không tin. "Tần Viện Thủ, có từng nghĩ đến việc chính thức gia nhập Chư Tinh hội của chúng ta không?" Đào Hoa rất nghiêm túc nói. Chương 230, truyền thuyết chương 230, truyền thuyết chính thức gia nhập. "Lẽ nào ta vẫn chưa được tính là gia nhập Chư Tinh hội?" Tần Mạch nhìn Đào Hoa dưới bóng tối, nghi hoặc hỏi. "Đương nhiên là không tính, Chư Tinh hội có sự phân chia giữa ngoại hội và nội hội. Ngay cả ta cũng không phải là thành viên chính thức. Những người có thể trở thành thành viên chính thức của Chư Tinh hội, hầu như đều là những người tài giỏi, thiên chi tiêu tử. Phần lớn đều là đệ tử cốt lõi của các môn phái tu luyện lớn. Là võ giả, rất ít người có thể vào được nội hội của Chư Tinh. Theo ta được biết, ngươi là người đầu tiên ta biết." Giọng Đào Hoa rõ ràng mang theo sự ngưỡng mộ. Mặc dù nàng phụ trách chọn ra một số thành viên ngoại hội đủ xuất sắc để vào nội hội, nhưng về bản chất, nàng cũng không phải là thành viên nội bộ của Chư Tinh hội. "Còn có chuyện như vậy? Ta gia nhập rồi, cần phải trả giá gì không?" Tần Mạch nhíu mày. Nội hội nghe có vẻ nghiêm ngặt hơn ngoại hội, có thể có không ít hạn chế. Nội hội và ngoại hội đều giống nhau, đều dựa trên nguyên tắc tự nguyện, chỉ là những người ngươi có thể tiếp xúc, biến thành thiên chi tiêu tử của các môn phái tu luyện lớn, có thể dễ dàng hơn trong việc thu thập tài nguyên, thông tin. Đào Hoa giải thích. Tần Mạch khẽ gật đầu, nghe vậy, nội hội và ngoại hội cũng không khác biệt là bao. "Vậy ta không có vấn đề gì." Tần Mạch đồng ý, "Ta chỉ phụ trách truyền lời cho ngươi, đợi chuyện cổ thành dưới nước kết thúc, ta và ngươi sẽ đến Bạch Giang thành một chuyến, ở đó có thành viên chính thức của Chư Tinh hội sẽ dẫn ngươi chính thức gia nhập." Đào Hoa cũng không bất ngờ trước lựa chọn của Tần Mạch. Hắn từ chối mới là vô lý. Đúng rồi, lần này cổ thành dưới nước, ngươi có giấu giếm tin tức gì không? Tân Mạch cười nói, ngươi nợ ta một thân tình. Đào Hoa lấy ra một cuốn sách. Tử Hôi tạm đàm với thực lực hiện tại của Tân Mạch, tin tức này vẫn đáng để bán cho hắn.
Được.
Tân Mạch cũng khá hứng thú với cuốn sách này, liền nhận lấy. Thân phận thật sự của ta là đại tiểu thư Tiêu gia ở Bạch Giang Thành, Tiêu Như Vũ. Đào Hoa nói xong, vén mặt nạ của mình lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào, trắng non tinh xảo. Đại tiểu thư Tiêu gia, vậy ngươi lúc đó có thủ án gì với Kỷ Văn Hải, nhất định phải giết hắn. Hiện giờ cả hai bên đều đã lộ rõ thân phận, Tần Mạch cũng không kiêng dè hỏi. Ta âm thầm nhận được tin tức, tên này hết ngồi đáy giếng muốn ăn thịt thiên nga, lại đến nhà ta cầu hôn, thậm chí ngay cả phụ thân ta cũng bắt đầu cân nhắc. Nói thật, ứng dụng đọc sách tốt nhất hiện nay, ứng dụng đổi nguồn, Hù Án Nghi Hoa nạp cài đặt phiên bản mới nhất. Cho nên, hắn không thể không chết. Tiêu Nhược Vũ mỉm cười nói. Được rồi, Tần Mạch không nói nên lời. Hắn tưởng rằng giữa hai người có thể có chuyện tình cầu huyết gì đó, kết quả chỉ vì Kỷ Văn Hải đến cầu hôn. Từ biệt Tiêu Nhược Vũ xong, Tần Mạch cũng không trở về Ngư Cảng Trấn, mà quay lại khu rừng nhỏ. Hiện giờ các căn nhà ở Ngư Cảng Trấn đều đã được thuê hết, hắn hôm nay tìm cả ngày cũng không tìm được nhà, dứt khoát ngủ ngoài trời vậy. Tùy tiện đốt lửa trại, khiến gia thú trong rừng không dám đến gần. Tần Mạch liền mở cuốn Tử Hôi tạp đàm ra, đọc. Cuốn này của hắn đương nhiên không phải bản gốc, mà là bản sao chép. Nhưng nội dung bên trong quả thực kỳ quái, tràn ngập những truyền thuyết về các bộ lạc cổ xưa của loài người. Rất nhanh, hắn đã đọc được những ghi chép về bộ lạc Minh Ngư. Đại khái giống như những gì Tiêu Nhược Vũ đã giới thiệu, thậm chí còn kèm theo một bức tranh. Những người trong bức tranh, bàn tay đều nối liền với nhau, giống như vây cá, hai bên mặt có mang cá, giữa trán có một bảy. Đây chính là người của bộ lạc Minh Ngư. Hẳn là nên gọi là người cá rồi. Tần Mạch vô cùng kinh ngạc. Hắn tiếp tục đọc xuống, phát hiện ra một số điều mới. Đây là một số suy đoán của tác giả Tử Hôi tạp đàm về bộ lạc Minh Ngư. Trong thời đại hỗn loạn và hoang dã đó, bộ lạc Minh Ngư chưa được gọi là bộ lạc Minh Ngư, tên bộ lạc ban đầu đã không thể biết được, sức chiến đấu của họ không mạnh lắm, thậm chí có thể nói là rất kém. Tộc nhân thường xuyên bị tàn sát, thậm chí có lần bị các bộ lạc khác chiếm đóng lãnh thổ, những tộc nhân còn sống sót đã chạy đến gần Bạch Giang. Ngay khi tộc nhân tuyệt vọng, chuẩn bị nhảy sông tự vẫn, một con cá lớn màu trắng xám từ Bạch Giang nổi lên, miệng cá phun ra vô số nước sông, nuốt chửng tất cả kẻ địch đang truy đuổi. Kể từ đó, bộ lạc Minh Ngư xuất hiện. Họ đời đời sống bên cạnh Bạch Giang, lấy con cá lớn màu trắng xám làm bậc tổ, ngày đêm cúng bái. Mấy trăm năm trôi qua, thân thể tộc nhân bộ lạc Minh Ngư bắt đầu dần dần biến đổi thành hình dáng trong bức tranh. Sức chiến đấu của họ trên cạn rất kém, nhưng một khi xuống nước, sức chiến đấu lại tăng lên đáng kể, thậm chí còn có thể triệu hồi thủy quái hỗ trợ chiến đấu. Nhờ đặc tính này, người của bộ lạc Minh Ngư sống khá bình yên bên bờ Bạch Giang, thậm chí bắt đầu xây dựng một thành phố hùng vĩ. Nhưng ngay sau khi thành phố hùng vĩ được xây dựng không lâu, bộ lạc Minh Ngư đã hoàn toàn biến mất trong dòng chảy lịch sử. Không ai biết người của bộ lạc Minh Ngư đã đi đâu, thành phố mà họ đã vất vả xây dựng cũng biến mất không dấu vết. Từng có người nói rằng con cá lớn màu xám trắng kia đã đưa người của bộ lạc Minh Ngư theo Bạch Giang đổ ra biển. Cũng có người nói rằng tộc Minh Ngư đã bị một nhân vật lớn nào đó trực tiếp trấn áp. Dù sao thì cuốn Tử Hôi tạp đàm này cũng không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Cuốn sách này rốt cuộc là ai biết? Tần Mạch đọc xong, bắt đầu nghiên cứu tác giả của cuốn sách này. Người có thể hiểu rõ về chuyện bộ lạc cổ xưa như vậy, rốt cuộc là ai? Nhưng hắn xem đi xem lại Tử Hôi tạp đàm 3-4 lần, trong sách không có bất kỳ danh tính nào của tác giả, cũng không có bất kỳ chữ ký nào. Ngày hôm sau, Tần Mạch sáng sớm đã đi đến đoạn giữa Bạch Giang khô cạn. Lộ ra ngoài lòng sông rộng lớn vô cùng, ở trung tâm có một cái hố sâu khổng lồ. Một tòa thành cổ sừng sững giữa vực sâu. Nếu không có lần sông cạn kỳ lạ này, e rằng không ai có thể đoán được, dưới Bạch Giang lại chôn giấu một tòa thành cổ vạn năm. Hai bên bờ sông, người đã chật kín, chỉ trỏ vào tòa thành trong hố sâu, bàn tán không ngớt. Tòa thành này đã xuất hiện mấy ngày, nhưng vẫn chưa có ai dám xuống xem xét. Đương nhiên, trong bóng tối có ai lén lút xuống hay không, không ai biết. Hoặc là đã xuống, nhưng chưa từng trở ra. Lúc này, một trận hương phong thổi tới. Chỉ thấy Tiêu Nhược Vũ huyền chuyển bước tới, chậm rãi đi đến. Tân viên thủ, hôm nay có định xuống xem không? Tiêu Nhược Vũ cười hỏi. Cứ để người của thất phái liên minh xuống thăm dò trước đã. Tần Mạch cũng không nổi. Đệ tử tà giáo mà hắn chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Vậy chúng ta cứ xem kịch hay đi. Tiêu Nhược Vũ cũng có cùng suy nghĩ. Nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ lại thân cận với Tần Mạch, một người xa lạ như vậy, các hộ vệ của Tiêu phủ có chút kinh ngạc. Vị Tiêu đại tiểu thư này nổi tiếng là người có nhãn quan cao, người bình thường nàng căn bản sẽ không để ý người kia là ai. Một vị công tử tay cầm trường kiếm từ phía sau đi tới, nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ và Tần Mạch đứng sóng vai bên bờ, nhíu mày nói: "Tôn công tử, chúng ta thật sự không biết, tiểu thư chỉ dặn dò chúng ta ở đây chờ đợi, không được tới gần." Thủ lĩnh hộ vệ cười khổ nói. Chương 231 công tử nghe vậy càng thêm không vui. Hắn tên Tôn Tân, chính là biểu ca xa của Tiêu Nhược Vũ, cũng là đệ tử nội môn của Thanh Trúc phái, một trong tứ đại môn phái của Bạch Giang Châu. Lần này hắn cũng theo môn phái đến để tìm kiếm cổ thành dưới nước, vừa vặn gặp Tiêu Nhược Vũ, trong lòng liền nảy sinh ý đồ xấu. Tiêu gia lão gia chỉ có Tiêu Nhược Vũ một nữ nhi độc nhất, ai có thể cưới Tiêu Nhược Vũ, người đó liền có thể kế thừa gia sản khổng lồ của Tiêu gia. Huống hồ Tiêu Nhược Vũ dung mạo và vóc dáng đều tuyệt vời, khó mà không khiến người ta động lòng. Kết quả còn chưa đợi Tôn Tân hành động, liền nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ và một nam tử xa lạ thân mật như vậy, trong lòng không vui. Hắn đi thẳng đến chỗ Tiêu Nhược Vũ, mỉm cười hỏi: "Biểu muội, vị bằng hữu này là ai?" Ban đầu Tôn Tân chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, giờ đây khi đến gần, hắn lại phát hiện người đang trò chuyện với Tiêu Nhược Vũ, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ đen. Thực ra, đây cũng là do Tần Mạch không muốn quá phô trương. Hắn không muốn mình nhanh chóng bị Vu Vô Mệnh để mắt tới, vẫn nên giữ thái độ khiêm tốn một chút. Ta và ngươi rất thân sao? Tiêu Nhược Vũ lạnh lùng đáp lại một câu. Nàng từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, Tôn Tân gia hỏa này trong đầu nghĩ gì nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, nếu không phải nhiều năm dưỡng thành tu dưỡng tốt, căn bản không muốn cùng loại người này nói một câu. Câu nói này cũng khiến Tôn Tân mặt mày lạnh như xương, cuối cùng lại nở một nụ cười, biểu muội và ta nhiều năm không gặp, không thân cũng là chuyện bình thường, vậy ta không quấy rầy nữa. Nhìn bóng lưng Tôn Tân một cái, Tần Mạch khẽ cười nói, rắn biết tận mình mới là độc nhất. Rắn rốt cuộc vẫn là rắn, không thể lên mặt bàn. Tiêu Nhược Vũ căn bản không để Tôn Tân vào mắt. Nàng đã gặp quá nhiều thanh niên ưu tú, chỉ riêng Tần Mạch đứng bên cạnh, tuổi còn trẻ đã có thể dùng thân thể võ giả chém giết tu luyện giả thần hồn kỳ. Nếu Tôn Tân chỉ là thiên phú kém, thái độ của Tiêu Nhược Vũ cũng sẽ không tệ đến vậy. Nhưng kẻ này tâm thuật bất chính, lại còn đánh chủ ý lên mình, tự nhiên sẽ không nể mặt. Tần Mạch cười cười, tiếp tục quan sát tình hình cổ thành dưới nước. Tòa cổ thành dưới nước này quá lớn, cơ bản tương đương với một đại thành, đứng trên bờ, có thể nhìn thấy một số đường nét kiến trúc của cổ thành, bên trong rốt cuộc là tình huống gì, không thể nhìn quá kỹ. Đột nhiên, đám người đứng trên bờ phát ra một trận xôn xao. Chỉ thấy một đội hai mươi mấy người xuống bờ, dọc theo lòng sông khô cạn, đi về phía cổ thành dưới nước trong hố sâu đó. Người của thất phái liên minh đã xuất phát. Nghe nói thất phái liên minh mỗi phái đều phái ra một vị nội kình cao thủ, còn có hai vị ngoại kình cao thủ, trận thế rất lớn. Đây là lần đầu tiên thất phái liên minh lộ diện, tự nhiên phải thể hiện thực lực thật tốt. Hừ, thật sự có gan lớn như vậy, có bản lĩnh thì buổi tối vào thành, ban ngày mà bảo, chẳng phải là yếu bóng vía sao? Ai biết cổ thành dưới nước này có gì, cẩn thận một chút cũng có thể hiểu được. Cứ xem lần này người của thất phái liên minh có thể mang về tin tức gì. Người trên bờ không ngừng trao đổi. Đây là lần đầu tiên có thế lực chính thức tiến vào cổ thành dưới nước kể từ khi nó xuất hiện. Tần Mạch cũng nhìn thấy không ít người quen. Trương Thuần, Vô Mi lão quái, Chu Cự Sơn đều là những võ giả nội kình đã gặp ở Dạ Đao môn trước đây, không ngờ lần này cũng được phái đi. Tần Thiếu Hiệp, ngươi cảm thấy thất phái liên minh sẽ có thu hoạch sao? Tiêu Nhược Vũ cũng không gọi thẳng thân phận Tần Mạch, mà dùng một cách xưng hô khác. Bởi vì hắn đến bây giờ vẫn còn đeo mặt nạ, chứng tỏ không muốn lộ thân phận. Hoặc là đều sống sót đi ra hoặc là đều chết ở bên trong. Tần Mạch trầm giọng nói, nếu tất cả đều sống sót đi ra, điều đó chứng tỏ cổ thành dưới nước hẳn là không có nguy hiểm gì. Nhưng một khi cổ thành dưới nước xảy ra biến cố gì, Tần Mạch cũng không cho rằng những người này có thể bình an rời đi. Cứ chờ xem. Tiêu Nhược Vũ cười nói. Lúc này, Tần Mạch lại chú ý đến bên bờ không xa, có một nhóm đại hán hung mãnh mặc giáp. Nhóm người này khí tức cuồng dã, tóc hai bù xù, râu quai nón, khí chất hoàn toàn không hợp với giang hồ nhân sĩ. Bên kia là ai? Tần Mạch hỏi Tiêu Nhược Vũ. Quả nhiên, vị phụ trách Chư Tinh Hội của Bạch Giang Châu này không làm hắn thất vọng, mỉm cười nói, đó là người của Man Tượng Tông ở Việt Châu. Thì ra là Việt Châu. Tần Mạch gật đầu. Việt Châu này là vùng thập vạn đại sơn, chứng khí độc trùng hoành hành, dân phong cũng đặc biệt hung hãn. Người có thể trưởng thành ở nơi như vậy, khí chất cũng mang theo sự cuồng dã đặc trưng của vùng hoang dã. Man Tượng Tông này nói ra cũng thú vị, chia thành ngoại tông và nội tông. Ngoại tông đều là võ giả, nội tông thì là tu luyện giả, những người này tự nhiên đều là đệ tử ngoại tông, không biết tu luyện giả nội tông lại ẩn mình ở đâu. Tiêu Nhược Vũ đối với tình hình Man Tượng Tông khá rõ ràng, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Tần Mạch cũng có chút mong đợi, hắn cũng đang chờ đợi sự xuất hiện của những tu luyện giả tà giáo đó. Sau đó, cũng có mấy môn phái giang hồ nhìn thấy thất phái liên minh đi xuống, dường như cũng có chút không nhịn được, nhao nhao đi về phía cổ thành dưới nước đó. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã đến tối, nhưng không có ai rời đi, ngược lại còn nổi lên từng đống lửa trại. Từ trên trời nhìn xuống, hai bên bờ Bạch Giang giờ đây như tạo thành một con hỏa long dài, cảnh tượng vô cùng trắng lệ. Nếu ngày mai vẫn không xuất hiện, người của thất phái liên minh sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Nhược Vũ lắc đầu. Tần Mạch không đáp lời, mà đang ăn ngấu nghiến các món ăn tinh xảo. Không cần nói, đây chắc chắn là do Tiêu Nhược Vũ chuẩn bị, kết quả lại rẻ cho Tần Mạch. Ưng. Tần Mạch ăn miếng cuối cùng, ợ một cái, cười nói, nếu người không còn, e rằng sẽ có nhiều người hơn nữa đi vào. Cổ thành dưới nước có nguy hiểm, mọi người sớm đã dự liệu được. Nhưng đằng sau nguy hiểm, có lẽ cũng ẩn chứa cơ duyên to lớn. Ngay cả Tiêu Nhược Vũ cũng có thể có được bản sao của Tử Hôi Tạp Đàm, điều đó cho thấy cuốn sách này đã được lưu truyền rộng rãi từ lâu. Chắc hẳn các thế lực lớn đã sớm biết rõ lai lịch của cổ thành dưới nước này. Ngày đêm luân phiên, mặt trời lại mọc. Khi ánh nắng vàng rực rọi xuống đường nét thành trì âm u khổng lồ đó, một bóng người lảo đảo chạy ra. Là Trương Thuần. Vị đại trưởng lão của Kim Sư phái này toàn thân đầy máu, hành vi trở nên điên loạn, không ngừng cười lớn. Một võ giả nội kình quen biết Trương Thuần tiến lên, hỏi: "Trương Thuần, các ngươi ở cổ thành dưới nước đã xảy ra chuyện gì?" "Bọn họ trở về rồi." "Những người đó lại trở về rồi." "Ha ha ha." Trương Thuần điên cuồng cười lớn, hoàn toàn không còn lý trí của người bình thường. Cảnh tượng này khiến những người trên bờ sợn gai ốc. Trương Thuần rốt cuộc đã nhìn thấy gì trong cổ thành dưới nước mà lại bị kích thích đến mức này? Vị võ giả nội kình kia đang định đưa Trương Thuần trở về, nhưng lại thấy bụng đối phương phình to như bị đổ nước vào. Hắn lập tức cảm thấy không ổn, liên tục lùi lại. Trương Thuần vẫn không cảm thấy gì, vẫn điên cuồng cười. Bùm. Bụng hắn đột nhiên nổ tung, bay ra không phải là máu, mà là từng con cá chết. Bọn họ trở về rồi. Trương Thuần ngã xuống đất, miệng vẫn lặp đi lặp lại mấy câu đó. Chương 232, người quen chương 232, người quen đa số người có mặt đều là võ giả, nhãn lực tự nhiên cứ tốt, thêm vào việc đứng trên cao bờ sông, có thể nhìn rõ tình trạng của Trương Thuần, nhìn thấy cái chết kinh khủng như vậy, trong lòng cũng dâng lên một luồng hàn ý lạnh lẽo. Trương Thuần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong? tại sao lại biến thành bộ dạng này? Lao Trương, Trương Thuần trước khi chết đã nói gì với ngươi? Thấy bị võ giả nội kình kia quay lại, mọi người nhao nhao hỏi. Hắn chắc là điên rồi, trước khi chết không ngừng lặp lại bọn họ trở về rồi, bọn họ trở về rồi. Võ giả nội kình lắc đầu thở dài. Tin tức này cũng nhanh chóng lan truyền, lọt vào hai Tần Mạch. Bọn họ trở về rồi. Cái bọn họ này rốt cuộc là ai? Tần Mạch nhíu mày. Tình hình cổ thành dưới nước dường như trở nên quỷ dị hơn. Lúc này, lại có mấy người từ cổ thành dưới nước chạy ra. Là người của Trạm Hồ Môn. Bọn họ vậy mà sống sót đi ra. Không chỉ vậy, trên tay bọn họ dường như còn đang khiêng đồ vật. Mọi người kinh hô. Trạm Hồ Môn, một trong thất phái liên minh, giỏi đao pháp. Nhiều người tò mò Trạm Hồ Môn rốt cuộc đã mang ra thứ gì từ cổ thành dưới nước, muốn tiến lên hỏi thăm tình hình. Nhưng người của Trạm Hồ Môn lại không để ý, tự mình nhanh chóng rời đi. Tân Mạch nhìn người của Trạm Hồ Môn, định phát động thần hồn công kích, nhưng lại đột nhiên thu tay. Có người ra tay nhanh hơn mình. Bùm. Một đệ tử Trạm Hồ Môn đang khiêng một chiếc hộp gỗ cổ xưa đột nhiên thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất chết. Soảng 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 hộp gỗ rơi xuống đất, một đống vật vàng nóng đổ ra. Hoàng kim. Không chỉ vậy, còn có đủ loại châu báu. Vút 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 hàng chục bóng người lập tức nhảy xuống lòng sông, lao về phía những vật vàng nóng đó. Thậm chí có người còn trực tiếp chặn những người còn lại của Trạm Hồ Môn. Các ngươi ai muốn chết, có thể hỏi thanh đại đao trên tay ta. Trường lao Trạm Hồ Môn là một đại hán uy mãnh, tay cầm một thanh cự hình cầm đao, quát lớn một tiếng, trực tiếp chém ra một đạo đao mang sắc bén. Một ngoại kình cao thủ không ngờ đại hán uy mãnh lại hung tàn đến vậy, chỉ cảm thấy bụng lạnh toát. Sau đó liền nhìn thấy nửa thân dưới của mình ngã xuống đất. Ta bị chém ngang lưng rồi sao? Ý thức cuối cùng của ngoại kình cao thủ biến mất. Nhìn thấy vị nội kình cao thủ của Trạm Hồ Môn hung tàn đến vậy, những người giang hồ vây công cũng trong lòng lạnh lẽo, dừng bước. Giết! Đại hán Trạm Hồ Môn gầm lên, dẫn theo mấy đệ tử trực tiếp xông lên chém giết. Cự hình khảm đao như hóa thành cơn lốc quét ra, tàn chi đoạn tay kèm theo tiếng kêu thảm thiết bay lên. Không thể cản phá. Ầm 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 trong chốc lát, hắn vậy mà cứng rắn chém ra một con đường máu, mang theo bảo vật lấy được từ cổ thành dưới nước rời đi. Đa số võ giả cũng không dám truy kích, ngược lại ra tay đánh nhau vì vàng bạc châu báu trên đất tranh giành. Tiêu Nhược Vũ và Tần Mạch đứng một bên quan chiến, không có bất kỳ ý muốn ra tay nào. Người này không chạy thoát được đâu. Tiêu Nhược Vũ lắc đầu nói, những kẻ vừa rồi ra tay cướp đoạt đều chỉ là võ giả, nhưng mọi người đều biết rõ, trong bóng tối chắc chắn còn ẩn chứa những tu luyện giả khác. Chỉ là những tu luyện giả này ẩn mình trong bóng tối, không muốn sớm lộ diện mà thôi. Ta đi xem sao. Tần Mạch cũng muốn biết ngoài những thứ vàng bạc này, Trạm Hổ Môn còn mang ra được thứ gì. Hắn dùng sức dưới chân, đuổi theo hướng trưởng lão Trạm Hổ Môn rời đi. Chạy nhanh 30 dặm, Chu Duy lại đột nhiên dừng lại, với tay ra hiệu cho hai đồng môn phía sau cẩn thận. Một bóng người chắn trước mặt bọn họ. Đặt đồ xuống, ta tha cho các ngươi một con đường sống. Đây là một nữ tử yêu diễm mặc váy lụa đen, môi đen xỉ. Ta liều mạng mới mang từ cổ thành dưới nước ra, chỉ bằng một câu nói của ngươi mà muốn ta từ bỏ sao? Chu Duy hừ lạnh một tiếng. Được thôi. Nữ tử váy đen lộ ra nụ cười tàn nhẫn biến mất. Phục trong miệng nàng vậy mà phun ra ba sợi tơ nhện đen, nhanh như chớp. Ken. Chu Duy một đao chém xuống. Sợi tơ nhện đó cứng rắn sắc bén, vậy mà trực tiếp xuyên qua đại đao của Chu Duy, hung hăng đâm vào tim hắn. Bùm. Chu Duy kịp thời vận chuyển nội kình, chỉ cảm thấy một luồng quái lực từ lồng ngực truyền đến, cả người kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra xa mười mấy mét. Hắn vẫn còn giữ được một mạng. Nhưng hai đồng môn ngoại kình thì thảm rồi, trực tiếp bị tơ nhện xuyên thủng tim, chết ngay lập tức. Tu luyện giả đáng chết. Chu Duy trong lòng nguyền rủa, nhưng không có ý định tiếp tục chiến đấu, quay người định bỏ chạy. Chạy thoát được sao? Nữ tử váy đen há miệng, định phun ra tơ nhện. A a a, kết quả là một tiếng kêu thảm thiết. Chu Duy đó như bị một thanh dao vô hình cắt ngang, đầu vậy mà trực tiếp tách rời khỏi thân thể. Một bóng người còn lưng vụt một tiếng xuất hiện, túi người định nhặt chiếc hộp trên tay Chu Duy. Tìm chết. Nữ tử váy đen không muốn mình vất vả một phen, tơ nhện trực tiếp phun về phía bóng người còn lưng đó. Vút. Bóng người còn lưng đó tay phải cầm một con dao găm, chém dọc xuống. Vút. Một đạo huyết mang bùng nổ. Sợi tơ nhện trực tiếp bị chém đứt. Lúc này, một quả cầu lửa khổng lồ đột nhiên đập mạnh về phía bóng người còn lưng đó. Ầm. Lửa bốc lên trời, thi thể Chu Duy cũng trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Bóng người còn lưng đó lại xuất hiện ở không xa. Phía trước, lại xuất hiện một đạo sĩ trung niên gầy gò, trên tay cầm một cây quạt lông ngũ sắc. Ngũ cầm quan. Bóng người còn lưng hừ lạnh một tiếng. Gặp qua đạo hữu. Đạo sĩ trung niên khẽ cười nói. Được rồi, những kẻ còn lại các ngươi cũng đừng trốn nữa, lát nữa ta bức bách quá sẽ trực tiếp mở quỷ thần chi vực, còn có thể trốn đi đâu. Bóng người còn lưng tiếp tục nói. Vút 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 lời hắn vừa dứt, liền có hơn 10 bóng người xuất hiện. Những tu luyện giả thần hồn kỳ bình thường khó gặp, giờ đây lại xuất hiện mười mấy người cùng lúc. Huyết lao quái, ngươi cũng đừng hòng độc chiếm, chẳng hổ môn rốt cuộc đã mang ra thứ gì, cho chúng ta xem đi. Nữ tử váy đen cười lạnh nói. Huyết lao quái cũng biết mình không thể độc chiếm bí mật này, đành trực tiếp ném chiếc hộp gỗ trong tay xuống đất, ngón tay khẽ điểm. Bùm, hộp gỗ vỡ tan. Một viên châu trong suốt to bằng quả trứng lăn trên đất. Dạ Minh Châu. Nhìn thấy viên châu này, nữ tử váy đen thất vọng lắc đầu. Viên Dạ Minh Châu này đặt ở phàm trần có thể là bảo vật vô giá, nhưng trong mắt tu luyện giả lại chẳng đáng một xu. Xem ra tên này sau khi phát hiện một số tài sản trong cổ thành dưới nước, liền không đi sâu vào nữa. Ngược lại là Trương Tuần, rất có thể đã phát hiện ra thứ gì đó. Đạo sĩ gầy gò phân tích. Rát rưởi. Huyết lao quái trực tiếp một cước dẫm nát viên Dạ Minh Châu, quay người biến mất. Những tu luyện giả còn lại cũng lần lượt rời đi. Một lát sau, Tần Mạch mới xuất hiện. Hắc Chu cùng cũng đến rồi sao? ta thích nhất. Tần Mạch vui vẻ cười. Hắn nhìn những hạt dạ minh châu trên đất, rồi cũng rời đi. Rất nhanh, tin tức cổ thành dưới nước gần chứa kho báu kinh người nhanh chóng lan truyền. Đặc biệt là hôm nay người của Trạm Hổ Môn mang ra một dương vàng bạc châu báu, đó là những người giang hồ có mặt đều tận mắt chứng kiến, không ai có thể làm giả. Tu luyện giả có thể không quan tâm đến tiền bạc, nhưng đối với võ giả, tiền tài đủ để khiến họ phát điên. Trong chốc lát, nhiều thế lực giang hồ đều chuẩn bị tiến vào cổ thành dưới nước. Chương 233, tiến vào người của Hùng Thủ phái đã vào rồi. Người của Thanh Trúc phái theo sát phía sau. Ngay cả người của Kiếm Tâm phái cũng không nhịn được mà đi vào. Nhìn thấy các thế lực giang hồ lần lượt tiến vào cổ thành dưới nước, ngày càng nhiều người không thể kiềm chế được, sợ rằng mình vào mượn, những thứ tốt đều bị người khác cướp mất. Còn về cái chết kỳ lạ của Trương Tuần, sớm đã bị lòng tham che mờ. Trong mắt bọn họ chỉ có vàng bạc châu báu mà Trạm Hổ Môn mang ra. Tiêu Nhược Vũ cũng biết thực lực của mình và Tần Mạch quá lớn, không mời hắn cùng mình đi vào, mà dẫn theo hộ vệ, đi trước vào cổ thành dưới nước này. Tần Mạch thì một mình tiến vào tòa cổ thành đã chìm dưới nước gần vạn năm này. Kiến trúc của cổ thành này cổ kính và kỳ lạ, đa số dường như được xây bằng một loại đá đặc biệt, chìm dưới nước vạn năm mà vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu, thậm chí không có rêu phong. Ngay cả ban ngày, ánh sáng ở đây vẫn mờ mịt u ám, như một ngày mưa. Những kiến trúc này, Tần Mạch bước vào thành, phát hiện phần lớn các kiến trúc đều có hình bán nguyệt, rồi trên bề mặt có vài lỗ hổng vừa đủ cho một người ra vào. Ngoài những kiến trúc hình vòm, còn có rất nhiều tượng điêu khắc. Những tượng điêu khắc này đa số đều là các loại cá quái dị. Cá quái dị màu xanh lam có 3 mắt, cá quái dị màu xám có 1 sừng, cá quái dị màu xanh lục có 3 đầu, cá quái dị màu đỏ có răng như lưỡi kiếm. Những bức tượng điêu khắc này được chạm khắc từ các loại lưu ly nhiều màu sắc, rực rỡ chói mắt, trong cổ thành u ám này trông có vẻ hơi lộn xộn. Đề cử một ứng dụng đọc sách mới, ứng dụng đổi nguồn. Thật sự rất dễ dùng, lái xe trước khi ngủ đều dựa vào nó để nghe sách giết thời gian, có thể tải xuống tại đây ngủ ạ nhí hòa nạp. Hơn nữa những con cá quái dị này đều trông vô cùng xấu xí dữ tợn, đầy tử khí. Chẳng lẽ tộc Minh Ngư đó đến cuối cùng thật sự hoàn toàn sống dưới nước sao? Tần Mạch chậm rãi tiến vào cổ thành dưới nước. Thân sắc đó dường như là một du khách đến tham quan danh lam thắng cảnh, ung dung tự tại. Nhưng những người giang hồ thỉnh thoảng đi qua, sắc mặt lại không hề thoải mái như vậy, đa số đều nghiêm nghị. Đây là từ xa trong thành truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Vương Vũ, khối bảo ngọc này rõ ràng là do Thương Sơn phái chúng ta phát hiện trước. Một giọng nói giận dữ gầm lên. Nói nhảm, tòa cổ thành này là ta phát hiện trước, chẳng lẽ đồ vật bên trong đều là của ta? Giết ta! Một giọng nói khác đáp lại. Tần Mạch tò mò đi qua xem náo nhiệt, chỉ thấy hai nhóm người đang điên cuồng chém giết trên đường phố cổ thành. Kiếm quang lạnh lẽo, đao quang sắc bén, máu tươi không ngừng bắn ra. Cảnh tượng quen thuộc này khiến hắn có cảm giác như trở về Vân Vũ thành, chém giết trên đường phố. Nhìn vài lần, hắn liền thu hồi tâm thần, tiếp tục đi sâu vào. Tòa thành này rất lớn, hiện tại hắn đi qua chỉ là một góc nhỏ. Lúc này, một luồng kim quang chói mắt đâm vào mắt hắn. Đây là? Tần Mạch liếc mắt sang bên, phát hiện luồng kim quang này phát ra từ kiến trúc hình vòm bên cạnh. Vừa hay Tần Mạch cũng chưa từng vào đó, liền bước vào xem xét. Kiến trúc hình vòm này cao khoảng 3-4 mét, bày biện bàn đá, giường đá, ghế đá các loại. Kim quang thì là một chuỗi vòng tay vàng đặt trên bàn đá. Người của tộc Minh Ngư này dường như còn rất thích vàng bạc châu báu. Tần Mạch lẩm bẩm, nhặt chuỗi vòng tay vàng lên. Chuỗi vòng tay này còn được điểm xuyết bằng những viên đá quý màu đỏ, rực rỡ chói mắt. Nếu mang ra bên ngoài, không nói là vô giá, Tần Mạch cảm thấy bán được 1 vạn lượng chắc không thành vấn đề. Lúc này, 7-8 đại hán cầm binh khí xông vào. Đại hán cầm đầu nhìn thấy chuỗi vòng tay vàng trên tay Tần Mạch, ánh mắt tràn đầy tham lam. "Tiểu tử, đặt vòng tay xuống, ta bảo đảm ngươi bình an rời đi." Đại hán cầm đầu cười dữ tợn. "Nếu ta không đặt xuống thì sao?" Tần Mạch hỏi ngược lại. "Hắc hắc, vậy thì đừng." Đại hán này cũng vô cùng âm hiểm, không nói lời nào, trực tiếp rút đao chém về phía Tần Mạch. Ầm 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 vài tiếng kêu thảm thiết. Trong nhà đầy thịt nát. Tần Mạch cầm chuỗi vòng tay vàng, bước ra khỏi cổ thành dưới nước. Nhưng khi hắn bước ra, lông mày nhíu lại. Một làn sương mù tanh tưởi kỳ lạ xuất hiện, bao phủ toàn bộ cổ thành dưới nước. Sương mù che khuất phần lớn tầm nhìn, mờ mịt, chỉ có từng khối ánh sáng rực rỡ. Là những bức tượng điêu khắc làm bằng lưu ly đó. Chúng đang phát sáng. Xanh lam, xanh lục, tím, đỏ, đen. Các loại khối sáng kỳ lạ trong làn sương mù dày đặc này, trông thật âm u a a a, từng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên không ngừng trong cổ thành dưới nước, dường như đã gặp phải sự tấn công nào đó. Xuất hiện rồi sao? Đây mới là nguy hiểm thực sự của cổ thành dưới nước sao? Tần Mạch muốn đi xem tình hình. Vừa nhấc chân, hắn liền phát hiện mặt đất trở nên ẩm ướt vô cùng, như bùn lầy. Ban đầu mặt đất này hẳn là rất khô ráo. Giờ đây giẫm trên mặt đất, hắn vậy mà có cảm giác như giẫm trên thịt máu. Tần Mạch thử mở âm dương nhãn. Thế giới như bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng mờ ảo, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Dường như ngay cả âm dương nhãn cũng bị làn sương mù tanh tưởi che khuất. Ở nơi quỷ dị này, Tần Mạch cũng không dám thần hồn xuất khiếu để xem xét, chỉ có thể tiến về phía trước trong làn sương mù. Đây là, phía trước lại truyền đến một trận tiếng bước chân hoảng loạn vô cùng. Nhanh lên, phía trước là cổng thành. Chúng ta tìm được nhiều bảo bối như vậy cũng đủ rồi, bây giờ trở nên quỷ dị như vậy, mau rời đi là hơn. Một nhóm người áo vàng xuyên qua làn sương mù, xuất hiện trong mắt Tần Mạch. Các ngươi lạc đường rồi, phía trước không phải cổng thành. Tần Mạch hiếm khi tốt bụng nhắc nhở một câu. Ta rõ ràng nhớ là con đường này, ngươi tiểu tử còn muốn lừa ta. Đại hán áo vàng cầm đầu cười khẩy nói, mau tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng đúng đúng. Những người áo vàng còn lại đối mặt với lời nhắc nhở của Tần Mạch, một chút cũng không cảm kích. Lòng người tham lam, huống hồ còn ở cổ thành dưới nước này, điều duy nhất có thể tin tưởng chỉ có đồng môn sư huynh đệ. Tần Mạch cũng bất lực đường. Đại hán áo vàng để tiểu bối đi trước, còn mình thì nhìn chằm chằm Tần Mạch, đề phòng hắn có bất kỳ hành động bất thường nào. Nhưng hắn hoàn toàn nghĩ quá nhiều. Tần Mạch căn bản lười để ý đến hắn. Chưa được bao lâu, bóng dáng nhóm người này đã biến mất trong làn sương mù. Tần Mạch có linh cảm, nhóm người này e rằng cũng sẽ biến mất trên thế gian. Nơi đó, tuyệt đối không thể là hướng cổng thành. Hắn suy nghĩ một chút, muốn đi theo con đường mình đã đến, xem có thể tìm thấy lối ra không. Nhưng do dự một chút, Tần Mạch lại đi về hướng khác. Hắn vừa rồi thần hồn chấn động, dường như đang nhắc nhở mình điều gì đó. Tần Mạch suy đoán mình cũng có thể đã lạc đường. Tiếng kêu thảm thiết trong cổ thành dưới nước dần biến mất, dường như mọi người đều đã chết. Tần Mạch đi dọc theo khu vực mà tiếng kêu thảm thiết rất dày đặc, nhưng lại phát hiện ngay cả thi thể cũng không có. Người đều đi đâu rồi? Tần Mạch nhíu mày. Những võ giả tràn vào cổ thành dưới nước, ít nhất cũng gần ngàn người, nhưng bây giờ sao lại không thấy một ai? Nhưng không lâu sau, Tần Mạch cuối cùng lại nhìn thấy bóng người. Thật ra là nhóm người áo vàng mà hắn đã gặp trước đó. Là ngươi? Xem ra chúng ta thật sự đã lạc đường rồi. Đáng chết! Đại hán áo vàng lẩm bẩm chửi rủa. Chương 234 gặp gỡ sương mù bao phủ thành trì cổ kính, chỉ có từng pho tượng lưu ly phát ra đủ loại ánh sáng. Trong môi trường u ám, càng thêm quỷ dị. Tần Mạch nhìn đại hán áo vàng và những người khác, khẽ nói: các ngươi có gặp ai khác không? Không. Đi lâu như vậy chỉ gặp một mình ngươi. Đại hán áo vàng lắc đầu. Cũng là thật, vừa rồi rõ ràng còn rất nhiều người mà. Đúng vậy. Sao đột nhiên lại biến mất hết rồi? Những người áo vàng còn lại cũng nghi ngờ không thôi. Tần Mạch cũng không biết những người áo vàng này thuộc môn phái nào, chỉ gật đầu nói: xem ra chúng ta là đồng bệnh tương liên rồi. Đúng vậy, cũng không biết làm sao để đi ra. Đại hán áo vàng còn chưa nói xong, một bàn tay sắt vô tình đã bóp chặt cổ hắn. Không cần đi nữa, cứ an nghỉ ở đây đi. Huyết ma bạo. Tần Mạch cười dữ tợn, nội kình phược long màu đỏ sẫm bùng nổ dữ dội ở tay phải. Bùng. Một luồng huyết quang đỏ tươi bùng nổ. Đại hán áo vàng trực tiếp bị nổ tan xác. Tần Mạch ra tay quá nhanh, mấy người áo vàng còn lại thậm chí còn ngẩn ra một chút. Tần Mạch trực tiếp tung một quyền. Lực lượng kinh khủng hòa lẫn nội kình đỏ sẫm, tạo thành một hư ảnh ma long đỏ sẫm bay ra. Ầm. Vừa chạm vào đệ tử áo vàng đó, ma long đỏ sẫm đột nhiên tạo ra năng lượng bùng nổ cực lớn, lập tức tiêu diệt mấy đệ tử áo vàng này. Suốt đường không gặp ai, lại gặp mấy tên các ngươi. Tần Mạch cười lạnh. Tình huống này, hoặc là hắn không đúng, hoặc là những người áo vàng này không đúng. Rõ ràng, Tần Mạch chỉ có một lựa chọn. Nếu giết nhiều người, cũng có thể coi là những người áo vàng này xui xẻo. Nhưng khi cảm nhận được một luồng khí tức mát lạnh tiến vào cơ thể mình, Tần Mạch biết mình không giết nhiều người. Những kẻ này tuyệt đối có vấn đề. Bởi vì giết võ giả, hắn chưa bao giờ thu được linh hồn nhiên liệu. Lúc này, một giọng nói nhỏ nhẹ như nước truyền ra từ sâu trong cổ thành dưới nước. Giọng nói này dường như đang lẩm bẩm, lại dường như đang khẽ hát một khúc ca dao cổ xưa thần bí nào đó. Giọng nói này có chút kỳ lạ. Tần Mạch đối với nguồn gốc của âm thanh này, trực tiếp mở thuận phong nhĩ. Lần này, hắn cuối cùng cũng nghe rõ giọng nói. Đây là đối phương sử dụng một ngôn ngữ mà hắn căn bản không biết. Có những thứ, không cần ngôn ngữ cũng có thể hiểu được. Ví dụ như bài ca dao này, Tần Mạch có thể cảm nhận được cảm xúc mà bài ca này thể hiện, dường như đang kêu gọi điều gì đó. Một vạn năm đã trôi qua, những người tộc Minh Ngư này vẫn đang kêu gọi ai? Tần Mạch có chút tò mò, đi về phía nguồn âm thanh. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đến đây xem náo nhiệt. Nhưng sau đó Tần Mạch phát hiện nơi đây tụ tập nhiều tu luyện giả như vậy, liền biết cổ thành dưới nước này tuyệt đối không đơn giản. Ít nhất tuyệt đối có một thứ gì đó có thể thu hút tu luyện giả. Một con phố khác, Tiêu Nhược Vũ như linh điệp múa lượn không ngừng nhảy múa. Nàng sát mặt lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía sau, dường như có thứ gì đó đang đuổi theo mình. Biểu muội của ta, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Tôn Tân bám sát phía sau Tiêu Nhược Vũ, mặt đầy vẻ dâm tà. Tôn Tân, ngươi dám động thủ với ta, cho dù ngươi là đệ tử Thanh Trúc phái, cha ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Tiêu Nhược Vũ lạnh lùng nói. Nàng làm sao cũng không nghĩ mình lại xui xẻo đến vậy. Ban đầu đang khám phá trong cổ thành, kết quả không ngờ sương mù này đột nhiên xuất hiện, vô tình lạc mất hộ vệ. Ngay sau đó, còn đụng phải Tôn Tân và nhóm người. Thử, ta giết ngươi ở đây, ai sẽ biết? Tôn Tân ha ha cười lớn. Hắn vốn tính tình nhỏ nhen độc ác, có lòng báo thù cực mạnh. Giết sao? Tôn sư đệ cũng quá không biết thương hoa tiếc ngọc rồi, nữ tử như vậy tự nhiên phải hưởng thụ một phen. Đúng. Vương sư huynh nói có lý. Phía sau Tôn Tân còn có mấy vị đồng môn sư huynh đệ. Danh tiếng của Thanh Trúc phái xưa nay không tốt, đệ tử tính cách quái gở thất thường, ở địa phương cũng là ức hiếp nam nữ, tiếng xấu đồn xa. Khi Tôn Tân nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ đơn độc, liền nhớ lại sự sỉ nhục nàng đã dành cho mình trước đó, lòng oán hận lập tức bùng phát, dẫn theo mấy đồng môn truy sát. Những thứ hắn không có được, cũng sẽ không cho phép người khác có được. Đáng chết. Tiêu Nhược Vũ cũng biết nếu mình rơi vào tay Tôn Tân, chỉ có thể vận chuyển công pháp, tốc độ lại nhanh thêm vài phần. Theo lý mà nói, nếu đều là võ giả cùng đẳng cấp, Tiêu Nhược Vũ có thân pháp gia trì, lại trong môi trường đặc biệt như vậy, rất dễ dàng thoát thân. Nhưng chớ trêu hay, đối phương lại có một đệ tử ngoại kình. Làm sao có thể để ngươi dễ dàng chạy thoát như vậy? Vị Vương sư huynh đó chính là võ giả ngoại kình kia, chỉ thấy hắn cười quỷ dị, nhưng không tăng tốc, chỉ bám theo sau Tiêu Nhược Vũ. Rất nhanh, Tiêu Nhược Vũ liền cảm thấy không ổn. Đầu nàng ngày càng choáng váng, cơ thể cũng bắt đầu tê dại, mất cảm giác. Hơn nữa, khí huyết vận chuyển càng nhanh, cảm giác này càng mạnh. Ta trúng độc rồi. Đây là phản ứng đầu tiên của Tiêu Nhược Vũ. Thanh Trúc phái xưa nay nổi tiếng về dùng độc, đặc biệt là Thanh Trúc thủ, tu luyện đến cảnh giới cao thâm, ẩn chứa đủ loại kỳ độc, phòng không thể phòng. Tiêu Nhược Vũ cũng không biết mình trúng độc từ lúc nào, nàng mang theo một số thuốc giải độc, trực tiếp nuốt một bình. "Vô dụng thôi, tán huyết tán của ta là bí phương độc quyền, thuốc giải chỉ có ta mới có thể bào chế ra." Vương Sư Minh nhìn thấy hành động của Tiêu Nhược Vũ, ha ha cười lớn. Tôn Tân cũng cười lớn, Vương Sư Minh quả nhiên lợi hại. Tốc độ của Tiêu Nhược Vũ ngày càng chậm, đến cuối cùng thậm chí ngay cả hai chân cũng không cảm nhận được, trực tiếp ngã xuống mặt đất ở bước. Nói thật, gần đây tôi vẫn luôn dùng ứng dụng đổi nguồn để đọc sách và theo dõi, đổi nguồn liên tục, âm thanh đọc đa dạng, hù ạ nghỉ họa nạp phiên bản Android và Apple đều có thể cài đặt. Hắc hắc, biểu mội tốt của ta, bảo ngươi còn coi thường ta. Đợi lát nữa, ngươi sẽ hiểu thế nào là đau khổ. Tôn Tân đi đến trước mặt Tiêu Nhược Vũ, cười âm hiểm đầy bán độc. Mấy vị đồng môn còn lại cũng nhìn nhau cười. Tiêu Nhược Vũ mặt đầy tuyệt vọng, nàng biết hôm nay mình không chạy thoát được rồi. Nhưng nàng cũng sẽ không cam tâm chịu đủ. Thực ra, khi nãy nuốt thuốc giải độc, nàng đã giấu một viên độc dược dưới đầu lưỡi. Giờ đây nhìn thấy bộ mặt xấu xí của Tôn Tân, nàng không nói một lời, định nuốt độc dược xuống. "Này, các ngươi đông người như vậy đang làm gì thế?" Lúc này, một bóng người xuyên qua làn sương mù dày đặc, xuất hiện trong mắt Tiêu Nhược Vũ. "Cùng Long." Nhìn thấy chiếc mặt nạ đen đó, Tiêu Nhược Vũ mừng rỡ vô cùng. Nàng không ngờ rằng ngay trước khi mình sắp bị ép uống thuốc độc tự sát, Tần Mạch lại xuất hiện. "Tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao?" Tôn Tân nhìn thấy chiếc mặt nạ đen đó, trong lòng cũng vô cùng chán ghét. Tại sao Tiêu Nhược Vũ lại lạnh lùng với mình như vậy, nhưng lại thân thiết với người này? Ghen tị khiến hắn phát điên, trường kiếm vút một tiếng, hóa thành một đạo thanh quang đâm ra. Ông dường như có tiếng ong bù bù. Đây là độc phong kiếm pháp, vận dụng kỹ xảo đặc biệt làm dung kiếm thần, có thể phát ra âm thanh kỳ lạ khiến người ta tâm thần hoảng hốt. Sau đó, thanh trường kiếm màu xanh đó bị hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lại. Sau đó, như thể dùng đũa kẹp đậu phụ quá mạnh, trường kiếm cạch một tiếng, trực tiếp gãy đôi. "Kiếm của ngươi chất lượng kém quá đi." Tần Mạch vô ngữ nói. Hắn còn chưa dùng sức mà. Chương 235, tượng điêu khắc chương 235, tượng điêu khắc người rốt cuộc là ai? Tôn Tân kinh hãi vô cùng. Thanh kiếm này của hắn được chế tạo từ kim loại quý hiếm, không chỉ sắc bén mà còn vô cùng cứng rắn. Kết quả lại bị nam tử đeo mặt nạ trước mắt dùng hai ngón tay bóp gãy. Sức mạnh như vậy, e rằng ngay cả ngoại kình cao thủ cũng chưa chắc đã có được. Tần Mạch đối với loại cá tép dữ này, căn bản ngay cả ý nghĩ nói chuyện cũng không có, định ra chiêu kết thúc sinh mạng hắn. Thanh chúc thích. Xì một tiếng xe rách như vải vóc vang lên. Vị Vương sư huynh có tu vi ngoại kình đó cầm một thanh thanh trúc kiếm từ bên cạnh nhanh chóng đâm về phía Tần Mạch. Tốc độ như vậy mà còn muốn đánh lén. Tần Mạch vô ngữ, chân trái hung hăng chém ngang ra. Chân trái của hắn thô tráng vô cùng, như một thanh cự hình khảm đao thô kệch, động tác thoải mái, tràn đầy bạo lực. Bùm. Vị hoàng sư huynh đánh lén đó kêu thảm một tiếng, xương sống trực tiếp bị phá hủy dưới lực lượng kinh khủng này mà gãy gập, máu thịt văng tung tóe, rơi xuống đất, chết không thể chết hơn. Tôn Tân hồn bay phách lạc, sợ đến tái mặt, miệng dường như còn muốn nói gì đó, liền bị Tần Mạch trực tiếp túm lấy đầu. Bùm. Một luồng huyết quang bùng nổ. Tôn Tân lập tức hóa thành một thi thể không đầu. Mấy đệ tử Thanh Trúc phái còn lại cũng sợ đến kẻ ra quần, quay người bỏ chạy. Ầm 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 sau vài tiếng động trầm đục, mấy đệ tử đó thân thể nổ tung, không một ai chạy thoát. Tiêu Nhược Vũ biết Tần Mạch rất mạnh, đối phó với những đệ tử Thanh Trúc phái này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng thủ đoạn của hắn cũng quá hung tàn đẫm máu. Nhìn thấy người đàn ông trước mắt này, ngay cả Tiêu Nhược Vũ cũng vô thức cảm thấy sợ hãi. Nhưng nàng rất nhanh liền giấu đi nỗi sợ hãi này trong lòng. Hiện tại nàng và Tần Mạch quan hệ khá tốt, hai bên không phải là kẻ thù. Hơn nữa, sau này nàng cũng không có ý định trở thành kẻ thù của người đàn ông này. Đường đường là đại tiểu thư Tiêu gia, sao lại thảm hại đến vậy? Tần Mạch cười ha ha nói, ta và hộ vệ đi là rồi. Tiêu Nhược Vũ cũng không biết mình là xui xẻo hay may mắn. Được rồi, lát nữa đi cùng ta. Tần Minh kéo nàng đứng dậy. Tiêu Nhược Vũ gật đầu, từ miệng nổ ra một viên thuốc màu tím đen. Tần Mạch nhìn thấy hành động này của nàng, nhưng không nói gì. Hai người bắt đầu khám phá cổ thành bị sương mù bao phủ này. Những người đó đi đâu rồi? Tần Mạch có chút kỳ lạ. Lúc này cổ thành dưới nước hẳn là còn rất nhiều người mới đúng. Nhưng hắn đi lâu như vậy, chỉ gặp Tiêu Nhược Vũ và người của Thanh Trúc phái. Chắc là bị thứ gì đó tấn công rồi. Tiêu Nhược Vũ khẽ nói. Cho dù bị giết cũng nên để lại thi thể mới đúng chứ. Tần Mạch nhíu mày. Cổ thành dưới nước này quả thật quá quỷ dị. Tiêu Nhược Vũ có chút hối hận vì mình đã đi vào. Lúc này, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ phía trước. Vút Tần Mạch chớp mắt đã xuất hiện ở nơi tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ ai. Vài hơi thở sau, Tiêu Nhược Vũ mới chạy tới, nàng kinh hai trước tốc độ của Tần Mạch, nhưng cũng biết trọng tâm hiện tại nên đặt vào tiếng kêu thảm thiết đã biến mất. Tiếng kêu thảm thiết này, chẳng lẽ là ảo giác của chúng ta? Tiêu Nhược Vũ có chút không chắc chắn. Không thể nào. Tần Mạch lắc đầu. Thuận Phong Nhi của hắn nghe rõ ràng. Tiếng kêu thảm thiết đó vô cùng sợ hãi, dường như đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng, vô thức hét lên. Tần Mạch nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng lại khóa chặt vào bức tượng điêu khắc cá quái dị cách hắn vài mét. Hắn mang theo ý định đánh giá mà đi tới. Đây là một con cá quái dị màu đen, có cái miệng khổng lồ và hàm răng sắc nhọn dày đặc, nửa thân sau lại vô cùng mảnh mai, trông rất không hài hòa, thậm chí còn có một mùi tanh. Nói thật, gần đây tôi vẫn luôn dùng ứng dụng đổi nguồn để đọc sách và theo dõi, đổi nguồn liên tục, âm thanh đọc đa dạng, hù ạ nghỉ họa nạp phiên bản Android và Apple đều có thể cài đặt. Ngươi thấy những bức tượng cá quái dị này có vấn đề sao? Tiêu Nhược Vũ hỏi. Ngươi không thấy, tên này hình như đang nhìn chúng ta sao? Mắt Tần Mạch đối diện với đôi mắt to như bóng đèn của quái vật màu đen đó. Một người một cá cứ thế đối mặt. Theo thời gian tính toán, bức tượng điêu khắc cá quái dị này cũng đã trải qua khoảng 5 năm, đáng lẽ phải bị nước sông ăn mòn mới đúng. nhưng bức tượng điêu khắc cá quái dị màu đen này lại sáng bóng như mới. Đột nhiên, Tần Mạch ngửi thấy một mùi máu cực nhạt. Gầm. Bức tượng điêu khắc cá quái dị màu đen đột nhiên từ vật chết biến thành vật sống, phát ra tiếng kêu quái dị, nhanh như chớp nhảy ra khỏi tường, há to miệng, nuốt chửng Tần Mạch. Quả nhiên là những bức tượng điêu khắc này đang gây họa. Tần Mạch đã sớm chuẩn bị, nhảy cao lên, vừa vặn tránh được đòn đánh lén của con cá quái dị màu đen đó, khuỷu tay giơ lên, đột nhiên hạ xuống. Bùm. Khuỷu tay cứng rắn đập mạnh vào đầu con cá quái dị màu đen, làm vỡ nát cả răng của nó, toàn bộ cơ thể trực tiếp rơi xuống đất, vỡ tan cảnh. A. Tiêu Nhược Vũ đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi. Sau khi thi thể con cá quái dị màu đen nổ tung, mấy thi thể cũng từ trong bụng con cá quái dị rơi ra. Chẳng lẽ không tìm thấy thi thể, hóa ra đều bị những con cá quái dị này ăn rồi. Tần Mạch chợt hiểu ra. Khác với Tiêu Nhược Vũ đang kinh hãi sợ hãi, hắn thậm chí còn nhặt một mảnh vỡ của con cá quái dị màu đen sau khi nó vỡ nát. Bức tượng cá quái dị này bề ngoài trông như lưu ly, nhưng khi chạm vào lại có cảm giác cứng nhắc và khô héo. Nhưng không phải cảm giác của lưu ly, mà lại giống như thịt khô. Giống như một con cá khô đã phơi nhiều ngày. Ta nhớ là trong cuốn sách ngươi đưa cho ta có ghi chép. Dường như minh ngư nhất tộc trong nước có thể triệu hoán ngư quái đến giúp đỡ. Vậy những pho tượng này, hẳn là những ngư quái đó, chỉ là bị người minh ngư tộc dùng thủ đoạn tà dị nào đó luyện chế thành bộ dạng quỷ quái này, trấn giữ nơi đây. Một khi có kẻ lạ mặt tiến vào, sẽ bị những ngư quái này nuốt chửng. Tần Mạch suy đoán. Tiêu Nhược Vũ trực tiếp trốn sau lưng Tần Mạch, kinh hãi nói, những con cá quái đó đang tới. Tần Minh ngẩng đầu nhìn, liền thấy những pho tượng quái vật trên đường phố đều phát ra ánh sáng âm u quỷ dị, sau đó hóa thành vật sống nhảy ra. Những con cá quái trong màn sương nước, cứ như đang bơi lội trong nước, từng đàn lao về phía Tần Mạch. Đến đây, Tần Mạch lạnh lùng quát, nắm tay phải tuôn trào huyết quang nóng bỏng, hung hăng đánh ra. Huyết ma kiếp. Sự bá đạo của Phược Long nội kình, sự thanh tưởi của sát thần chi tí, cộng thêm quyền ý cực kỳ đen tối của thánh ma kiếp quyền. Một đoàn huyết quang nổ tung, lan rộng ra mười mấy mét. Ầm ầm ầm, những con cá quái đó vừa tiếp xúc với huyết quang nổ tung liền trực tiếp bị tiêu diệt, hóa thành vô số mảnh vụn. Gầm. Một con cá khổng lồ hai đầu dài 5-6 mét lại cứng rắn chống đỡ huyết quang nổ tung mà xông ra. Suy. Tần Mạch vừa định ra tay lần nữa, con cá khổng lồ hai đầu đột nhiên phun ra một cột nước. Bút. Tần Mạch vỗ một trường, muốn đánh tan cột nước này. Kết quả hắn vẫn đánh giá thấp lực xung kích của cột nước, lòng bàn tay chuyển đến đau đớn như bị xé rách, sau đó thân thể không thể ngăn cản lực xung kích này, liền bị cột nước đánh bay. Cá quái hai đầu không muốn bỏ qua cơ hội này, cái đuôi cá thô trắng như roi dài vung ra. Bút. Thân thể Tần Mạch bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đâm nát một kiến trúc hình vòm. Tần Mạch. Tiêu Nhược Vũ vô cùng lo lắng. Nàng không ngờ con cá khổng lồ hai đầu này lại mạnh đến vậy, ngay cả Tần Mạch cũng rơi vào thế hạ phong. Chương 236, dọn dẹp chương 236, dọn dẹp con cá mối già này, cũng khá mạnh đấy. Tần Mạch đứng dậy từ trong kiến trúc đổ nát, vặn mèo đầu. Gầm. Con cá khổng lồ hai đầu phát ra tiếng kêu quái dị, hai cái đầu cá đều phun ra cột nước. Xoẹt. Lần này, cột nước rơi hụt. Một bóng người toàn thân bao phủ huyết quang đỏ sẫm xuất hiện phía trên con cá quái. Chết đi. Bút. Bàn tay trái hung hăng vỗ vào cái đầu bên phải của con cá quái hai đầu. Lực lượng bá vương kinh khủng tuyệt luân rót vào trong đó, xuyên qua lớp vảy cá cứng đờ trên bề mặt con cá quái, cái đầu nổ tung. Cú này, con cá quái hai đầu biến thành cá quái một đầu. Chết đi. Tần Mạch tay phải hóa thành thủ đao, bao phủ huyết khí đỏ tươi, như một thanh ma nhận đỏ tươi chém xuống. Con cá quái chỉ còn lại một cái đầu, cũng hung hăng cắn về phía Tần Mạch. Phụt. Một đoàn huyết quang đỏ tươi nổ tung. Tần Mạch vững vàng tiếp đất. Ngay sau đó, cái đầu cuối cùng của con cá quái cũng trực tiếp rơi xuống đất. Những con cá quái này thật sự có chút khó đối phó. Tần Mạch lẩm bẩm một câu. Nhưng sau khi chém giết những con cá quái này, luồng khí mát lạnh không ngừng tuần vào cơ thể khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Đây mới là mục đích thực sự của hắn khi đến đây. Không ngờ tu luyện giả còn chưa giết, những pho tượng cá quái này đã cung cấp cho hắn một lượng lớn linh hồn nhiên liệu. Hay là cứ đi vòng quanh đây một vòng, dọn dẹp hết những pho tượng cá quái này. Không còn cách nào khác, ai bảo ta lại nhiệt tình như vậy. Tần Mạch quyết định xong, liền dẫn Tiêu Nhược Vũ chuẩn bị đi tìm những pho tượng cá quái khác. Đột nhiên, vài bóng người màu xanh lục từ phía sau họ đi tới. Hai vị xin dừng bước. Lão giả áo xanh dẫn đầu nhìn thấy xác cá tàn tạ khắp nơi, cũng kinh ngạc không thôi, cuối cùng vẫn quyết định gọi Tần Mạch lại. Hắn rất muốn biết những xác cá này là chuyện gì. Các ngươi là người của Thanh Trúc phái? Tần Mạch quay người lại, phát hiện mấy bóng người áo xanh này có trang phục rất giống với Tôn Tân và những người khác trước đó, chỉ là trang phục của mấy người này có vẻ sang trọng hơn một chút, được thêu kim tuyến bạc. Lão giả áo xanh dẫn đầu càng là tu vi nội kình. Không sai, tại hạ chính là nhị trưởng lão của Thanh Trúc phái, Nghiêm Hoài Phủ. Còn muốn hỏi thiếu hiệp, những xác cá này là chuyện gì? Lão giả áo xanh cười tủm tỉm nói, ngươi có sát ý với ta? Tần Mạch cũng đột nhiên cười nói, sát thần chi tí của hắn quá nhạy cảm với sát ý hơn nữa, sau khi chém giết Tôn Tân và những người khác, hắn cũng không hủy thi di tích. Vị trí xuất hiện của Nghiêm Hoài Phù và những người khác chính là hướng hắn đã đi qua trước đó, tức là những người này chắc chắn đã nhìn thấy thi thể của Tôn Tân, mà Tần Mạch lại xuất hiện gần thi thể của Tôn Tân, tự nhiên có hiểm nghi rất lớn. Nhưng những người này lại không hỏi một câu nào. Thiếu hiệp nói đùa rồi, ngươi và ta tình cờ gặp gỡ, lại không có ân oán, vì sao lại có sát ý với ngươi? Nghiêm Hoài Phù xua tay nói, thật sao? Nhưng ta vừa giết mấy đệ tử của các ngươi. Tần Mạch cười nói, lần này ngay cả Nghiêm Hoài Phù cũng ngây người, gã này không có não hay là quá thẳng thắn. Tần Mạch đoán không sai, Nghiêm Hoài Phù quả thật nghi ngờ hắn chính là hung thủ giết hại Tôn Tân và những người khác. Nhưng hiện tại không rõ thực lực của Tần Mạch, hắn định trước tiên để đối phương thả lỏng cảnh giác, sau đó mới ra tay ám sát. Kết quả đối phương trực tiếp vạch trần chuyện này. Lần này, muốn không ra tay cũng không tìm được bất kỳ lý do nào. Thiếu hiệp nói đùa rồi, Thanh Trúc phái chúng ta chỉ có mấy người chúng ta tiến vào, làm gì còn có đệ tử nào khác. Nghiêm Hoài Phù lắc đầu. Một con dao găm lại lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Xoẹt. Một luồng thanh quang lướt ra, độc địa vô cùng đâm thẳng vào mắt Tần Mạch. Không khí dường như cũng bị xé toạc, nổi lên những gợn sóng. Cú đâm của hắn rất nhanh, cũng rất bất ngờ. Tiêu Nhược Vũ thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Phụt. Đâm chính xác vào mắt Tần Mạch. Nhưng vẻ mặt của Nghiêm Hoài Phù đông trở nên kinh hoàng. Con dao găm của hắn không hề có cảm giác đâm vào da thịt. Tần Mạch trước mắt đột nhiên hóa thành ảo ảnh tan biến. Tốc độ của ngươi chậm hơn ta tưởng một chút. Giọng nói lạnh nhạt của Tần Mạch vang lên sau lưng hắn. Sau đó là vài tiếng kêu thảm thiết. Mấy người Thanh Trúc phái đi theo sau Nghiêm Hoài Phù hóa thành từng đoàn thịt nát. Nghiêm Hoài Phù nhìn thấy mà mắt nứt ra, con dao găm màu xanh trực tiếp chém ra một đạo hồ quang màu xanh, nhanh như chớp lướt về phía Tần Mạch. Tần Mạch cười lạnh, nắm tay trái trực tiếp đánh ra. Bỗng một tiếng, đạo hồ quang màu xanh đó trực tiếp vỡ nát. Phụt. Sau đó Nghiêm Hoài Phù liền cảm thấy trái tim truyền đến đau đớn kinh khủng. Chỉ thấy một bàn tay bao phủ huyết khí đỏ tươi, hung hăng vô vào trái tim hắn. Nội kinh hộ thể của hắn trước bàn tay này, yếu ớt như một tờ giấy mỏng, vừa đâm đã nát. Bụt. Lưng hắn lập tức lõm xuống một lỗ máu kinh khủng, xương cốt, máu thịt, nội tạng đều bị đánh nát. Đường đường là nhị trưởng lão của Thanh Trúc phái, cứ thế mà chết. Thật yếu đất. Tần Mạch lắc đầu. Với thực lực hiện tại của hắn, cái gọi là cao thủ nội kình đã có thể dễ dàng nghiền nát. Hiện tại đối thủ của hắn chỉ còn lại những tu luyện giả kia. Tiêu Nhược Vũ cũng nhìn đến ngây người. Nàng biết Tần Mạch đối phó với võ giả nội kình hẳn là không thành vấn đề, nhưng quá trình này cũng quá mức nghiền ép rồi. Đi thôi. Tần Mạch lạnh nhạt nói. Tiếp theo, hắn không ngừng tiến sâu vào thành cổ dưới nước này, tìm kiếm các pho tượng cá quái, không ngừng thanh lý chúng. Tiêu Nhược Vũ không biết Tần Mạch tại sao lại làm như vậy, trong lòng không ngừng suy đoán, cuối cùng lại để nàng nghĩ ra một khả năng. Tần Mạch, ngươi có phải cảm thấy sau khi giết hết những pho tượng cá quái này, thành cổ dưới nước có khả năng sẽ xuất hiện biến hóa nào đó không? Đề cử một chút, ứng dụng đổi nguồn đọc sách thực sự rất tốt, tải xuống tại đây ngủ ạ nhỉ hoạ nạp mọi người có thể thử nhanh. Đây là lý do Tiêu Nhược Vũ suy nghĩ rất lâu, cảm thấy khả năng lớn nhất. Nếu không, Tần Mạch làm gì phải tốn công tốn sức thanh lý pho tượng cá quái như vậy? Tần Mạch nghe xong, ngẩn người. Hắn thanh lý những pho tượng cá quái này, chỉ đơn thuần là vì linh hồn nhiên liệu. Nhưng bây giờ nghe Tiêu Nhược Vũ nói vậy, hắn lại cảm thấy suy đoán này có chút hợp lý. Thanh cổ dưới nước này bị sương mù bao phủ, nổi bật nhất chính là những pho tượng cá quái này. Nếu mình thanh lý hết chúng, nói không chừng thật sự sẽ có biến hóa gì đó. Cứ xem đã. Tần Mạch gật đầu. Hai người tiếp tục đi đến nơi tiếp theo. Một trận tiếng đánh nhau từ phía trước truyền đến. Tần Mạch và Tiêu Nhược Vũ tò mò đi tới. Hiện tại những người còn sống sót hẳn là rất ít. Hầu hết mọi người hẳn là đã bị những pho tượng cá quái này nuốt chửng. Dầm 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 đột nhiên, cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Tần Mạch nhìn thấy một bóng người kinh khủng cao 5-6 mét đang không ngừng tàn sát cá quái. Bóng người này có lớp da voi xám trắng thô ráp, toàn thân xương phủ mập mạp, mũi là một cái vòi voi dài, hai chân thô to như chân voi. Đặc biệt là cái vòi voi đó, một cú quét ngang xuống, thế không thể cản, mấy con cá quái liền bị đập nát bươm. Vài hiệp sau, cá quái liền bị dọn sạch. Bóng người kinh khủng này cũng khôi phục hình người, biến thành một đại hán mập mạp, vai rộng eo tròn. Phía sau hắn còn có một đám đại hán khí chất cuồng bạo. Hiển nhiên, hầu hết người của Man Tượng Tông vẫn sống sót dưới sự che chở của đại hán mập mạp này. Ngươi là ai? Đại hán mập mạp nhìn Tần Mạch và Tiêu Nhược Vũ, hỏi một cách thô lỗ. Chương 237, truyền thuyết chương 237, truyền thuyết trong thành cổ dưới nước, Tần Mạch và tu luyện giả của Man Tượng Tông tình cờ gặp nhau. Tiểu nữ Tiêu Nhược Vũ, đến từ Tiêu gia Bạch Gian Thành. Vị này là hộ vệ của ta. Thấy Tần Mạch không trả lời, Tiêu Nhược Vũ lại chủ động đứng ra nói. Hộ vệ? Tiêu gia các ngươi mời được hộ vệ như vậy sao? Đại hán mập mạp cười khẩy. Người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ đen này, khí tức nội liễm vô hoa, dường như chỉ là một võ giả bình thường. Nhưng Man Tượng Tông có một bí pháp, có thể tăng cường đáng kể khả năng cảm nhận nguy hiểm của bản thân. Mà người trước mắt này lại khiến hắn mơ hồ cảm thấy một mối đe dọa khó hiểu. Phải biết rằng, đại hán mập mạp cũng là tu luyện giả thần hồn kỳ, có thể khiến hắn cũng cảm thấy bị đe dọa. Đối phương ít nhất cũng phải là một tu luyện giả cung cấp. Khi nào, ngay cả tu luyện giả thần hồn kỳ cũng cần làm hộ vệ rồi. Đây là chuyện giữa chúng ta, không liên quan đến các hạ. Tiêu Nhược Vũ không hề sợ hãi vì đối phương là tu luyện giả thần hồn kỳ. Lý do chính là bên cạnh nàng có Tần Mạch đứng, mang lại cho nàng đủ cảm giác an toàn. Đại hán mập mạp dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng buông tay, dẫn người của Man Tượng Tông rời đi. Thực lực của Tần Mạch hiện tại không thể nhìn đấu, huống hồ còn ở nơi quỷ dị này, ra tay không có ý nghĩa gì. Đợi đại hán mập mạp và những người khác rời đi, Tần Mạch lại đột nhiên nói, "Nhược Vũ, ngươi nói võ giả tiến vào thành cổ dưới nước là vì vàng bạc châu báu, vậy tu luyện giả lại vì sao phải tiến vào? Ngay cả Man Tượng cũng lặn lội đường xa đến đây, có gì ở thành cổ dưới nước này đang thu hút bọn họ?" Trước đó hắn đã phát hiện, những tu luyện giả tụ tập ở đây dường như quá nhiều. Điều này còn chưa kể đến một số kẻ còn chưa nổi lên mặt nước. Tiêu Nhược Vũ lắc đầu, không rõ. Dù sao ta cách thế giới tu luyện giả khá xa. Đối với thành cổ này, hiểu biết duy nhất của ta chỉ có cuốn Tử Hôi Tạp Đàm kia. Tử Hôi Tạp Đàm. Tần Mạch hồi tưởng lại những ghi chép trong cuốn sách đó về Minh Ngư nhất tộc. Cuốn tạp đàm này cuối cùng không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào về việc Minh Ngư nhất tộc tại sao lại đột nhiên biến mất trong dòng chảy lịch sử. Cũng không biết tác giả cố ý che giấu hay là không tìm được câu trả lời. Nhưng Tần Mạch cảm thấy sự thật về sự biến mất của Minh Ngư nhất tộc có lẽ chính là lý do thu hút những tu luyện giả này đến đây. Mấy ngày trôi qua, trên đường cũng gặp một số tu luyện giả, nhưng cả hai bên đều cảnh giác nhìn nhau vài lần rồi rời đi. Võ giả dường như đã chết hết, cũng không có người mới nào vào. Dù sao nhiều người vào như vậy, nhưng không một ai đi ra, e rằng kẻ ngốc cũng không dám vào. Hô một con cá quái toàn thân màu xanh lam trong suốt, hơi giống bạch tuộc, nhưng khuôn mặt lại vô cùng xấu xí, từ trong bóng tối bay ra, lao về phía Tiêu Nhược Vũ. Bút. Tần Mạch lạnh lùng hừ một tiếng, nắm tay phải dồn hết sức lực, hung hăng đấm ra. Con cá quái màu xanh lam đó trực tiếp nổ tung thành từng mảnh, từng thi thể cũng rơi xuống đất. Cảnh tượng này, Tần Mạch cũng đã thấy rất nhiều lần, không hề có chút gợn sóng nào. Tiêu Nhược Vũ lại thở dài nói, những thi thể này đều là hộ vệ của ta, võ giả đối mặt với cá quái này quả thật rất khó chống đỡ. Tần Mạch lạnh nhạt nói, rầm rầm rầm. Lúc này, cả thành cổ dưới nước rung chuyển dữ dội, mặt đất không ngừng nứt ra từng vết nước, vô số kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Dưới sự rung chuyển dữ dội này, thành cổ dưới nước dường như sắp hóa thành phế tích. Chuyện gì vậy? Tiêu Nhược Vũ dù là một võ giả thần lực cảnh, cũng suýt chút nữa không giữ được thăng bằng, thân thể bị lắc lư siêu mẹo. Có thứ gì đó sắp xuất hiện. Xem ra ngươi đoán đúng rồi, sau khi dọn dẹp sạch những pho tượng cá quái này, sẽ xảy ra dị biến. Tần Mạch cảm nhận được nguồn gốc của sự rung chuyển này, chính là từ dưới lòng đất. Trong thành này vẫn còn rất nhiều tu luyện giả, bọn họ dường như cũng biết bí mật này, đều đang không ngừng dọn dẹp những pho tượng cá quái này. Thật ra, gần đây tôi vẫn luôn dùng ứng dụng đổi nguồn để đọc sách và theo dõi, đổi nguồn chuyển đổi, âm thanh đọc nhiều, Thu Án Nghị Hoa Nạp Android và Apple đều có thể cài đặt phiên bản mới nhất. Sự dị động hiện tại, hẳn là do tất cả các pho tượng cá quái đều đã được dọn dẹp mà ra. Tiêu Nhược Vũ vừa định trả lời, dưới chân nàng đột nhiên nứt ra một khe nước khổng lồ, cả người nàng trực tiếp mất thăng bằng, rơi xuống. Xoẹt. Tần Mạch trực tiếp nắm lấy tay nàng, kéo nàng lên. Đi thôi, chúng ta đến trung tâm rung động xem sao, Tần Mạch lạnh nhạt nói. Tiêu Nhược Vũ còn chưa kịp nói lời cảm ơn, Tần Mạch đã hóa thành một cú nhảy vọt, lao về phía trung tâm rung động. Tiêu Nhược Vũ liếc nhìn bóng lưng hắn một cái, vội vàng đuổi theo. Vị trí rung động chính là trung tâm của thành cổ dưới nước. Hiện tại, nơi đây xuất hiện một quảng trường tế đàn cổ kính. Quảng trường tế đàn này bao gồm cả mặt đất đều được xây dựng bằng những khối tinh thạch màu xám trắng hình vuông cực kỳ quy củ, dường như được chia thành những ô lưới dày đặc, nghiêm trang và lạnh lẽo. Trên mỗi khối tinh thạch màu xám trắng đều quỳ một bóng người. Những thứ này không phải người sống, mà là từng thi thể. Từng thi thể bị ngâm nước đến tối giữa. Tần Mạch vừa đến nơi nhìn thấy cảnh này, cũng cảm thấy lạnh sống lưng một cách khó hiểu. Trang phục của những thi thể này nhìn là biết người của Bạch Gian Châu, rất có thể chính là những người đã mất tích trên thuyền quỷ. Tiêu Nhược Vũ ra đầu tê dại. Những thi thể này quá nhiều, tuyệt đối vượt quá 1000 bộ. Vì lệ sâu vào quảng trường tế đàn, trên mặt không có vẻ lạnh lẽo của người chết, ngược lại tràn ngập một vẻ cuồng nhiệt mà chỉ người sống mới có thể có. Tần Mạch nhìn về phía sâu trong quảng trường. Ở đó có một pho tượng cá đá khổng lồ hùng vĩ. Con cá lớn màu xám này có thân hình thon dài, vảy cá chia thành hai màu đen trắng dọc theo đường sống lưng. Khi Tần Mạch nhìn thấy con cá lớn đen trắng, hắn có một ảo giác. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy trên một sinh vật nào đó, cái chết và sự sống cùng tồn tại, nhưng không hề có mâu thuẫn. Đây hẳn là pho tượng của con Minh Ngư trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, khi Minh Ngư xuất hiện ở thế gian, vảy của nó có màu trắng. Khi vảy có màu đen, có nghĩa là Minh Ngư đã đến âm phủ. Đột nhiên, Tần Mạch nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Hô một làn gió nhẹ thổi qua, một bóng người phóng khoáng bất kham xuất hiện bên cạnh Tần Mạch. Trương sứ giả, lâu rồi không gặp. Tần Mạch ôm quyền nói. Phong Thần Tông là môn phái tu luyện lớn nhất Bạch Giang Châu, tự nhiên sẽ phái người đến. Lần này phải đến, lại là người quen cũ của Tần Mạch. Tần Mạch tuy đeo mặt nạ, nhưng hắn và Trương Phong đã gặp nhau vài lần, không cần dùng mắt thường nhìn, chỉ cần dùng thần hồn dò xét khí tức của bản thân là được. Trương Phong xua tay nói, ngươi bây giờ có lẽ còn mạnh hơn ta, ta không dám nhận xưng hô đó của ngươi. Hai chữ Tần Mạch này không chỉ lưu truyền trong các môn phái giang hồ, mà còn được truyền bá rộng rãi trong các môn phái tu luyện. Chỉ cần tu luyện giả luôn coi thường võ giả, nhưng bây giờ xuất hiện một Tần Mạch, lấy thân phận võ giả đánh bại tu luyện giả thần hồn kỳ, tự nhiên thu hút sự chú ý được rồi. Tần Mạch cười cười. Ngay sau đó, hắn lại hỏi Trương Phong, Trương sứ giả, ta từng đọc một cuốn sách ghi chép, con Minh Ngư này hẳn là màu xám mới đúng. Tại sao bây giờ lại biến thành hai màu đen trắng? Người của Minh Ngư nhất tộc năm xưa chạy trốn đến gần Bạch Giang, được một con cá lớn màu xám cứu. Đây là chuyện được ghi chép rất rõ ràng trong Tử Hôi Tạp Đàm. Chương 238, tham dò chương 238, tham dò. Trương Phong nghe Tần Mạch vẫn dùng xưng hô cũ với mình, chỉ đành cười bất đắc dĩ, lắc đầu nói, Minh Ngư này chỉ có một trạng thái, vậy trên người mới biến thành màu xám. Đề cử một chút, ứng dụng đổi nguồn đọc sách thực sự rất tốt, tải xuống tại đây Hủ Ạ Nghỉ Họa Nạp mọi người có thể thử nhanh. Trạng thái gì? Tần Mạch hỏi. Đó là khi Minh Ngư dẫn dắt linh hồn vượt qua khổ hải hoàng tuyển ở âm phủ. Nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết, nhiều năm trôi qua, âm phủ hoàng tuyển rốt cuộc có tồn tại hay không, rất khó nói rõ. Trương Phong giải thích. Thảo nào người Minh Ngư tộc lại sùng bái con Minh Ngư này đến vậy? Tần Mạch gật đầu. Minh Ngư là một vị quỷ thần, nếu không cũng không thể che chở Minh Ngư tộc lâu như vậy. Trương Phong cười nói. Minh Ngư là quỷ thần. Nhưng quỷ thần không thể xuất hiện ở thế gian sao? Tần Mạch kinh ngạc vô cùng. Quỷ thần không thể xuất hiện ở thế gian, đây không phải là định luật sao? Hiện tại là như vậy nhưng từ rất lâu về trước, dường như không phải vậy. Khi đó, quỷ thần dường như có thể dùng chân thân đi lại trên thế gian, nhưng sau này dường như đã xảy ra biến cố gì đó, tất cả chân thân của quỷ thần đều biến mất trong cõi hư vô, chỉ có thể thông qua vật trung gian để giáng thần lực xuống. Trương Phong cũng biết Tần Mạch là một võ giả, hiểu biết về thế giới tu luyện quả thật không nhiều, nên tiết lộ thêm cho hắn một chút thông tin. Đây cũng không phải là thông tin gì quá bí mật, chỉ là Tần Mạch chưa từng bước vào một vòng tròn nào đó, nên không có kênh để biết mà thôi. Là ta kiến thức nông cạn rồi. Tần Mạch cười khổ. Hắn đối với thông tin về quỷ thần, quả thật hiểu biết rất ít. Nhưng hắn quả thật rất cần những thông tin này, bởi vì hắn bị một con quỷ thần không rõ danh tính theo dõi. Cả hai sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Xoẹt 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 lần lượt có tu luyện giả đến. Nhìn thấy quảng trường tế đàn, vẻ mặt cũng khác nhau. Cung Nhật, Tham Lam, cười nhếch mép, ngưng trọng. Những tu luyện giả này, Tần Mạch không quen một ai. Thậm chí trong bốn môn phái tu luyện lớn của Bạch Giang Châu, hắn cũng chỉ quen Phong Thần Tông và Bất Động Tự. Bất Động Tự từ trước đến nay vẫn giữ vững địa bàn của mình, không quan tâm đến chuyện bên ngoài, lần này thậm chí còn không phái người đến. Nói cách khác, hầu hết các tu luyện giả xuất hiện ở đây đều đến từ các châu khác, và vẫn còn nhiều tu luyện giả khác đang tiếp tục đến. Đại trưởng lão gọi ta qua đó rồi, ngươi lát nữa tự mình cẩn thận. Trương Phong khẽ nói. Nói xong, hắn đi về phía bên cạnh, hội họp với đội ngũ của Phong Thần Tông. Tần Mạch nhìn qua, phát hiện tính cả Trương Phong, lần này Phong Thần Tông phái ra 10 người. Trong đó có một lão giả cao gầy, má trái có một vết sẹo xanh nhạt, tần hiện, trông vô cùng thần bí. Đại trưởng lão Phong Thần Tông, vậy hẳn cũng là tồn tại thần hồn kỳ đỉnh phong rồi. Tần Mạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía các tu luyện giả khác. Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy đại hán mập mạp của Man Tượng Tông. Thân hình gã này quá nổi bật. Ban đầu thân thể Tần Mạch đã được coi là cao lớn và bỡ, nhưng đứng trước đại hán mập mạp này lại trông có vẻ mảnh mai. Hắc hắc, suýt nữa thì bỏ lỡ. Một bóng máu lướt qua, là tiếng cười quái dị của Huyết Lão Quái. Bên cạnh hắn, lại là nữ tử của Hắc Chu Cung. Hai người này trước đó còn đánh nhau sống chết, bây giờ lại hòa nhập vào nhau. Tuy nhiên, Tần Mạch quan sát kỹ hơn thì phát hiện, nhóm tu luyện giả này thực ra vô hình chung đã được chia thành một danh giới, mơ hồ chia thành hai nhóm. Một bên là Huyết Lão Quái, Hắc Chu Cung, và một nhóm lớn tu luyện giả tỏa ra khí tức âm u, những tu luyện giả này nhìn qua, cơ bản không có hình dáng con người. Bên kia là Phong Thần Tông, Man Tượng Tông và những người tương tự. Những người này nhìn qua thì thuận mắt hơn nhiều so với các tu luyện giả đối diện. Còn về Tần Mạch, hắn dường như nhận ra thân phận của mình có chút khó xử. Hiện tại đây rõ ràng là sự phân chia giữa tu luyện giả chính ta. Hắn là một võ giả, cũng không tiện gia nhập bên nào cũng không có chỗ cho hắn. Đành kéo Tiêu Như Vũ, lùi về vị trí góc cốt nhất, tránh bị quá nhiều người chú ý. Nửa canh giờ sau, không còn tu luyện giả nào xuất hiện. Không khí trên sân cũng có chút căng thẳng, nhưng bây giờ không phải lúc ra tay, chỉ là lạnh lùng nhìn nhau. Hừ, một đám nhát gan, sợ chết như vậy còn đến đây làm gì? Đại hán mập mạp của Man Tượng Tông tính tình nóng nảy, mất kiên nhẫn, là người đầu tiên bước vào quảng trường tế đàn. Phía sau hắn, hơn 10 đại hán cùng dã sát khí đằng đằng, la hét tầm ý khi đại hán mập mạp bước lên quảng trường tế đàn, tất cả mọi người đều vô thức tích lực, sẵn sàng ra tay. Kết quả không có bất kỳ dị biến nào. Những thi thể quỳ trên mặt đất không hề có động tĩnh. Pho tượng cá quái đen trắng sâu bên trong cũng không có bất kỳ dị biến nào. Ngay cả đại hán mập mạp cũng có chút không thể tin được, cuối cùng cười khẩy một tiếng, sải bước đi về phía pho tượng Minh Ngư. Dầm 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 mỗi bước chân của đại hán mập mạp, mặt đất lại rung chuyển một lần, phát ra tiếng động lớn. Gã này dường như chỉ muốn làm cho động tĩnh lớn hơn, nhưng kết quả là những thi thể quỷ lệ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chết tiệt, có chút tà môn, về trước đã. Chính vì không có biến hóa này, ngược lại khiến đại hán mập mạp sợ hãi, đi được hơn 10 bước, lại quay người dẫn người trở về. Gã này mặt dày thật, Tiêu Nhược Vũ khẽ nói. Trước đó còn chế giễu mọi người, kết quả chưa đi được mấy bước đã quay lại. Quả nhiên, nữ tử của Hắc Chu Cung trực tiếp cười khẩy, "Vương Sơn, ngươi không phải mang chúng ta đều là nhát gan sao? Sao lại quay về rồi?" Đại hán mập mạp cười lạnh, "Ta đâu có nói ta không phải nhát gan. Ngươi nữ tử Hắc Chu Cung không ngờ Vương Sơn lại mặt dày đến mức này. Thôi đi, bà già ngươi đừng có lại nhải ở đây nữa. Có giỏi thì ngươi vào đi. Ta gọi ngươi một tiếng mẹ cũng được." Vương Sơn lẩm bẩm, "Ta không muốn có đứa con như ngươi." Nữ tử Hắc Chu Cung kinh thường. Hai người khẩu chiến, không ai chiếm được ưu thế. Lúc này, mắt một đệ tử của Man Tượng Tông bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường, giống như một đôi mắt cá chết, khỏe miệng đứt ra, lại hung hăng cắn về phía một đồng môn. A a a! Đệ tử bị đánh lén đó hai bị cắn nước, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vương Sơn lập tức quay đầu lại, đối diện với đôi mắt cá chết đó. Gan to! Nhìn thấy đôi mắt đó, Vương Sơn liền biết thần hồn của đệ tử này đã bị ăn mòn, lập tức gầm lên một tiếng, một trưởng như núi lớn vô ra. Bút! Đầu của đệ tử đó bị đập nát, nhưng thân thể hắn không ngã xuống, bụng lại quỷ dị phình to. Mau tản ra! Đại hán mập mạp gầm lên. Rầm! Bụng của đệ tử đó nổ tung như một quả bóng nước. Vô số dòng nước ảo ạt nổ tung. Những dòng nước này có lực xung kích cực kỳ kinh khủng, còn mang theo một loại kịch độc đáng sợ. CCC phàm là tu luyện giả không kịp tránh né, bị dính nước, hoặc là bị xuyên thủng thân thể, hoặc là bị kịch độc ăn mòn. Đại hán mập mạp trực tiếp hóa thành người voi cao 5 mét, chắn trước mặt đệ tử nhà mình. May mắn Tần Mạch và Tiêu Nhược Vũ trốn đủ xa, mới không bị ảnh hưởng. Đợi đến khi dòng nước hoàn toàn tan biến, hơn 10 bộ xương đen kịt xuất hiện trên mặt đất. Chương 239, pháp nhãn. Chương 239, pháp nhãn bị chúng chiêu từ khi nào vậy? Dù Vương Sơn hóa thành người voi muốn bảo vệ đệ tử, nhưng cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được tất cả. Trong số mười mấy người chết đó, gần một nửa là người của Man Tự Tông. Điều này cũng khiến Vương Sơn vô cùng bực bội. Vừa rồi hắn bước vào quảng trường tế đàn bề ngoài có vẻ thô lỗ, nhưng thực tế lại vô cùng cẩn thận, chú ý đến mọi biến hóa, nhưng vẫn có đệ tử lặng lẽ trúng chiêu. Lần này, tất cả tu luyện giả có mặt đều vô thức tránh xa người của Man Tự Tông, sợ rằng trong số họ lại có người tự bạo. Vương Sơn, xem ra ngươi ngay cả đệ tử của mình cũng không bảo vệ được, còn muốn làm con ta sao? Nữ tử Hắc Chu cung cười vui vẻ nhất. Kết quả, một nữ đệ tử phía sau nàng, đôi mắt cũng đột nhiên biến thành mắt cá chết, sau đó bụng thình to. Bút. Lại một lần nữa nước nổ tung. Lúc này sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Man Tượng Tông, hoàn toàn không ngờ những người khác cũng sẽ nổ tung. Nước độc lan ra. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ. Tu luyện giả chỉ cần chưa đạt đến thần hồn kỳ, thân thể tan biến tức là chết. Lần này, mặt đất lại có thêm hơn 20 bộ xương. Ha ha, quả nhiên là báo ứng. Vương Sơn cười lớn. Lần này, người của Hắc Chu cung chết thảm, số người chết còn nhiều hơn người của Man Tượng Tông. Tại sao ngay cả người của Hắc Chu cung cũng tự bạo? Người của Hắc Chu cung rõ ràng không bước vào quảng trường tế đàn mới đúng. Cái này quá quỷ dị rồi, chẳng lẽ việc tự bạo này không liên quan gì đến việc bước vào quảng trường tế đàn sao? Một nhóm tu luyện giả bắt đầu suy nghĩ. Tuy nhiên, sau khi đệ tử Hắc Chu cung nổ tung, hầu hết tu luyện giả của các thế lực, bất kể chính tả, đều tách ra. Mọi người chú ý tình hình của các sư huynh đệ bên cạnh, nếu có gì bất thường thì lập tức ra tay. Đại trưởng lão Phong Thần Tông, Dương Phi Khải trầm giọng nói. Lúc này, Trương Phong chú ý thấy sư đệ bên cạnh mình có chút bất thường, bụng đang nhanh chóng phình to. Chết tiệt. Trương Phong không nghĩ nhiều, vung tay. Hô một luồng gió mạnh nổi lên, hung hăng thổi sư đệ này về phía quảng trường tế đàn. Kết quả còn chưa kịp tiếp đất, sư đệ đó đã trực tiếp tự bạo giữa không trung. Trong chốc lát, dường như trời đổ mưa lớn, nhỏ giọt lên những thi thể đang quỳ lạy. Tu luyện giả lần này thì không ai bị thương. Không tiếp. Bị chúng chiêu từ khi nào vậy? Mọi người vận chuyển linh lực hộ thể, tạm thời đừng quản nhiều như vậy nữa. Dương Phi Khải sắc mặt âm trầm. Hắn rõ ràng dùng thần hồn cảm nhận sự biến hóa xung quanh, nhưng lại không hề phát hiện ra đệ tử kia rốt cuộc là chúng chiêu như thế nào. Phong thần hộ. Trương Phong càng dứt khoát hơn, hai tay kết ấn, sau đó hung hăng mở ra. Một đoàn linh quang màu xanh lục lập tức bao bọc lấy tất cả người của Phong Thần Tông. Các tu luyện giả khác cũng tự mình dựng lên các lá chắn linh quang khác nhau. Trong điều kiện chưa làm rõ nguyên nhân những tu luyện giả này trúng chiêu, việc mở lá chắn linh quang quả thật là phương pháp an toàn nhất. Chỉ là ở đây còn có hai người không phải tu luyện giả. Làm sao bây giờ? Tiêu Nhược Vũ có chút sợ hãi. Ngay cả tu luyện giả cũng sẽ vô thành vô tức trúng chiêu, một võ giả thần lực cảnh nhỏ bé như mình thì khỏi phải nói. May mắn thay, bên cạnh nàng còn có Tần Mạch. Cứ ở bên cạnh ta đừng động đậy là được. Tần Mạch luôn cảm thấy không khí nơi đây tràn ngập khí tức kinh hãi, nhưng lại không thể cảm nhận rõ ràng. Một luồng dao động đen tối sâu thẳm vô cùng từ trên người hắn chậm rãi phát ra. Tiêu Nhược Vũ bị dọa sợ. Lúc này Tần Mạch giống như vực sâu, khiến nàng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nhưng lý trí trong lòng nói cho Tiêu Nhược Vũ biết, nàng chỉ cần ở bên cạnh người đàn ông này mới an toàn. Một lát sau, một tu luyện giả trẻ tuổi tuấn tú bỗng nhiên lại kinh hãi kêu lên. Bụng hắn lại phình to. Đồng môn đệ tử bên cạnh hắn cũng sợ đến tái mặt, vội vàng bỏ chạy. Đáng chết. Một đại hán trung niên thần hồn kỳ vỗ một trường vào đầu tu luyện giả trẻ tuổi. Sơn thần chấn. Khí tức nặng nề như núi lập tức đè lên người đệ tử trẻ tuổi đó, chấn áp toàn thân hắn, muốn ngăn cản việc tự bạo. Thật ra, gần đây tôi vẫn luôn dùng ứng dụng đổi nguồn để đọc sách và theo dõi, đổi nguồn chuyển đổi, âm thanh đọc nhiều, thu án nghỉ hoạ nạp Android và Apple đều có thể cài đặt. Kết quả đại hán trung niên sắc mặt biến đổi, cũng quay người bỏ chạy. Dầm. Thân thể đệ tử trẻ tuổi đó lại vỡ nát, hóa thành vô số dòng nước bắn ra. Tuy nhiên lần này đại hán trung niên quả thật đã kéo dài được một chút thời gian, cũng không gây ra thương vong cho những người khác. Nhưng sắc mặt của các tu luyện giả đều thay đổi. Tình huống này cho thấy, dường như ngay cả lá chắn linh quang cũng không thể phòng ngự được. Rốt cuộc là thứ gì đang khiến những đệ tử này tự bạo? Thần hồn chi lực của ta không cảm nhận được. Ngay cả lá chắn linh quang cũng mất tác dụng rồi, trong chốc lát, không ai còn quan tâm đến quảng trường tế đàn nữa, đều lo lắng cho sống chết của bản thân. Hiện tại dường như ngoài tu luyện giả thần hồn kỳ sẽ không trúng chiêu, tu luyện giả thông linh kỳ trúng một cái chết một cái. Tần Mạch thì mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của thứ gì đó. Nhưng sau khi hắn phát ra khí tức vực sâu đen tối, dường như đã dọa những tồn tại khó hiểu đó bỏ chạy. Hắn mở âm dương nhãn, cũng không nhìn thấy gì. Thôi vậy, cứ nâng cấp âm dương nhãn luôn đi, dù sao cũng chỉ cần 4000 linh hồn nhiên liệu. Tần Mạch lập tức chìm tâm thần vào lò luyện sống. Chủ nhân, Tần Mạch linh hồn nhiên liệu, ban đầu Tần Mạch chỉ có linh hồn nhiên liệu, sau khi dọn dẹp cá quái trong thành cổ dưới nước, đã tăng lên, nâng cấp âm dương nhãn không hề có chút áp lực nào. Âm dương nhãn, sở hữu đôi mắt có sức mạnh thần kỳ, có thể nhìn thấu những tồn tại mà người thường không thể thấy. Đánh giá, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý tốt. Phẩm cấp, tốt linh hồn nhiên liệu cần để rèn luyện nâng cấp, 4000 xác nhận nâng cấp. Rầm. Cùng với sự khởi động của lò luyện sống, Tần Mạch cảm thấy mắt phải của mình truyền đến một trận đau nhức dữ dội, như thể nhãn cầu bị người ta móc ra vậy. Pháp nhãn, đây là một đôi mắt kỳ dị bẩm sinh, có thể nhìn thấu vạn vật, cảm nhận những tồn tại không rõ. Đánh giá, tuyệt đối đừng dùng đôi mắt này để làm chuyện xấu nhé. Phẩm cấp, ưu tú linh hồn nhiên liệu cần để rèn luyện nâng cấp. Khi Tần Mạch đọc xong giới thiệu về pháp nhãn, liền trực tiếp mở ra. Mắt phải của hắn hiện lên một vòng hào quang màu xanh lục, như một đạo văn cổ xưa phức tạp, toát ra vẻ thần diệu vô cùng. Trong khoảnh khắc, Tần Mạch cảm thấy thế giới biến thành trong suốt, tất cả mọi người và mọi vật đều được phát họa bằng từng sợi tơ xanh, có một cảm giác rất kỳ lạ. Tần Mạch dường như vẫn chưa quen với góc nhìn này, nhưng hắn nhanh chóng nhìn thấy trong không khí có vài con cá kỳ lạ đang bơi lượn. Con cá quái này chỉ to bằng cánh tay, thân cá không khác gì cá bình thường, nhưng miệng cá lại giống như vòi muỗi, có một cái gai dài nhọn. Hắn nhìn thấy một trong số những con cá quái đó chính là dựa vào cái gai nhọn ở miệng cá này, lặng lẽ đâm xuyên qua lá chắn linh quang của một tu luyện giả, sau đó thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, chui vào từ lỗ mũi của tu luyện giả đó. Vài hơi thở sau, bụng của tu luyện giả đó liền phình to, sau đó buốt một tiếng vỡ nát, bùng phát vô số dòng nước ăn mòn tràn ra. Mà sau khi đệ tử đó tự bạo, Tần Mạch lại tận mắt nhìn thấy con cá quái đó lại bay ra, dường như đang tìm kiếm mục tiêu mới. Chương 240, nguyên nhân Tần Mạch mở pháp nhãn, nhìn thấy những con cá quái đang trôi nổi trong không khí. Những con cá quái này chính là thủ phạm khiến các tu luyện giả không ngừng tự bạo. Lúc này, Tần Mạch lại chú ý thấy, trong số đó có một con cá quái lại đang nhắm vào mình, đang bơi về phía mình. Hắn suy nghĩ một chút, liền thu lại khí tức thần hồn vực sâu đen tối đang tỏa ra từ bản thân. Nếu không, con cá quái đó vừa cảm nhận được khí tức đen tối này, rất có thể sẽ tránh đi. Ngay từ đầu hắn đã khống chế khí tức vực sâu của mình trong một phạm vi cực nhỏ, chỉ bao phủ lấy hắn và Tiêu Nhược Vũ, các tu luyện giả bên ngoài không thể cảm nhận được sự thay đổi ở chỗ Tần Mạch. Chỉ có Tiêu Nhược Vũ cảm nhận được khí tức vực sâu trên người Tần Mạch biến mất, ánh mắt kinh ngạc. Nhưng nàng không lên tiếng, ngoan ngoãn đứng một bên quan sát. Tần Mạch nhìn con cá quái có cái vòi dài nhọn đang bơi về phía mình, liền trực tiếp duỗi tay phải ra, năm ngón tay xuề rộng, như thần long thám trảo, xuyên mây, tóm lấy hư không sâu thẳm. Năm ngón tay hắn bao phủ huyết sát khí đỏ sẫm, gân cốt cuộn. Bút. Tần Mạch năm ngón tay hung hăng kết lại. Một đoàn thịt nát màu xanh lục thảm thiết lập tức nở rộ trong không khí. Tiêu Nhược Vũ sợ đến mức che miệng lại, không để mình phát ra tiếng động quá lớn. Nhưng đợi nàng bình tĩnh lại, hoàn hồn thì đoán được Tần Mạch rất có thể đã bắt được thứ khiến các tu luyện giả tự bạo. Không sao rồi. Tần Mạch khẽ cười. Tần Mạch, vừa rồi ngươi bóp nát cái gì vậy? Không chỉ Tiêu Nhược Vũ, mà còn có một người khác chú ý đến tình hình bên Tần Mạch, đó chính là Trương Phong. Lời nói này của hắn, tự nhiên không phải nói ra bằng miệng, mà là dùng thần hồn truyền đạt, thần không biết quỷ không hay. Là một con cá quái, hẳn là hung thủ gây ra việc tu luyện giả tự bạo. Tần Mạch trả lời. Nhưng hắn không dùng thần hồn chi lực, mà dùng nội kình truyền âm ra ngoài, cách thức của cả hai đều tương tự. Ngươi có thể nhìn thấy những tồn tại ẩn mình đó sao? Trương Phong kinh ngạc vô cùng. Nhiều tu luyện giả có mặt như vậy, đều đau đầu vì nguyên nhân tu luyện giả tự bạo một cách khó hiểu, kết quả lại bị Tần Mạch, một võ giả, phát hiện ra hung thủ thực sự. Ừm, bây giờ ta sẽ dọn dẹp sạch mấy con cá quái này. Tần Mạch gật đầu. Ngón trỏ tay phải hắn phun ra một tấc huyết quang đỏ tươi, sau đó bắn ra. Đặt đến võ giả nội kình, còn có một lợi ích nữa, đó là có thể ngưng tụ nội kình để tấn công từ xa. Chiêu này của Tần Mạch tên là huyết thích. Đây là một chiêu sát thủ mà hắn đã tham khảo nhiều pháp môn ngưng tụ nội kình tấn công của Phá Ngục môn, rồi dung hợp vào Thánh Ma Kiếp Quyền. Phụt vài tiếng trầm đủ. Các tu luyện giả có mặt kinh ngạc phát hiện, vài đoàn máu thịt màu xanh lục thảm thiết nổ tung giữa không trung. Đây là hẳn là vị tiền bối nào đó đã ra tay. Nói như vậy, bây giờ hẳn là không còn nguy hiểm nữa rồi. Để ta thử xem. Một số tu luyện giả thần hồn kỳ lần lượt cởi bỏ lá chắn linh quang trên người, muốn lấy thân thử hiểm. Kết quả không ai tự bạo. Sau đó là các tu luyện giả thông linh, sau khi giải trừ lá chắn linh lực, họ cũng run sợ. Mãi đến khi đã lâu mà không có tu luyện giả nào tự bạo nữa, lúc này mới yên tâm. Mặc dù không biết là ai đã ra tay trong bóng tối, nhưng ít nhất cuộc khủng hoảng lần này đã được hóa giải, không cần phải cẩn thận mở lá chắn linh quang nữa. Các ngươi mau nhìn những thi thể trên quảng trường. Một tiếng kinh hô. Tần Mạch nhìn lại, toàn thân sởn gai ốc. Vô số đôi mắt thối giữa âm u đang nhìn chằm chằm vào mình. Là những thi thể đang quỳ lạy trên mặt đất. Những thi thể này không biết từ khi nào đã động đậy, kinh dị vô cùng bắt đầu 180 độ, ánh mắt âm u trống rỗng nhìn chằm chằm vào đám tu luyện giả này. Những tên này quả nhiên không đúng. May mà lúc đó ta nhanh trí, không đi xuống. Vương Sơn của Man Tượng Tông cũng có chút không chịu nổi nhiều ánh mắt trống rỗng như vậy, trong lòng thầm mừng rỡ. Những người khác cũng cảm thấy lạnh lẽo, giận người. Xem ra lời đồn là thật. Những người của Minh Ngư tộc này, thật sự đã được Minh Ngư từ âm gian mang về sao? Nữ tử của Hát Chu Cung run rẩy nói. Thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng Tần Mạch đã mở thuận phong nhĩ, vẫn nghe được câu nói này. Hơn nữa ngữ khí của nữ nhân này rất kỳ quái, không phải sợ hãi mà là mong đợi và tham lam, dường như nàng đang chờ đợi điều gì đó. Những tu luyện giả này rốt cuộc là vì cái gì mà đến? Tần Mạch hiện tại muốn làm rõ vấn đề này nhất. Nhưng hắn và tu luyện giả giao thiệp quá ít, chỉ quen biết Trương Phong một người. Nhưng hắn và Trương Phong giao tình còn chưa sâu, cho dù mình có hỏi, đối phương cũng chưa chắc đã trả lời. Tần Mạch. Lại có một đạo thần hồn truyền âm tiến vào thai Tần Mạch. Nhan Doanh. Thanh âm này có độ nhận diện quá cao, lạnh lẽo như băng, trừ bị của mình hoặc tư kia ra, còn có thể là ai? Là ta. Một bóng người lạnh lùng vô tình lặng lẽ bước vào quảng trường tế đàn. Ta còn tưởng mình hoặc tư các ngươi không phái người tới chứ? Tần Mạch cười nói. Trên đường gặp người của Vong Linh giáo, tốn chút thời gian giải quyết, cho nên mới đến muộn. Nhan Doanh vẫn như thường lệ, khí chất lạnh lùng. Tiêu Nhược Vũ nhìn nữ tử lạnh lùng này, nghe Tần Mạch nói ra thân phận của nàng, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa nàng nghe ra ngữ khí của Tần Mạch, dường như còn rất quen thuộc với nữ tử của Huỳnh Hoặc Tư này. Tin tức về Minh Ngư tộc này, Huỳnh Hoặc Tư các ngươi có tin tức đặc biệt gì không? Tần Mạch cười nói, Nhan Doanh đã đến, tin tức chẳng phải cũng đến sao? Minh Ngư tộc, vạn năm trước đã xây dựng quy tử thành này, kỳ thực không thể coi là một tòa thành trì, mà nên coi là một tòa mộ địa, mộ thành. Nhan Doanh chính là Nhan Doanh, vừa mở miệng đã cho Tần Mạch một tin tức chấn động. Mộ địa mộ thành. Đây là ý gì? Chẳng lẽ đây là Minh Ngư tộc tự xây dựng phần mộ cho mình? Tần Mạch kinh ngạc. Khó trách tòa thủy hạ cổ thành này lại tà dị như vậy, vốn dĩ căn bản không phải thành trì, mà là một tòa mộ địa khổng lồ. Một tòa mộ địa bị chôn vùi dưới nước mấy vạn năm, không tà dị mới là lạ. Cũng có thể nói như vậy. Nhưng chủ nhân của mộ thành này không phải người của Minh Ngư tộc, mà là vì con Minh Ngư kia mà xây dựng. Chờ đã. Minh Ngư cũng sẽ chết sao? Tần Mạch phát hiện một vấn đề lớn. Minh Ngư chính là tồn tại cấp quỷ thần, có thể xuyên qua hai giới sinh tử, tồn tại như vậy cũng sẽ chết sao? Ta cũng không thể lý giải. Nhưng hiện tại tin tức mà Huỳnh Hoặc Tư nắm giữ quả thật là như vậy, Minh Ngư không biết vì sao lại vẫn lạc. Người của Minh Ngư tộc vì muốn phục sinh thần hộ mệnh của mình, liền xây dựng tòa mộ thành này. Khi xây xong, tất cả người của Minh Ngư tộc đều bị tuân táng, chôn thân trong Tử Quy Thành. Bọn họ muốn dùng linh hồn của mình đi tìm linh hồn Minh Ngư đang ở âm gian. Bọn họ tin rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, sau khi tìm được linh hồn Minh Ngư ở âm gian, nó sẽ mang theo người Minh Ngư tộc đã chết phục sinh, trở lại thế giới này. Đây chính là nguyên nhân thật sự khiến Minh Ngư tộc diệt vong. Nhan Doanh nhẹ giọng nói, thanh âm của nàng dường như mang Tần Mạch trở lại thời đại lạnh lẽo đẫm máu kia. Chương 241, ngư quái chương 241, ngư quái vậy tình hình hiện tại người của Minh Ngư tộc thật sự sắp sống lại sao? Sự chấn động trong mắt Tần Mạch càng lúc càng đậm. Chết mà sống lại nghe thật khó tin, huống chi giờ lại xuất hiện ngay trước mắt. Ngay cả Tần Mạch cũng cảm thấy khó tin chuyện này sẽ xảy ra. Hiện tại, hắn từng thấy cái gọi là chết mà sống lại, chỉ là sau khi chết hóa thành tà dị hung tàn không có nhân tính. Ta cũng không biết nếu không thì tại sao nhiều người của các tông phái tu luyện lại tụ tập ở đây. Bọn họ hẳn là cũng hiểu rõ chuyện của Minh Ngư tộc, biết nội tình, nên mới đặc biệt chạy tới. Chỉ để tận mắt chứng kiến, người của Minh Ngư tộc rốt cuộc có thể chết mà sống lại hay không. Nhan Doanh lắc đầu. Tu luyện giả dù có đạt được bao nhiêu quỷ thần chi lực, cuối cùng cũng sẽ chết. Phàm nhân tràn đầy sợ hãi đối với cái chết. Tu luyện giả đối với cái chết chỉ sợ hãi hơn phàm nhân. Bọn họ sở hữu lực lượng cường đại nhất thế gian này, thưởng thụ tất cả mọi thứ của thế giới này. Chỉ có cái chết mới có thể mang đi tất cả mọi thứ của bọn họ. Cho nên, sự xuất hiện của Tử Quy Thành mới khiến các tông phái tu luyện, yêu ma tà đạo gần đó đều lũ lượt kéo đến. Nếu người của Minh Ngư tộc sau vạn năm sống lại thành công, nói không chừng bọn họ cũng có cơ hội. Tân Mạch cuối cùng cũng hiểu được sự mong đợi và tham lam trong mắt nữ tử Hát Chu Cung lúc đó là có ý gì. Ầm 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 ầm, lúc này, trên quảng trường tế đàn vang lên vô số tiếng tim đập. Tiếng động này chính là từ những thi thể quỷ dị đang quỳ trên mặt đất, đầu xoay 180 độ phát ra. Chẳng lẽ người của Minh Ngư tộc muốn mượn những thi thể này để sống lại? Rất có khả năng, nếu không thì tìm nhiều thi thể như vậy ở đây làm gì? Đã chết gần vạn năm thật sự có thể sống lại sao? Ánh mắt của tất cả tu luyện giả đều đổ dồn vào những thi thể quỷ dị này. Nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện một chỗ cực kỳ quỷ dị. Những thi thể này quay lưng về phía bọn họ, nhưng phần bụng phía trước lại trở nên sưng phù, ngay cả lưng cũng không che được, to lớn tròn đầy. Hơn nữa, những tiếng tim đập kia lại phát ra từ phần bụng nô ra của những thi thể này. Không phải mượn xác hoàn hồn, đây là mượn xác sinh ra. Ta hiểu tại sao người của Minh Ngư tộc lại muốn thu thập nhiều thi thể như vậy rồi. Linh hồn của Minh Ngư tộc ở trong âm gian, có thể cần một loại môi giới nào đó mới có thể từ âm gian trở về nhân gian. Bọn họ chính là muốn thông qua tử khí của những thi thể này để che giấu bản thân, lừa trời dối đất, một lần nữa sống lại. Căn cứ vào hoàn cảnh chung, trang web này có thể đóng bất cứ lúc nào. Xin mọi người nhanh chóng chuyển đến ứng dụng đổi nguồn vĩnh viễn. Hù Án Nhi Hoa nạp đổi nguồn áp một đạo sĩ gầy gò, mặc đạo bào đen, tay cầm âm dương phan, lớn tiếng kêu lên. Âm lão quỷ, lời ngươi nói là thật hay giả? Đúng, nếu ngươi nói sai, ta sẽ vặn đầu ngươi xuống. Không ít tu luyện giả nhao nhao lên tiếng. Hừ, ta âm lão đạo đối mặt với thi thể còn nhiều hơn đối mặt với các ngươi những người sống này, làm sao có thể sai được? Âm lão đạo hừ lạnh. Trong chốc lát, cũng không có ai phản bác lời hắn nói. Gã này tên là Âm lão đạo, không môn không phái, tính cách đa biến, cực kỳ cô độc, không ai biết hắn thờ phụng tà thần nào, cực kỳ giỏi luyện thi thuật. Nhưng gã này cũng không giết người, chỉ thích đào mộ tổ tiên người khác. Nhan Doanh khẽ nói. Thì ra là một tên trộm xác. Tần Mạch nhìn Âm lão đạo, thầm suy nghĩ. Lời của gã này nghe có vẻ cũng có lý. Lúc này, bụng của những thi thể kia càng lúc càng phình to, như thể sắp nổ tung, nhưng lại không hề nổ. Lúc này, không còn ai lên tiếng nữa. Trên quảng trường tế đàn chỉ còn lại tiếng tim đập dày đặc. Lúc này, pho tượng Minh Ngư sâu bên trong cũng xảy ra dị biến. Từ hai màu đen trắng, biến thành màu xám chết chóc. Ta nghe Trương Phong nói, Minh Ngư này biến thành màu xám là nói đến việc dẫn dắt linh hồn, vượt qua âm gian hoàn tuyển. Chẳng lẽ ngay cả con Minh Ngư kia cũng sắp sống lại? Tân Mạch kinh ngạc nói. Nói như vậy, chẳng lẽ hôm nay hắn có thể tận mắt chứng kiến quỷ thần? Quỷ thần không thể xuất hiện ở thế gian này, ít nhất hiện tại tuyệt đối không thể. Minh Ngư không thể sống lại, nhiều nhất chỉ là những người của Minh Ngư tộc này sống lại. Nhan Doanh lắc đầu nói. Tân Mạch hỏi, vì sao? Không thể giải thích với ngươi. Nhan Doanh trả lời rất dứt khoát. Được rồi. Tân Mạch bất đắc dĩ. Hô hô hô, trên quảng trường tế đàn, từng trận gió âm gào thét, chói tai đến giận người. Dường như vạn năm trước, những người Minh Ngư tộc đã chết vì tuấn táng đang đau khổ. Một luồng khí tức tử vong cực kỳ bất tường đang lan tỏa. Những người Minh Ngư tộc này sống lại dường như cũng rất tà môn. Tân Mạch cảm thấy không ổn. Ai cũng không thể nói trước, cẩn thận đối phó đi. Nhan Doanh nhìn pho tượng Minh Ngư, thần sắc cũng nghiêm trọng. Sau một chén trà, thân thể pho tượng Minh Ngư hoàn toàn biến thành màu xám. Nó thậm chí còn mọc ra một đôi cánh hư ảo màu xám trắng, không ngừng vỗ, tạo thành một luồng gió âm, dường như đang dẫn dắt thứ gì đó trở về. Hô hô hô, gió âm thổi càng lúc càng thê lương, như vô số vong hồn đang khóc than, gào thét, bi thương. Từ khí âm u, tà dị vô cùng. Trong chốc lát, tất cả mọi người có mặt đều nín thở, chăm chú nhìn những thay đổi trên quảng trường tế đàn. Bành! Lúc này, cuối cùng có một thi thể bị bụng căng đến vỡ tung, trực tiếp nứt ra. Máu thịt nổ tung. Một sinh vật rất kỳ quái và xấu xí chui ra từ trong thi thể. Nó có cái đầu người, nhưng mặt lại đầy vảy cá đen, thân thể dường như không thể đứng thẳng, lưng còng, hai tay thô ráp đen kịt, hơn nữa còn dài bất thường, có thể trực tiếp chạm đất. Đôi mắt cá chết càng thêm giận người, tràn ngập tử khí. Đây chính là người của Minh Ngư tộc sống lại. Gã này bây giờ là sống hay chết? Khó mà phán đoán, vẫn là nên quan sát thêm một chút thì tốt hơn. Một đám tu luyện giả đều án binh bất động, định quan sát thêm một lát. Nhưng con ngư quái từ trong thi thể sinh ra dường như có ác ý cực lớn đối với những người sống này, sau khi phát ra một tiếng gầm gừ, nó lại trực tiếp xuống tới. Hướng tấn công của nó chính là nơi huyết lão quái đang ở xoẹt. Con ngư quái này lúc đầu hành động còn rất vụ bè, nhưng sau khi chạy một lúc dường như đã thích nghi với cơ thể này, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó trực tiếp hóa thành một tàn ảnh, xuất hiện phía sau huyết lão quái, một đôi móng vuốt to lớn đen kịt hung hăng vồ lấy đầu huyết lão quái. Bụp! Đầu huyết lão quái trực tiếp bị đập nát, thân thể cũng hóa thành một vũng máu rơi xuống đất. Sau đó vũng máu kia và mèo lại hóa thành huyết lão quái. Con ngư quái kia nổi giận, lại vung vị chảo ra. Phụt! Một đạo huyết quang xuyên thấu trái tim ngư quái trong nháy mắt. Đó là một con dao găm. Nhưng ngư quái lại không hề hấn gì, hung hăng cắn về phía huyết lão quái. Ta xem đầu ngươi không còn thì còn hung dữ không? Huyết lão quái cười âm hiểm, đột nhiên vung tay. Xoẹt! Một đạo huyết nhận bắn ra. Phụt một tiếng, không có huyết quang. Đầu con ngư quái kia trực tiếp bị huyết nhận cắt xuống. Rầm! Thân thể ngư quái cuối cùng cũng ngã xuống, nhưng cái đầu của nó lại bay lên cắn vào thai huyết lão quái. Chương 242, đột ngột chương 242, đột ngột thân thể huyết lão quái vốn đã không còn là cấu tạo của người thường, khi đầu cá cắn hai hắn ngược lại hóa thành một vũng máu, bao bọc lấy cái đầu cá này. Xì 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 một trận khói đặc ăn mòn. Cái đầu cá này hoàn toàn bị máu hòa tan. Huyết lão quái, thế nào rồi? Con ngư quái này rốt cuộc có phải là những người Minh Ngư tộc đã chết kia không? Đúng, ta biết ngươi có một bí pháp, có thể lấy được ký ức từ đầu người. Một số tu luyện giả của các thế lực tà giáo vội vàng hỏi. Không có, đầu con ngư quái này trống rỗng. Ta chỉ cảm nhận được sự oán hận vô tận, không có bất kỳ ký ức nào. Dường như không phải là sống lại huyết lão quái do dự nói. Một số tu luyện giả ánh mắt lóe lên. Lời của huyết lão quái, tự nhiên không có mấy người tin. Tà ma ngoại đạo, tài nói dối đã đạt đến trình độ thượng thừa, huống chi là huyết lão quái loại lão quái vật lâu năm này. Muốn từ thần sắc và tư thái của hắn mà phán đoán huyết lão quái có nói dối hay không, cơ bản là chuyện không thể. Bành 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 một loạt tiếng vỡ vụn. Từng con ngư quái từ trong bụng thi thể phá ra, sau đó xé rách về phía các tu luyện giả. Trong đó có mấy con ngư quái đặc biệt to lớn, cao hơn 4 mét. Tay cầm chiếc cá, mặt xanh nhanh vàng, toàn thân màu xanh trắng, vô cùng âm tà. Hiện tại, ứng dụng nghe sách có âm thanh đầy đủ và dễ sử dụng nhất, tích hợp 4 công cụ tổng hợp giọng nói, hơn 100 loại âm sắc, còn hỗ trợ đọc ngoại tuyến, là thần khí đổi nguồn, thu ạ nhị họa nạ đổi nguồn áp để ta thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vương Sơn đối đầu với một con ngư quái xanh trắng như vậy, hắn cũng dốc toàn lực, vừa lên đã giao tiếp với quỷ thần chi lực, hóa thành một người voi cao hơn 5 mét, vòi dài như ngọn núi quét ra. Không khí bị ép nát, phát ra tiếng rít. Gầm. Ngư quái xanh trắng hưng phấn gầm lên. Chĩa cá trong tay phát ra một luồng sáng xanh kỳ dị, như một tia điện lạnh lẽo trực tiếp đâm vào vòi voi. Đau quá. Vương Sơn cảm thấy một luồng năng lượng âm lạnh theo vòi voi tiến vào cơ thể mình. Luồng năng lượng âm lạnh kia còn cực kỳ tà dị, giống như hàng tỷ con nòng nọc nhỏ, dường như muốn hoàn toàn chiếm giữ cơ thể Vương Sơn. Nổ. Vương Sơn gầm lên một tiếng, khí huyết quần quật bùng nổ, muốn đánh tan năng lượng âm lạnh. Hắn không muốn mình cứ thế bị chiếm thân. Xí ngư quái xanh chàng cười âm hiểm, chĩa cá rút ra khỏi vòi voi, đâm vào mắt Vương Sơn. Một quả cầu ánh sáng xanh lam ngưng tụ trên đầu chĩa nhọn. Vương Sơn hai bàn tay dậy nặng đột nhiên vô ra. Bành bành bành. Hai bên lập tức đánh nhau hỗn loạn, khó phân thắng bại. Mấy con ngư quái xanh tràn còn lại cũng tìm đối thủ riêng, không ngừng chém giết với các tu luyện giả thần hồn. Những con ngư quái bình thường kia càng dày đặc, như thủy triều cuồn cuộn xuống tới. Ầm 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 cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn. Không ai thoát khỏi, ngay cả ba người Tần Mạch đang trốn ở phía sau cũng bị ngư quái tấn công. Nhưng chỉ là một số ngư quái bình thường, đối với Tần Mạch và Nhan Doanh mà nói, không hề có chút áp lực nào. Băng Thích, Nhan Doanh vung tay áo. Một luồng hàn khí cực lạnh lập tức ngưng tụ. Hóa thành vô số băng thích sắc nhọn bay ra. Xì 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 như thể bão tuyết nổi lên, nhiệt độ giảm mạnh. Băng thích sắc nhọn không ngừng va chạm vào thân thể ngư quái, vỡ thành từng đám xương giá. Khí lạnh băng ra đóng băng những con ngư quái này, toàn thân phủ đầy băng xương, hành động trở nên chậm chạp cứng đờ, thậm chí có con còn bị đóng băng thành tượng. Nhưng số lượng ngư quái hơi nhiều, vừa đóng băng được mười mấy con, phía sau đã có mấy chục con xông tới. Lúc này Tần Mạch ra tay rồi. Hắn một mình đứng chắn ở phía trước, như hóa thành cuồng long. Bành bành bành. Cơn gió quyền kinh khủng không ngừng gào thét, như thể thổi lên một trận mưa máu. Nơi nắm đấm đi qua, không có một con ngư quái nào có thể giữ được thân thể nguyên vẹn. Huyết ma bạo. Tần Mạch càng giết nhiều ngư quái, sát ý trong lòng càng tích tụ, càng lúc càng đậm. Hắn trực tiếp túm lấy đầu một con ngư quái, huyết quang quần quần trực tiếp rót vào. Ầm. Một luồng huyết quang nổ tung, lập tức mười mấy con ngư quái bị đánh bay ra ngoài. Xoẹt. Một tia điện lạnh màu xanh xuyên qua màn xương lạnh, mang theo tử ý kinh người mà đến. Tần Mạch hai mắt đỏ ngầu cuồng bạo, trực tiếp gầm lên một tiếng tung quyền ra. Sát ma. Ầm. Một luồng sáng xanh và một luồng sáng đỏ nổ tung. Đi chết đi. Tần Mạch thần sắc dữ tợn, một trường hung hăng vô vào con quái vật đang đánh lên kia. Đó là một con ngư quái xanh tràng. Bốp một tiếng, ngực nó trực tiếp bị Tần Mạch đánh lõm vào, máu thịt nổ tung bay tứ tung. Xoẹt. Chĩa cá xanh tràng đâm vào mắt hắn. Trong lúc nguy cấp, Tần Mạch uốn cong eo ra sau, tạo thành hình cầu vồng, tránh được đòn chí mạng này. Ngư quái xanh tràng bị đánh nát ngực, nhưng lại trở nên hung tàn hơn, một đòn không trúng, chĩa cá trực tiếp đâm vào tim Tần Mạch. Hồi toàn trạng, Tần Mạch đột nhiên xoay người lật nghiêng, chân phải mượn lực này, thuận thế chém ra. Bốp. ngư quái xanh chàng cao lớn trực tiếp bị Tần Mạch một cước đánh bay xa mười mấy mét. Tần Mạch nhanh chóng đuổi theo. Ngư quái xanh chàng cũng ổn định thân hình, lại một lần nữa giết tới. Buốt buốt. Hai bên dây dưa chém giết, vô cùng kịch liệt. Mà Nhan Doanh nhìn thoáng qua chiến cuộc, không hề có ý định ra tay giúp đỡ, chỉ tiếp tục thanh lý một số ngư quái bình thường. Những con ngư quái này thực lực không mạnh, nhưng số lượng quá nhiều cũng thật phiền phức. Trận chiến càng lúc càng đẫm máu, ngày càng có nhiều tu luyện giả chết thảm. Đương nhiên, chết nhiều hơn vẫn là ngư quái. Cuối cùng, còn có tu luyện giả thần hồn kỳ không chịu nổi, trực tiếp mở ra quỷ thần chi vực. Sau đó, từng đạo quỷ thần hư ảnh giáng xuống. Tu luyện giả mở quỷ thần chi vực, quả nhiên chiếm được thượng phòng, ngay cả những con ngư quái xanh chàng kia dường như cũng không chịu nổi. Lúc này, Tần Mạch cũng không giả vờ nữa, trực tiếp bùng nổ sát thần chi bích, một quyền đánh nát con ngư quái xanh chàng trước mặt mình. Hô hô hô, gió lạnh gào thét, cuốn lên ngàn tầng tuyết. Tần Mạch quay đầu nhìn lại, liền thấy ngay cả Nhan Doanh cũng bắt đầu triệu hồi quỷ thần chi lực. Chỉ thấy phía sau Nhan Doanh tuyết lớn bay lượn, mơ hồ phát họa ra một bóng người tóc dài bay phấp phới, lạnh lùng vô tình, đang dang rộng hai tay, dường như đang triệu hồi bao tuyết. Tóc Nhan Doanh đều biến thành màu trắng như tuyết, toàn thân phủ đầy băng sương, tràn ngập khí tức cực hàn. Hô hô hô, nàng dang rộng hai tay, một trận bão tuyết cực lạnh quét ra. Nơi nó đi qua, tất cả ngư quái đều bị đóng băng. Khó trách con đàn bà này lạnh lùng như vậy, Tần Mạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Doanh sau khi biến thân, trong lòng cũng lạnh toát. Rất nhanh, phần lớn ngư quái có mặt đều bị quét sạch, nhưng trong lòng Tần Mạch lại có một cảm giác nguy hiểm hơn. Hơn nữa cảm giác nguy hiểm này càng lúc càng đậm. Chuyện gì vậy, rõ ràng ngư quái đã bị tiêu diệt gần hết rồi. Tần Mạch nhìn xung quanh, muốn tìm ra nguồn gốc của sự bất an kinh hãi đang khiến hắn lo lắng. Rất nhanh, hắn liền chú ý tới, trên quảng trường tế đàn còn có một thi thể đang quỳ lạy. Sau khi ngư quái phá bụng chui ra, những thi thể này cũng vỡ thành thịt nát, chỉ có thi thể này không vỡ. Hơn nữa vị trí của thi thể này rất đặc biệt, lại quỳ ngay trước pho tượng minh ngư. Trước đó, Tần Mạch rõ ràng nhớ rằng pho tượng minh ngư cách những thi thể đang quỳ lạy một khoảng cách mới đúng. Thi thể này xuất hiện từ lúc nào? Chương 243, bất đồng. Chương 243, bất đồng. Không chỉ Tần Mạch, nhiều tu luyện giả cũng chú ý đến thi thể đột nhiên xuất hiện kia. Thi thể này chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng, quỳ lạy trước pho tượng minh ngư. Tần Mạch có một ảo giác, dường như thi thể này đã quỳ rất lâu chứ không giống những thi thể khác, chỉ được dùng làm vật trung gian để mượn xác sinh hồn. Lúc này, Tần Mạch đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát. Màn sương bao phủ thủy hạ cổ thành, dường như hoàn toàn hóa thành thủy vực. Ngay cả hơi thở cũng tràn ngập hơi nước. Pho tượng minh ngư vẫn đang vỗ cánh hư ảo, thân cá vẫn là màu xám. Theo minh ngư không ngừng vỗ cánh, thi thể kia bắt đầu tản ra khí tức tử vong vô cùng nồng đậm, giống như được vớt từ cửu u hoàng tuyển trở về. Thế nào? Chúng ta cứ thế đứng nhìn không ra tay sao? Có tu luyện giả trầm giọng nói. Trong lòng ta càng lúc càng bất an, vẫn là sớm giải quyết thi thể này đi. Không, thi thể này có lẽ thật sự có thể sống lại từ cái chết, vẫn là đợi xem sao. Cho dù thi thể này thật sự sống lại, nói không chừng lát nữa sẽ đưa chúng ta xuống địa ngục. Trong số các tu luyện giả cũng nảy sinh những ý kiến khác nhau. Trong đó, vị đại trưởng lão gầy gò của Phong Thần Tông, Dương Phi Khải, thái độ rõ ràng nhất chính là muốn chém giết thi thể này để trừ hậu họa. Bạch Giang Châu này là địa bàn của Phong Thần Tông, nếu để thi thể này tiếp tục thai nghén, nói không chừng sẽ gây ra tai họa ngập trời. Thà rằng nhân lúc chưa trưởng thành, chém giết nó đi. Mà một số tà ma ngoại đạo chỉ muốn chứng kiến cái chết sống lại, nào quản thi thể này sẽ gây ra sát nghiệt gì, chính là không đồng ý Dương Phi Khải ra tay. Trong chốc lát, hai bên trực tiếp cãi nhau, không ai nhường ai, mùi thuốc súng dần nồng nặc. Dương Phi Khải nhân lúc cãi vã, đột nhiên chọn ra tay. Phong Thần Tông nổi tiếng về tốc độ, Dương Phi Khải trực tiếp hóa thành một luồng gió gào thét dữ dội, xuất hiện trên không quảng trường tế đàn. Phong Thần Trảm. Phía sau hắn hiện ra một bóng người màu xanh cao lớn cổ xưa, như hóa thân của báo tố. Một thanh trường đao màu xanh dài mười mấy mét xuất hiện trên tay Dương Phi Khải, nén chặt tất cả không khí, tạo thành sức gió kinh khủng, nhanh chóng chém về phía thi thể đột nhiên xuất hiện kia. Huyết lão quái, Âm lão đạo và những người khác muốn ngăn cản, nhưng tốc độ lại chậm hơn một chút. Vong Linh Hà lúc này, màn sương vốn đã nồng đậm hình thành một con sông dài màu vàng đầy tử khí, như có vô số oan hồn đang gào thét. Con sông dài màu vàng này vừa vặn va chạm với thanh trường đao màu xanh. Ầm ầm ầm, thanh trường đao màu xanh lập tức bị con sông dài màu vàng nuốt chửng. Trân Cừu, vong linh giáo của ngươi đang tìm chết. Dương Phi Khải đánh lén không thành, nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện trên quảng trường tế đàn, nghiến răng nghiến lợi. Có giỏi thì giết ta đi, nếu không đừng hòng phá hoại thi thể này. Trân Cừu là một nam tử trung niên văn nhã, cười âm hiểm. Lên. Dương Phi Khải cũng không nhịn được, trực tiếp ra hiệu đệ tử tấn công. Các tông môn như Man Tượng Tông cũng theo sát phía sau, trực tiếp phát động công kích. Bọn họ tuy rất muốn biết thế giới này có khởi tử hồi sinh hay không, nhưng vẫn không muốn để thi thể này tiếp tục biến dị. Các môn phái chính đạo vẫn thiên về trật tự. Nữ tử Hắc Chu Cung, Huyết Lão Quái, Âm Lão Đạo và những kẻ khác cũng nhao nhao xông lên nên chiến. Quỷ thần chi vực lập tức bao phủ tất cả mọi người có mặt. Là Huyết Lão Quái, ngay cả Tần Mạch, Tiêu Nhược Vũ, Nhan Doanh và những người khác cũng không thoát khỏi. Cũng không có tu luyện giả nào chống cự. Tu luyện giả thần hồn kỳ đánh nhau, tiến vào quỷ thần chi vực là chuyện đương nhiên. Thế giới lập tức bị nhuộm thành một màu đỏ máu, sương mù biến thành huyết vụ, tràn ngập mùi máu tanh. A a a, Tiêu Nhược Vũ trực tiếp đau đớn ôm đầu. Nàng nghe thấy từng trận ma âm, khiến đầu nàng đau đớn không chịu nổi, như thể sắp nứt ra. Tần Mạch đã sớm quen với đủ loại điều không thể tin được của quỷ thần chi vực, hắn vươn tay trực tiếp đánh ngất Tiêu Nhược Vũ. Loại uy áp này nàng còn không chịu nổi, lát nữa mười mấy loại uy áp quỷ thần giáng xuống, đầu nàng e rằng sẽ trực tiếp nổ tung. Trần Cựu kia lại là nhân vật nào của vong linh giáo? Tần Mạch cũng nhìn bóng người trên quảng trường tế đàn. chỉ kém hai cao thủ linh phách kỳ. Nhan Doanh khẽ nói, ra tay đi, hôn chiến thần hồn kỳ ta còn chưa thử bao giờ. Tần Mạch hăm hở. Quả nhiên, theo quỷ thần chi vực mở ra, từng đạo ma ảnh kinh khủng ầm ầm giáng xuống. Vừa rồi tu luyện giả chỉ mở quỷ thần chi vực để thanh lý ngư quái, không có người nào tiến vào, không cảm nhận được uy áp. Hiện tại hơn 20 đạo khí tức quỷ thần ầm ầm giáng xuống. Loại đối đầu áp lực giữa các khí tức đó vô cùng kinh khủng. Ngay cả Tần Mạch cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Thế là, hắn chỉ có thể mở sát lục thiên, tiến vào trạng thái sát ý mới có thể hóa giải ảnh hưởng này. Lên. Vương Sơn tính tình nóng nảy nhất, sau khi hóa thành người voi liền là người đầu tiên xông lên. Giết. Huyết lao quái cũng hóa thành một đạo huyết ảnh kinh khủng, che trời lấp đất, trực tiếp va chạm. Ầm ầm ầm, những tu luyện giả thần hồn còn lại cũng lần lượt giao chiến. Băng tuyết bay lượn, lửa cháy hùng hực, phong nhận quét ngang, mưa như chút nước. Các loại năng lượng khác nhau đang chút xuống, đang bùng nổ, vô cùng kịch liệt. Mục tiêu đầu tiên của Tần Mạch chính là tìm được người quen cũ của mình, nữ tử Hắc Chu cung kia. Người là ai? Mai Ngọc nhìn nam tử chắn trước mặt, cũng thần sắc nghi hoặc. Tần Mạch hiện tại nội kình truyền long hòa lẫn sát ý kinh người, tạo thành khí thể đỏ sẫm bao quanh thân thể, khiến người ta khó mà nghĩ hắn là một võ giả. Hắc Chu cung thật hoài niệm a. Tần Mạch cười quái dị. Thân thể hắn đang phình to, da xuất hiện những vết máu dày đặc, như thể trong cơ thể có một con bạo long khát máu đang thức tỉnh. Phượng Long Trang cựu truyền. Mai Ngọc nghe ra sát ý trong lời nói của Tần Mạch, biết đối phương hẳn là cũng có thủ án với Hắc Chu cung, lập tức cười lạnh. Thân ảnh nàng cũng đột nhiên biến thành một con hắc chu khổng lồ. Con hắc chu này có nửa thân trên là người, mặt đầy vằn đen, xấu xí dữ tợn, toàn thân mọc đầy lông đen rậm rạp. Vấn đề cập nhật chương mới chậm đã có giải pháp trên ứng dụng đổi nguồn, tải hù ạ nhị họa nạp đổi nguồn áp tại đây, đồng thời xem chương mới nhất của sách này trên nhiều trang khác. Đi chết đi. Mai Ngọc há miệng lộ ra hàm răng dữ tợn, mấy cái chân đột nhiên dùng sức, thân thể nàng như tia chớp lao về phía Tần Mạch. Đến đây, Tần Mạch gầm lên, toàn thân bùng nổ khí tức đỏ sẫm, như một con huyết long trực tiếp lao tới. Ầm ầm ầm. Hai bên va chạm đầu rơi máu chảy. Lại đến, Tần Mạch không phục, hung tàn dùng đầu mình như một cây búa tạ đập tới. Bút. Mai Ngọc bị đập đến có chút choáng váng. Huyết ma bạo. Tần Mạch một tay nhấc cổ Mai Ngọc lên, huyết quang quần quần nổ tung. Ầm ầm ầm. Mai Ngọc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, mười mấy sợi tơ nhện lại bắn ra trong mấy mắt, cuốn chặt lấy hai tay hai chân hắn. Cho ta chết đi. Mai Ngọc rơi xuống đất, dù cổ đã nát gần hết, vẫn cười âm hiểm. Sợi tơ nhện đột nhiên dùng sức, kéo Tần Mạch trực tiếp đến bên cạnh nàng. Những cái chân sắc bén kia như máy xay thịt xoay tròn. Chỉ cần thân thể Tần Mạch vừa đến gần, sẽ bị nó trực tiếp nghiền nát, ngay cả máu thịt, xương cốt, nội tạng cũng bị nghiền thành cho cốt. Mai Ngọc cười điên cuồng, nàng nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu đó. Chương 244, sống lại chương 244, sống lại chân nhện đen xoay tròn điên cuồng, muốn nghiền Tần Mạch thành thịt băm. Tần Mạch cười dữ tợn, sức mạnh bá vương ở tay trái bùng nổ. Sức mạnh bá đạo tuyệt luân làm vỡ nát tất cả tơ nhện quấn quanh Tần Mạch. Bành bành bành, hắn song quyền như rồng ra biển, nhanh chóng đánh ra. Tốc độ chém giết của chân nhện kinh người, nhưng tốc độ ra quyền của hắn càng khủng bố hơn, mỗi quyền đều như cuồng long gào thét. Ảnh đao dày đặc, quyền cương như rồng. Hai bên trong chốc lát đã đối chọi hàng trăm chiêu. Mai Ngọc cảm thấy chân nhện của mình dường như sắp vỡ nát, từng luồng sức mạnh bá đạo kinh khủng tràn vào cơ thể. Người là võ giả. Mai Ngọc cuối cùng cũng phản ứng lại, luồng năng lượng này là nội kình. Nhưng so với nội kình bình thường, luồng nội kình này khủng bố hơn rất nhiều. Bây giờ mới biết sao. Tần Mạch cười quá dị, đột nhiên xoay người biến mất như tia chớp trước mắt Mai Ngọc. Bên trái, Mai Ngọc cảm thấy bên trái truyền đến tiếng gió rít dữ dội, chân nhện điên cuồng đâm ra. Xoẹt xoẹt xoẹt, chân nhện đâm xuyên không khí. Là bên phải a? Tần Mạch cười quái dị xuất hiện bên phải Mai Ngọc, khuỷu tay như đao, nặng nề đập xuống. Bút. Đầu Mai Ngọc trực tiếp trúng một cú đánh khuỷu tay này, nạ ổ của nàng bị Tần Mạch đánh nát. Nhưng tu luyện giả được vị thần chi lực gia trì, sinh mệnh lực thật sự quá mạnh mẽ, Mai Ngọc dù năm khiếu chạy nạ ổ, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, miệng phun ra một cây độc châm nhỏ như sợi tóc. Hắc Chu Ma Hậu, thực ra giỏi nhất vẫn là kịch độc. Tần Mạch trong lòng có dự cảm bất an, nhanh chóng như tia chớp tránh được cây độc châm này. Hắn đang định phát động công kích cuối cùng, lại phát hiện phía sau truyền đến một trận châm trích. Cây độc châm kia lại xoay tròn trên không trung, đâm vào lưng hắn. Một luồng độc tố đáng sợ đột nhiên lan tỏa trong máu thịt hắn. Máu thịt hắn nhanh chóng biến đen, mơ hồ tạo thành một con hắc chu khổng lồ trên lưng. Tần Mạch cảm thấy cơ thể đang tê liệt, không nghe theo sai khiến nữa. Xoẹt, xoẹt. Hai vệt sáng đen hung hăng rơi xuống cơ thể hắn. Hai khối máu thịt trực tiếp bị cắt lìa. Bề mặt chân nhện có rất nhiều răng cưa, da thịt Tần Mạch cũng không cản được. Mai Ngọc vung chân nhện, nhân lúc Tần Mạch bị độc tố nhiễm trùng, liền muốn trực tiếp lấy mạng hắn. Thần tướng chi khu. Tần Mạch gầm lên, toàn thân tỏa ra bạch quang. Thần tướng chi khu có khả năng kháng độc rất mạnh, lập tức đối kháng với độc tố trong cơ thể, hai bên không ngừng dây dưa. Con hắc chu lớn trên lưng cũng trở nên mờ nhạt hơn. Làm sao có thể một con người lại có thể chống lại độc tố của hắc chu ma hậu? Mai Ngọc điên cuồng gào thét, chân nện càng điên cuồng đâm về phía Tần Mạch. Nếu không nắm bắt được thời gian này, đợi Tần Mạch thanh lý độc tố trong cơ thể ra ngoài thì phiền phức rồi. Nhưng trên thực tế, thời gian Tần Mạch thanh lý độc tố còn nhanh hơn nàng tưởng tượng. Dù thân thể bị cắt nát máu thịt mơ hồ, con nện đen trên lưng Tần Mạch vẫn hóa thành khói đặc tiêu tán. Mà Tần Mạch, sắc ý trong mắt càng đậm hơn. Đi chết đi. Tần Mạch gầm lên, trong nháy mắt tiếp cận Mai Ngọc, song trưởng như cuồng đảo cuồn cuộn đánh ra. Sát ma nộ, chiêu cuối cùng của Thánh Ma Kiếp Quyền. Sát ý càng lớn, uy lực càng mạnh. Trong chất sát ý của sát lục thiên, quả thực như hổ thêm cánh. Bành bành bành, Mai Ngọc như bị đánh thành thịt băm, thân thể bị đánh nát, đánh vỡ. chân nhện càng bị đánh gãy từng cái, tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau. Mấy đệ tử Hắc Chu cung thấy Mai Ngọc thảm trạng như vậy, liền muốn xông lên cứu viện, kết quả bị Tần Mạch đang phát điên một trường đánh chết. Căn cứ vào hoàn cảnh chung, trang web này có thể đóng bất cứ lúc nào, xin mọi người nhanh chóng chuyển đến ứng dụng đổi nguồn vĩnh viễn. Hù Hạ Nhi Hoa nạp đổi nguồn áp Tần Mạch hiện tại hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, giết người không chớp mắt. Bút. Trường cuối cùng, toàn bộ thân thể Mai Ngọc trực tiếp hóa thành thịt nát bay tán loạn. Tần Mạch cảm nhận từng luồng khí tức mát lạnh khổng lồ tràn vào cơ thể, cười điên cuồng. Tần Mạch, qua đây giúp ta. Nhan Doanh cầu xin. Do thân phận hình hoặc tư của nàng, kẻ thù cũng đặc biệt nhiều. Hai tu luyện giả thần hồn kỳ đang vây công nàng, trong đó có một người chính là huyết lão quái, người còn lại là một nam tử đội mũ cao, mặc áo trắng. Hắn tay cầm một cây chiêu hồn phan, không ngừng triệu hồi hung lệ oán hồn tấn công. Tần Mạch nhìn chằm chằm nam tử áo trắng kia, gã này trên người có khí tức thần hồn rất nồng đậm, nhất định đáng giá không ít linh hồn nhiên liệu. Nữ tử áo trắng đang tấn công Nhan Doanh, trong lòng đột nhiên hiện lên nỗi kinh hoàng tột độ. Một bóng người đỏ sẫm đột nhiên xuất hiện trong mắt nàng. Đi chết đi! Tần Mạch như cuồng long trực tiếp lao tới. Bành bành bành! Nam tử áo trắng giơ chiêu hồn phan lên liền đánh xuống. Bút. Tần Mạch một quyền đánh bay hắn, một trường khác hung hăng đánh vào ngực nam tử áo trắng. Mấy con đoán hồn cũng gào thét, hung hăng va vào người Tần Mạch. Ầm ầm, hai bóng người đồng thời bay ra. Tần Mạch đứng dậy từ mặt đất, mấy con đoán hồn vẫn đang xé rách cơ thể hắn, sau khi bóp nát từng con bằng tay phải, hắn liền nhìn về phía nam tử áo trắng đối diện. Ánh mắt điên cuồng tham lam. Gã này cũng khá mạnh. Huỳnh Hoặc Tư từ khi nào lại có nhân vật như ngươi? Nam tử áo trắng cũng phủi phủi bụi trên người, ngực bị đánh thủng một lỗ máu, nhưng lại không hề bận tâm. Hắc hắc, ngươi không cần biết. Tần Mạch cười quái dị. Ngông cuồng. Nam tử áo trắng cười âm hiểm. Xoẹt xoẹt, hai người lại bắt đầu điên cuồng giao thủ. Trận chiến trên quảng trường tế đàn càng lúc càng thảm khốc. Nhưng tu luyện giả chính đạo vẫn không thể xuyên thủng phòng tuyến của tu luyện giả tà giáo. Dương Phi Khải đang tử chiến với Trần Cửu, hai bên vừa lên đã liều mạng, người chết ta sống. Nhưng do thực lực chênh lệch không lớn, không thể nhanh chóng kết thúc trận chiến. Ngay lúc này, pho tượng Minh Ngư đột nhiên phát ra tiếng thê ở. Thân cá màu xám nhanh chóng biến thành màu đen trắng, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, cũng không còn khí tức tử khí nồng đậm nữa. Thi thể quỳ lạy trước pho tượng Minh Ngư, đột nhiên đứng dậy. Thi thể đó là một nam tử hùng vĩ, mặt đầy bảy cá, trên đầu mơ hồ hình thành vương miện, toát lên vẻ cổ xưa và tôn quý. Hắn từ từ giơ tay phải lên, khẽ quát, quyền trượng long dường như có thứ gì đó từ trong giấc ngủ sâu được đánh thức. Một luồng hắc quang cổ xưa lướt qua quảng trường tế đàn, rơi vào tay nam tử bảy cá. Đó là một cây quyền trượng cổ xưa, đỉnh quyền trượng khảm một viên minh châu màu xanh nhạt, tản ra một luồng dao động cực kỳ quỷ dị. Trong chốc lát, tất cả tu luyện giả đang giao chiến đều dừng tay. Người này thật sự sống lại rồi sao? Vậy người này rốt cuộc là ai? Ngay cả Trần Cựu của Vong Linh Giáo cũng có chút tò mò. Hắn đến đây chính là muốn tận mắt chứng kiến liệu có thật sự có sinh linh nào có thể sống lại sau vạn năm thời gian. Không ngờ, dường như gã này thật sự sống lại rồi. Ta là Ngư Tân, vị vương cuối cùng của Minh Ngư tộc. Người ngoại tộc, tất cả đều phải chết. Nam tử bảy cá giơ cao quyền trượng, giọng nói bình thản, nhưng lại mang theo uy áp, như thể đang tuyên bố thánh chỉ, khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Xoạt xoạt xoạt, trong chốc lát, màn xương trên quảng trường tế đàn hoàn toàn biến thành nước sông lạnh lẽo, không phân biệt đối xử mà vỗ vào tất cả mọi người. Vị vương cuối cùng của Minh Ngư tộc, Ngư Tân, dường như thật sự có thể điều khiển nước sông. Các tu luyện giả cũng không còn bận tâm chém giết, nhao nhao ra chiêu chống lại dòng nước sông lạnh lẽo đang quần quần chảy tới.